Chương 85, liền hạ 3 ngày lại tuyết, cả tòa Phụng Kiếm Sơn trang phảng phất lưu ly thế giới. Sơ Hạ nuôi kia hai con gà con, vừa lúc là nhất công nhất mẫu, kinh hạ thu hai mùa, bị uy được phiêu mập thể khỏe mạnh, khoác thật dày lông vũ, chừng hơn 10 cân, ở trong tuyết nhàn nhã tán bộ. Sơ Hạ ghé vào cửa sổ tiền, trong tay bắt đem phơi khô hạt bắp hướng mặt đất vùng, miệng cô hô chúng nó. Nàng đâm cái con thỏ đầu, buông xuống hai cái dây lụa, mặc trên người màu vàng nhạt tơ lụa váy áo, xinh đẹp đến mức như là chờ đợi nở rộ đủ hoa. Mục Tiên Huyền đi đến phía trước cửa sổ, khép lại cửa sổ môn, không cần cảm lạnh. Ngươi trở về. Sơ Hạ cho Mục Tiên Huyền sấm những kia hai họa, đầy đủ Mục Tiên Huyền sức đầu mẹ chán, nàng cho rằng mấy ngày này đều sẽ không thấy Mục Tiên Huyền. Mục Tiên Huyền ngày gần đây luôn luôn bề bộn nhiều việc, bận điệu được không thấy bóng dáng, ngẫu nhiên tại trong đêm khuya trở về nhìn nàng, ôm nàng ngủ, chờ nàng khi tỉnh lại, người lại không thấy. Hắn vô luận là phải làm trang chủ, vẫn là phải làm minh chủ, Sơ Hạ không can thiệp, cho nên chưa bao giờ có câu oán hận. Như thế nào không đeo hoa lan trâm? Mục Tiên Huyền ánh mắt dừng lại tại Sơ Hạ trên búi tóc, con thỏ đầu lộ ra nàng hết sức được xinh đẹp đáng yêu. Thật sự hoa lan trâm bị Lâu Yếm lấy đi sau, Sơ Hạ liền không đeo hoa lan trâm, giả chi kia liền Tiêu Dục Uyển đều có thể nhìn ra manh mối, sợ là cũng không thể gạt được Mục Tiên Huyền đôi mắt. Nàng mặt không đổi sắc, nói, mệt mỏi, đổi lại đeo, ta hôm nay này chi hoa mai cây trâm đẹp hay không? Ngươi để mắt. Sơ Hạ tươi cười rạng rỡ, đi trên đài trang điểm lấy ba con bạch tử hộ, thần thần bí bí mở ra, vừa vặn ta hỏi ngươi, này ba cái nhan sắc ngươi thích cái nào? Hôm qua ngươi đi dạo phố, chính là mua điều này. Dù sao cuối cùng đều muốn bị ngươi ăn luôn, ngươi chọn cái nhất thuận mắt. Mục Tiên Huyền thích hôn môi Sơ Hạ cánh môi, cùng Lâu Yếm lần đó chuẩn chuẩn lướt nước đếm thử không giống nhau. Hắn yêu nhất tinh tế tạo hình Sơ Hạ môi dạng, một hồi hôn sâu sau đó, Sơ Hạ trên môi miệng gợi quá nửa nhan sắc. Mục Tiên Huyền thân thủ thăm dò đi vào trong đó một hộp, dính điểm miệng, tại Sơ Hạ trên môi điểm nhẹ, chính mình cúi đầu, cướp lấy nàng đôi môi, từng tấc một nghiền ma, đem nhan sắc lau mở ra. Sơ Hạ hô hấp đều bị hắn nuốt đi, choáng váng đầu óc, tựa lâm vào trời đất quay cuồng trùng, một loại da đầu run lên, linh hồn chấn động cảm giác, nháy mắt cướp đi nàng tất cả cảm quan. Hắn một chút không cho Sơ Hạ cơ hội thở dốc, nâng eo của nàng, đem nàng ôm lấy, đặt vào tại trên cửa sổ. Lại buông ra Sơ Hạ thì Sơ Hạ đã là trong mắt mông lung hơi nước, trong mắt đen như mực, như là giặt cướp qua, khóe mắt có chút nổi lên tinh hồng, lộ ra khó diễn tả bằng lời quyến rũ. Nàng khí lực cả người đều giống bị hắn tước, thư mềm ôm cổ của hắn, nếu không phải hơn nửa cái thân thể đều bị hắn nâng, sớm đã từ trên bàn rơi xuống. Hai người trong miệng đều là son môi hương khí, đó là một loại chỉ tại xuân hạ nở rộ hương. Sơ Hạ ngực kịch liệt phập phồng, thân cùng tâm phảng phất như tan chảy tại xuân thủy trong, sinh ra ảo giác, trồng chất băng tuyết thế giới, trong phút chốc, vạn vật sinh trưởng, phồn hoa nở rộ. Mục Tiên Huyền đáy mắt cũng tựa khai ra 3000 sáng quắc đào hoa. Tam công tử rung bẩm. Ngoài cửa đột nhiên có người lên tiếng, phá vỡ này tiểu diễm bầu không khí. Mục Tiên Huyền thở ra một ngụm trước tức, thanh âm vận sóng không kinh, đạo, chuyện gì? Thất Tinh môn trưởng giáo cầu kiến, vì vẫn có người giả mạo ngài sự kiện kia. Lần này tác động đến người bị hại phần lớn xuất thân tiểu môn tiểu phái, những môn phái này tuy tự xưng là danh môn chính phái, lại chưa từng ước thúc môn hạ đệ tử, bởi vậy Sơ Hạ giáo huấn đều là chút thiếu đạo đức tương thiên hại lý người, bọn họ dám trắng trợn không kiêng nể cáo đến Phụng Kiếm Sơn trang, rõ ràng cho thấy ỷ vào người nhiều lực lượng đại. Thất Tinh môn là nghiêm chỉnh danh môn đại phái, Sơ Hạ ngày ấy chỉ lo rút dao tương trợ, cũng không nhớ chính mình khi nào trêu chọc phải Thất Tinh môn. Có thể lao Thất Tinh môn trưởng giáo ra mặt, khổ chủ sợ là thân phận không thấp. Đem người mời được phòng tiếp khách. Mục Tiên Huyền đạo: "Là Tam công tử." Ngoài cửa người kia đạp lên tuyết đi. Mục Tiên Huyền sửa sang Sơ Hạ bên tóc mai buông xuống loạn phát, nói: "Ta đi xử lý, rất nhanh trở về." "Ta cùng đi." Sơ Hạ được đi nhìn xem, là có người hay không tại đục nước méo cỏ, khó xử Mục Tiên Huyền. "Không được đi, bên ngoài lạnh lẽo." "Ta không lạnh." Sơ Hạ ôm hông của hắn, "Ta còn muốn đi Mai Viên trong đi dạo." Mục Tiên Huyền thần sắc hơi tỉnh lại, cầm lấy hồ cầu, cho nàng trùng lên, chỉ cho phép đi Mai Viên, không cần ở bên ngoài lưu lại lâu lắm. "Biết rồi." Sơ Hạ nhón chân lên, tại hắn bên gáy hôn một cái. Một chiêu này lần nào cũng linh, Mục Tiên Huyền đuôi lông mày nhất thời xuân ý mọc thành bụi. Phòng tiếp khách cùng Mai Viên cùng đường, Mục Tiên Huyền đem Sơ Hạ đưa vào Mai Viên. Sơ Hạ chờ hắn đi xa, vẻ nhất cành hoa mai, vụ trộm đi phòng tiếp khách phương hướng đi. Trong phòng, Mục Tiên Huyền cùng Thất Tinh môn trưởng giáo khách khí nói chuyện, Thất Tinh môn trưởng giáo trong tay ôm cái trai trai nữ hoa hoa, nữ hoa hoa nắm đem hạt thông đường, là Mục Tiên Huyền tiện tay đưa ra đi, nàng đồng dạng sơ cái con thỏ đầu, Mục Tiên Huyền nhìn chằm chằm vào nàng con thỏ đầu xem. Sơ Hạ quét mắt qua một cái đi, sở hữu đến Thất Tinh môn đệ tử đều bị nàng thu nhập đáy mắt, vẫn chưa phát hiện có mắt quen thuộc, liền yên lòng. Không phải nàng gây họa liền hảo. Nàng chọn những kia con mồi đều là có chú ý, nói là người bị hại, chính mình môn phong bất chính, thật truy cứu tới, ai có lý còn không nhất định. Nàng nhìn như tại giá họa Mục Tiên Huyền, vẫn là vì hắn lưu đường lui, giống Thất Tinh môn loại này, nàng căn bản sẽ không đi chủ động đi tìm phiền toái. Sơ Hạ xoay người rời đi. Trên đường, gặp tân quản gia Lộ Minh. Lộ Minh là Mục Tiên Huyền đệ bạt đi lên, xem như Mục Tiên Huyền tâm phúc, hắn mặt mày hồng hào xách cái giỏ trúc, ngăn lại Sơ Hạ, vén lên đang đắp giỏ trúc hồng lụa, cho nàng bốn quả vui vẻ hồng trứng gà. Sơ Hạ kinh ngạc, Lộ quản gia đây là trong nhà có chuyện tốt. Hôm qua cái hồng hồng sinh, hồng hồng gà cho Lộ Minh sau, dùng xính lệ 300 lượng bạc cho mình chủ thân, Lộ Minh coi như sủng nàng, liền quy củ qua khởi ngày, lại chưa trêu chọc qua nam nhân khác. Sơ Hạ vội hỏi thích, thuận tay bọc bạc vụn, xem như hạ lễ. Lộ Minh chống đẩy, Mục Tiên Huyền không có bạc đại hắn, hắn không thể lại lấy Sơ Hạ tiền, hắn đưa cho Sơ Hạ hồng trứng gà, là thật tâm chia sẻ cái này với vui. Hai người đẩy kéo tại, một danh mặc màu xanh áo khoác công tử ca sắc mặt dữ tợn từ hòn giả sơn sau lao tới, siết chặt Sơ Hạ cổ tay, không nói lời gì liền kêu to lên, chính là ngươi, cái thanh âm này ta đánh chết cũng sẽ không quên, ngươi cùng ngươi đồng lõa, đoạt đi ta Bạch Ngọc Quan âm tượng. Ngươi người này thật là không có lễ phép, ta không biết ngươi. Sơ Hạ nâng lên một tay còn lại, trưởng phong phất mở ra hắn. Âm ý động tĩnh rất lớn, lập tức liền đưa tới không ít người, có người đi hướng Mục Thiên Huyền bẩm báo, không bao lâu, Mục Thiên Huyền cùng kia Thất Tinh môn trưởng giáo sóng vai xuất hiện ở trong tuyết. Xác nhận Sơ Hạ công tử ca là Thất Tinh môn thiếu môn chủ, tên là Triệu Vân. Triệu Vân gặp người nhiều, lực lượng càng sung túc, lớn tiếng la hét, người, mau đưa ta Bạch Ngọc Quan âm tượng trả trở về. Sơ Hạ chưa thấy qua người này, bất quá, hắn nhắc tới Bạch Ngọc Quan âm tượng, nàng có ấn tượng. Đêm đó, Lâu Yếm cùng ở sau lưng nàng, ngẫu nhiên giúp nàng một tay, trong lúc có đoạn thời gian hắn không thấy bóng dáng, Sơ Hạ cho rằng hắn đi. Qua một lát, hắn lại xuất hiện, trong tay nâng tôn Bạch Ngọc Quan âm tượng. Kia Bạch Ngọc Quan âm tượng ngọc chất trong sáng, chạm trổ tinh xảo, quan âm bộ mặt biểu tình trông rất sống động, chút giây sau, có thể ở trong đêm tối tản mát ra nhàn nhạt bạch choáng, phảng phất như thật Phật hàng thế. Lâu Yếm trong tay bảo vật vô số kể, Chu Tước thần hỏa lệnh người như thế người tranh đoạt chí bảo đều có thể tiện tay lấy đảm đương xính lễ lấy nàng niềm vui. Sơ Hạ liền không để ý trên thực tế, Bạch Ngọc Quan âm tượng thật là Lâu Yếm từ Triệu Vân trong tay đoạt lấy đến. Nay tôn Bạch Ngọc Quan âm tượng là cha hắn ngày gần đây được bảo bối, vô giá, thế gian hắn hữu, hắn ở bên ngoài có cái hồng nhan chi kỷ, vì mặt mũi, liền ở trước mặt nàng thổi phồng này tôn Bạch Ngọc Quan âm tượng. Kia hồng nhan chi kỷ bị gợi lên lòng hiếu kỳ, cổ động hắn trộm ra Bạch Ngọc Quan âm tượng, cho nàng no bụng nhìn đã mắt. Triệu Vân bên thay mềm, bị nàng thuyết phục. Chờ đợi Triệu Vân lại là một hồi kế hoạch tốt âm mưu. Thất Tinh môn Bạch Ngọc Quan âm tượng sớm đã bị đội một đội nhìn chằm chằm, bọn họ phái ra kia cô gái tuyệt sắc tiến đến câu dẫn Triệu Vân, dù hoặc hắn đem Bạch Ngọc Quan âm tượng trộm ra đến, tưởng nuốt Bạch Ngọc Quan âm tượng, kết quả bị Lâu Yếm hắc tán hắc. Lúc ấy Triệu Vân giả chết tránh được một kiếp, chờ Lâu Yếm đi, lặng lẽ đuổi kịp hắn. Lâu Yếm tại ven hồ ngăn lại Sơ Hạ, muốn đem Bạch Ngọc Quan âm tượng đưa cho Sơ Hạ, bị Sơ Hạ cự tuyệt. Sơ Hạ đứng ở dưới ánh trăng, tan chảy tại hồ trong ánh sáng dáng vẻ tinh tế điều điệu, tuy làm thiếp tử ăn mặc, hàng năm trà trộn bụi hoa Triệu Vân một chút có thể nhìn ra nàng là nữ giả nam trang. Hắn kiến thức qua Lâu Yếm độc ác, không dám hiện thân đòi Bạch Ngọc Quan âm tượng, chỉ nhớ kỹ Sơ Hạ mặt cùng thanh âm, thấy nàng cầm trong tay Trạm Xuân kiếm, ở bên ngoài dùng lại là Mục Thiên Huyền danh hiệu, kết luận nàng cùng Phụng Kiếm Sơn Trang có liên quan, sau khi trở về, chịu đòn nhận tội, đem sự thật trần thuật, cùng cha cùng đến cửa lấy cái công đạo. Triệu Vân tay vẫn còn kéo Sơ Hạ tụ bảy không bỏ. Mục Thiên Huyền rút ra bên hông Trạm Xuân, một đạo ngân quang đâm về phía Triệu Vân thủ đoạn, Thất Tinh môn trưởng giáo Triệu Việt phản ứng cực nhanh, một chân đem Triệu Vân đạp ra ngoài. Không làm như vậy, cái này vô liêm sỉ tay của con trai liền không giữ được. Triệu Vân ngã thí cổ nở hoa, tức hồn hiện cải, cha, là nàng cướp ta đồ vật, ngươi đánh ta làm cái gì? Làm ác độc nữ phụ, làm chuyện xấu, kia tự nhiên là chết không thừa nhận. Sơ Hạ cứng cổ nói, ta không có, ngươi không nên nói lung tung, ngươi có chứng cứ sao? Mục Thiên Huyền đã tra kiếm vào vỏ, phản phất vừa rồi thiếu chút nữa gọt vỏ Triệu Vân một bàn tay, người kia không phải là mình, mặt vô biểu tình hỏi, đồng loa là ai? Triệu Vân nghe hắn câu hỏi, cho rằng hắn đứng ở chính mình này đầu, lập tức nói ra, Lâu Yếm, tuyệt đối là hắn. Hồng Y Điệp đeo hoàng kim mặt nạ, võ công kỳ cao, ra tay tàn nhẫn, phù hợp này đó là thủ, không có người khác. Mục Thiên Huyền sắc mặt mắt thường có thể thấy được âm trầm rất nhiều. Triệu Vân còn không có nhận thức đến điểm ấy, tiếp tục nói ra, nàng này cùng Lâu Yếm cử chỉ thân mật, còn giả trang Tam công tử ngại khắp nơi gây chuyện, nàng nhất định là Ly Hỏa cung phái tới quậy hợp ta ngươi hai phái quan hệ gian tế, Tam công tử, thỉnh ngài theo lẽ công bằng xử lý, cần phải nghiêm trị gian tế. Ngươi nói lời này nhưng có chứng cứ? Sơ Hạ biết rõ hắn nói đều là thật sự, như cũng mạnh miệng cãi lại một câu. Phá hôi nha, tổng muốn trước khi chết dãy rủa vài cái. Chân núi đám kia bị ngươi đả thương người đều là chứng cớ. Liên ở Triệu Vân la hét Sơ Hạ chính là kia giả mạo người, Thất Tinh môn sớm đã sai người đi tỉnh những người đó. Những người đó ăn khó chịu thiệt thòi, không có chiếm được tiện nghi, không chịu rời đi, liền trú đóng ở chân núi, lúc này công phu, nhanh chạy tới. Mục Tiên Huyền quay đầu xem Sơ Hạ, ngươi muốn cùng bọn hắn đối chất. Hắn song mâu bình tĩnh không gợn sóng, Sơ Hạ không thể từ trong mắt hắn phân biệt ra được hắn giờ phút này nỗi lòng. Mục Tiên Huyền đạo, ngươi thật là Ly Hỏa cung gian tế. Sơ Hạ muốn nói không phải, nghĩ lại một chút, thật đúng là. Coi như Lâu Yếm không có bức bách nàng làm việc này, nàng trước kia đã giúp Trang Doãn thăm dò qua tình báo, tuy rằng cuối cùng đều bị Lâu Yếm tiện hồ. Mục Thiên Huyền lại hỏi, khi nào thì bắt đầu cùng Lâu Yếm âm thầm lui tới? Sơ Hạ không cách nói, bởi vì chân tướng là nàng tiến vào Phụng Kiếm Sơn Trang tiền liền cùng Lâu Yếm lui tới. Thất Tinh môn mời đến cùng Sơ Hạ đối chất người đến, tình huống này hạ, cơ bản không xoay người có thể. Trong nguyên thư đại khái cũng là cái này phát triển, thỉnh Sơ Hạ hết đường chối cãi, cùng đường, kiếm một đứa trẻ, yêu cầu bọn họ thả nàng đi. Sơ Hạ ánh mắt dừng ở kia đang tại ăn hạt thông đường tiểu cô nương trên người. Tiểu cô nương nhìn chằm chằm nàng bên hông tua kết xem. Tua kết là tiêu dù biển biên, biên thành cái lông xù tiểu bạch thỏ hình thức, bộ dáng tinh xảo, cùng túi thơm treo tại cùng nhau. Sơ Hạ kéo xuống tiểu bạch thỏ đông, để tại dưới chân, tiểu cô nương mắt sáng lên, nghiêng ngả lảo đảo hướng nàng đi đến. Triệu Việt chỉ lo nhìn chằm chằm Triệu Vân, sợ hắn ngoài miệng không cái giữ cửa, đắc tội Mục Thiên Huyền, bị Mục Thiên Huyền đánh chết. Mục Thiên Huyền đối Sơ Hạ, hiển nhiên không phải hắn tưởng tượng được như vậy theo lẽ công bằng vô tư. Tiểu cô nương chạy tới Sơ Hạ trước mặt. Triệu Việt ý thức được không đúng, xanh xanh. Sơ Hạ một tay lấy hải tử ôm vào trong ngực, đánh cổ của nàng, lớn tiếng nói, đều đừng tới đây, lại đến ta giết nàng. Tiểu cô nương trong tay còn nắm chặt nàng tiểu bạch thỏ đông, sợ tới mức oa oa khóc lớn. Sơ Hạ lòng nói, tiểu cô nương, thật xin lỗi đây, ta cũng là bất đắc dĩ, con này con thỏ nhỏ liền xem như bồi tội. Sự tình cấp bách, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, Sơ Hạ để tránh sinh ra biến cố, ra vẻ hung ác, chuẩn bị cho ta con quái mã, liền hiện tại, chậm một bước ta liền nhường nàng vì ta chôn cùng. Đừng tổn thương nữ nhi của ta. Triệu Việt lao tới nữ, xem như cái bà bối, đi nơi nào đều mang theo, sợ Sơ Hạ thật sự kéo nàng đương đệm lưng. Bị Sơ Hạ đâm bị thương, hơn nữa tại phía sau lưng viết xuống lưu manh hai chữ những người bị hại lòng đầy căm phẫn, không nghĩ như vậy thả Sơ Hạ rời đi. Thất Tinh môn trưởng giáo cũng không phải hảo trêu chọc, bị cướp chính là hắn hòn ngọc quý trên tay, nếu là tiểu cô nương có chút việc, bút chướng này Triệu Việt khẳng định tính tại trên đầu bọn họ. Mọi người tiến thối lương nan, nhìn về phía Mục Thiên Huyền. Phạm tội là Sơ Hạ, Mục Thiên Huyền thân là sư tôn, tổng nên cho đại gia một câu trả lời thỏa đáng. Mục Thiên Huyền phân phó Lộ Minh đi chuẩn bị ngựa thất. Lộ Minh thu được ánh mắt hắn, ôn quyền nói, là tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 2022-07-18-17-0000-2022-07-19-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ A cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, mụ phi tuyết 16 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 86, một tuyết trắng thần câu xuất hiện tại cửa sân trang, trên lưng ngựa còn cột lấy bao khỏa cùng lưu phương kiếm, Sơ Hạ ôm tiểu cô nương lật lên lưng ngựa, hai chân dùng lực một kẹp, tuấn mã đạp lên mỏng tuyết, đội ba đi. Tiểu cô nương bị Sơ Hạ từ trên ngựa ném xuống dưới. Triệu Việt phi thân tiếp được nàng. Xác nhận nàng lông tóc không tổn hao gì, chỉ khóc nhăn mũi, treo lên một trái tim rốt cuộc trở xuống trong bụng. Có người dương cung cài tên, bắn về phía Sơ Hạ áo lót, tên lại bị lăng không rơi xuống kiếm quang chém đứt. Mục Thiên Huyền thẳng tắp đứng thẳng, tay cầm chạm xuân, bạch ý tựa đống tam trọng băng tuyết, đồ đệ của ta, không làm phiền các vị ra tay, ta đương nhiên sẽ xử trí. Tam công tử, đây chính là ngươi nói, nàng này thân là Phụng Kiếm Sơn trang đệ tử, lại cấu kết đại ma đầu lâu yếm, âm thầm vì Ly Hỏa cung làm việc, ý đồ khơi mào các đại môn phái cùng Phụng Kiếm Sơn trang tranh chấp, có này tâm thật đáng chết, tin tưởng tam công tử đại công vô tư, chắc chắn cho đại gia hỏa một cái hài lòng giao đái. Mục Thiên Huyền võ công cao cường, lại là hạ nhậm võ lâm minh chủ chạm tay có thể bỏng nhân tuyển, mọi người không dám anh này mũi nhọn, ăn như thế đại khó chịu thiệt thòi, không chịu dễ dàng bỏ qua. Nghe nói Mục Thiên Huyền cực kỳ bao che cho con, sợ hắn làm việc thiên tư, liền chuyển ra này đó đường hoàng đạo lý lớn. Mục Thiên Huyền lạnh lùng quét bọn họ một chút. Trời ra rét đông lạnh, gió lạnh thấu xương, vó ngựa bước qua chỗ, dơ lên nát tuyết sôi nổi. Sơ Hạ hít mắt, nghẹn một hơi, khu xử thủ hạ thần câu một đường chạy như điên. Mục Thiên Huyền gọi người chuẩn bị cho nàng con ngựa này thân cường thể kiện, cơ bắp cuồn cuộn, chạy bốn con chân như là đạp phong hỏa luân. Có thể thấy được hắn đối với nàng còn là tồn điểm tư tâm, sợ nàng bị người khác bắt đến. Rõ ràng nhường hành vi, cùng với chuẩn bị này con quái mã, đều là hắn âm thầm che giấu tiểu ôn nhu. Sơ Hạ uy hiếp Triệu Thanh Thanh thì tay đều là run rẩy. Nàng đã đáp ứng Mục Thiên Huyền, hội một đời một kiếp canh chừng hắn, lại làm trái lời hứa, phạm phải phản bội sư môn sai lầm lớn. Nàng cho rằng Mục Thiên Huyền hội giận dữ, lại không tốt, cũng biết đối với nàng mười phần thất vọng, thậm chí tâm như cho tàn. Phản ứng của hắn ra ngoài ý liệu được bình tĩnh, sở hữu quần quần phập phồng cảm xúc đều bị phong tồn tại tầng tầng ngụy trang hạ, làm cho người ta càng thêm nhìn không thấu, đoán không được. Sơ Hạ lòng tràn đầy nghi hoặc, Mục Thiên Huyền cái này phản ứng, đến cùng là sinh khí, vẫn là không tức giận. Sơ Hạ không có dựa theo cùng Lâu Yếm ước định tốt lộ tuyến đi, từ đầu tới cuối, nàng cũng không đánh tính gia nhập Ly Hỏa cung. Lâu Yếm là đầu gián độc, cùng độc xà giao tiếp, sớm hay muộn sẽ bị độc xà thôn phệ. Nàng này nhất trốn, không ngừng trốn là nữ phụ nội dung cốt truyện, chân chính muốn chạy trốn là Lâu Yếm thiết lập Hạ Thiên La địa võng. Chỉ cần trên đời này lại không Sơ Hạ, giống như bóng ma dây dưa Sơ Hạ Lâu Yếm, mới có thể còn Sơ Hạ tự do. Chân tướng cha ra manh mối, đến Phụng Kiếm Sơn trang thảo thuyết pháp nhân mã được Mục Thiên Huyền cam đoan, từng người rời đi. Thất Tinh môn ném bạch ngọc quan âm tượng là Lâu Yếm sở cướp, bọn họ ngược lại là muốn tìm Mục Thiên Huyền cầm về, thấy được Mục Thiên Huyền kiếm pháp sau, phẫn nộ bỏ đi ý nghĩ này. Mục Thiên Huyền người này, chỉ có thể làm bằng hữu, không thể làm địch nhân. Mục Thiên Huyền bên này rất nhanh thu được tâm phúc tin tức, Tam công tử, dựa theo phân phó của ngài, tiếp ứng sơ cô nương Ly Hỏa cùng đệ tử, cũng đã giải quyết hết. Rất tốt. Mục Thiên Huyền xa xa nhìn trên mái hiên mỏng tuyết, đáy mắt thịnh lạnh băng tuyết sắc, Sơ Hạ bên kia động tĩnh tức thời hướng ta báo cáo, truy tung nhân mã của nàng đều xử lý sạch sẽ. Phụng Kiếm Sơn Trang, Ly Hỏa Cung, còn có Sơ Hạ đắc tội các đại môn phái, tam sóng thế lực đều đang tìm Sơ Hạ, Sơ Hạ vì ẩn nấp hành tung của mình, chuyên môn đi người ở thưa thất địa phương đi. Liên ở Sơ Hạ trốn đi đêm đó, chợ đen thượng xuất hiện chóc nã Sơ Hạ huyền thượng lệnh, kỳ quái là, này đó huyền thượng lệnh trong một đêm đều biến mất vô tung. Sơ Hạ cũng không biết này đó gió nổi mây phun. Dã ngoại hoang vắng, vẫn là đại tuyết thiên, nàng dắt ngựa, tìm cái cản gió khe núi, xoa xoa tay tay, mở ra trên lưng ngựa bao khỏa, kiểm kê vật phẩm. Trong túi có bạc vụn, dây quần áo, lương khô, ngọn nến, hỏa chiết tử, dừa vật, cùng với một đóa màu bạc hoa sen, nhét đầy đường đường. Đồ vật mười phần đầy đủ, điều này đại biểu hắn căn bản không tức giận đi, thì ngược lại giống tại dung túng nàng bướng mình, sợ nàng ở bên ngoài chịu khổ, dốc lòng cho nàng chuẩn bị hảo đi xa nhà hành lý. Hắn có lẽ nhìn ra nàng có khổ tâm, như vậy cũng tốt làm. Chờ thuận lợi thực hiện kim tiền thoát xác, liền đem người cho hống trở về. Tiểu Bạch luôn luôn là vô cùng tốt hống. Sơ Hạ trong đầu dòng nước cấm sôi trào, đem hổ cầu trùm lên thân, đốt ngọn nến. Hoa sen là ám khí, ấn xuống cơ quan, đóa hoa mở ra, có thể phát xạ ra nhỏ như lông châu ngân châm. Này hoa sen ám khí là Mục Thiên Huyền có được chiến lợi phẩm, Mục Thiên Huyền từng tự tay dạy qua nàng sử dụng biện pháp, ngân châm thượng lao thuốc tê, chỉ cần bắn trúng một cái, liền có thể bất chiến mà thắng. Sơ Hạ đem hoa sen ám khí giấu đi vào bên hông, trong bụng đói khát, nàng cầm ra thịt khô cùng bánh bao dùng đến lấp đầy bụng. Mã cúi đầu gặm tuyết rơi mặt cỏ khô. Sơ Hạ ăn xong thịt khô, khát nước không thôi, bốn phía không có nước, liền hái chút trên lá cây tuyết nhét vào miệng. Không có củi khô, liền không thể nhóm lửa. Sơ Hạ che kín hồ cầu, cuộn mình ngồi tựa ở bên trong cái đá. Nàng có nội công hộ thân, liền như thế chấp nhận một đêm đông lạnh bất tử. Con ngựa kia phiêu mập thể khỏe mạnh, là cực kỳ chịu rét loại, trong tuyết đợi cũng sẽ không có chuyện. Buôn ba hơn nửa ngày, lúc này ngồi xuống, vừa lên nhất cổ mệt mỏi, trên dưới mí mắt thẳng đánh nhau, nàng đóng thu hút con mắt, mặc kệ chính mình chìm vào mộng đẹp. Thiên địa bạc trắng, hoàn toàn yên tĩnh. Đế giày đạp lên đông tuyết, ken két chi thanh âm, quen quẩn tại lạnh băng trong gió đêm. Mục Thiên Huyền khoác tuyết trắng hồ cầu từ núi đá sau đi ra, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, bắn ra một đạo chỉ phong, phong bế Sơ Hạ ngủ huyệt. Tại Sơ Hạ yếu đuối xuống dưới trước, một đôi tay cẩn thận từng ly từng tí nâng eo của nàng, đem nàng kéo vào trong ngực. Đi theo Mục Thiên Huyền tiến đến hộ vệ, không cần chờ hắn phân phó, sớm đã tại cách đó không xa đáp hảo liều trại, sinh đống hỏa. Con ngựa kia cũng bị bọn họ dẫn đi, uy no của cô. Mục Thiên Huyền ôm Sơ Hạ, bước vào trong liều trại. Ánh lửa hừng hực tiêu đốt, mờ nhạt ánh lửa chiếu ra Sơ Hạ đông lạnh được trắng bệnh hai má. Mục Thiên Huyền đem nàng đặt vào tại mềm mại trên giường, đầu ngón tay nhẹ phẩy nàng trán. Thời gian dài bại lộ ở bên ngoài da thịt, thấm tầng hàn ý, không cần một lát, kia hàn ý dần dần bị ấm áp ánh lửa từng bước xâm chiếm, chỉ còn lại mềm mại. Nội trướng đốt an thần hương, Sơ Hạ chìm vào miếng vải đen rét đậm trong mộng đẹp, ngủ được cực kỳ thơ ngọt. Mục Thiên Huyền đi ra ngoài, mang chậu nước nóng tiến vào, đặt ở đầu giường. Hắn bỏ đi Sơ Hạ ngoại thường, cởi ra nàng giày dép, dùng bố khăn dính thủy, lau chùi gương mặt nàng cùng hai tay. Thon thon mười ngón mơ hồ đông lạnh được sưng đỏ, da thịt cũng thô ráp chút, Mục Thiên Huyền mở ra một bình mỡ, tinh tế bôi lên nàng ngón tay, xoa bóp. Ở trong tuyết bốn ba, mũi giày cùng sau cùng đều ướt, Mục Thiên Huyền đem giày đặt ở trước đống lửa nướng, đổi chậu nước nóng, bố khăn thẩm thấu nóng hôi hồi thủy, vắt khô sau, bọc lấy Sơ Hạ lạnh băng cứng ngắc hai chân. Lo sưởi xuyên thấu qua gan bàn chân, thoải mái được Sơ Hạ trong giấc ngậm phát ra một tiếng than thở. Mục Thiên Huyền lần nữa cầm lấy mỡ, vì nàng chân cũng lau mỡ, ngón tay nhẹ nhàng ấn xoa nàng gan bàn chân, hổ khẩu ở kén mỏng tại mẫn cảm trên da thịt uốn lượn du tẩu, mang lên từng đợt run rẩy. Sơ Hạ đôi mắt đóng chặt, hai gò má đỏ sẫm, lông mi giống bướm hai cánh, yếu ớt mấp máy. Trong một cảnh, nàng ngồi ở suối nước nóng bờ rửa chân, một đám tiểu ngư tranh đoạt mổ nàng gan bàn chân cùng ngón chân, ngứa ngáy khó nhịn, nàng tưởng lùi về bàn chân, khổ nỗi hai chân nặng nề như đá, như thế nào cũng không thể đạt được ước muốn. Đừng cắn, ha ha, ngứa. Sơ Hạ bị cào được cười cái liên tục, đành phải cầu xin tha thứ. Mục Thiên Huyền rốt cuộc bông ra Sơ Hạ, khởi ngoại bảo, mở ra chăn, nằm tại Sơ Hạ bên cạnh. Hắn vừa nằm xuống, Sơ Hạ dựa vào bản năng, dựa sát vào tiến trong lòng hắn. Trên người hắn so với bị ổ còn ấm áp, quen thuộc mùi nhường Sơ Hạ rất có cảm giác an toàn, cùng mèo con giống như, đầu vùi vào ngực hắn. Đây là hai người cùng giường thì Sơ Hạ nuôi ra tới thói quen. Như thế không chút nào bố trí phòng vệ, lại toàn tâm toàn ý tín nhiệm cùng ý lại. Mục Thiên Huyền hồi ôm lấy Sơ Hạ, khỏe môi giơ lên. Tay hắn thăm dò đi vào Sơ Hạ trong bà áo, đầu ngón tay quanh co qua lại, lưu luyến kia trắng mịn ấm áp da thịt, thường thường đụng chạm hạ tiểu y dây lưng. Sơ Hạ trở mình, đổi thành nằm, vừa vặn ngăn chặn bàn tay hắn. Mục Thiên Huyền cả người tính cả kia phúc mãn mềm mại xúc cảm tay, đều cứng được không còn hình dáng. Hắn cùng Sơ Hạ thường thường cùng giường, lại chưa hành chuyện nam nữ, giữa hai người còn có sư đồ tầng này cấm kỵ, Sơ Hạ gọi sư phụ hắn, hắn nên làm tốt một cái tôn trưởng, buông xuống những kia không chịu nổi tục niệm, làm trong cảm nhận của nàng tiểu nguyệt loại cao thượng công tử. Nàng thân mật cùng ý lại, giống như trên đời này nhất đoạn dao, từng đao lăng chỉ hắn, hắn hàng đêm ngủ ở nàng bên cạnh, thừa nhận ôn nhu đến cực hạn khổ hình. Sơ Hạ thích Tiểu Bạch, hắn nhất định phải lưu lại Tiểu Bạch. Đồng thời, hắn cũng hiểu được, hắn nhanh không giữ được Tiểu Bạch. À, thật là dối trá, không dám ở Sơ Hạ trước mặt xé rách hạ mặt nạ của mình, lộ ra giữ tận chân thật bộ dáng. Rõ ràng khát vọng đến nổi điên, lại vì nàng đấy mắt tín nhiệm, mặc kệ những kia khát vọng như ngày xuân cỏ dại, tại dị dạng áp lực trùng, điên cuồng tàn sát bừa bãi. Chỉ có dấu ở trong đêm tối, trong lòng bị phong ấn ác ma, khả năng thoáng phóng túng chính mình tàn niệm. Mục Thiên Huyền rút tay về, sẽ bị tử bao lại hai người, xoay người ép đến Sơ Hạ trên người, hai tay chống tại vai nàng bên cạnh, sâu không thấy đáy con người, tại trong bóng đêm chăm chú nhìn nàng ngủ mặt. Tiểu tên lừa đảo, nói tốt thủ ta một đời một kiếp, lại chính mình chạy trước. Ta mặc kệ ngươi có cái gì khổ tâm, lừa ta chính là lừa ta. Hảo hảo hưởng thụ cuối cùng này tự do đi. Hắn cười quỷ dị, cúi đầu, cánh môi xẹt qua Sơ Hạ chóp mũi, dừng lại tại trên môi nàng, ôn nhu nghiền ma. Hắn đôi môi từng tấc một mơn trớn Sơ Hạ ngũ quan, đem nàng bộ dáng đều in dấu tiến hồn trong, kia khắc chế bình tĩnh hôn, đi vào nàng bên gáy. Chỉ cần mở ra môi, răng nanh trùng điệp hợp lại, liền có thể đâm rách da thịt, mút đi nàng ngọt lành máu tươi. Thế nhân máu đều là tanh hôi, chỉ có nàng máu, với hắn mà nói, giống như nghiền nát hoa nước, thấm mê hoặc lòng người thơm ngọt. Hắn hận không thể cùng nàng cốt đục lẫn nhau hòa hợp, chọn đời không rời. Mục Thiên Huyền áp chế trong lòng sao động tình nghiệm, răng nanh ngậm mềm nhắn tinh tế tỉ mỉ ra thịt, như làn nếm đến đường, đầu lưỡi thử sau đó, không nhẹ không nặng tán hạ. Sơ Hạ phản ứng thật lớn bật lên hạ, bị hắn đè lại tay chân. Nàng dưới mí mắt trong mắt ra sức lan lộn, khổ nỗi ý thức bị nhốt tại không có mặt trời trong được sâu, dù có thế nào tranh động, đều không thể thoát thân. Đau. Bị giam cầm con mồi, trong giấc mộng thật sâu cau mày, nước nở một tiếng. Nàng thống khổ bộ dáng, đạt được tà ma thương tiếc. Cuối cùng, Mục Thiên Huyền vẫn là lòng từ bi, buông ra răng nanh, đổi thành dùng môi dấu hiệu. Nhỏ bạch mảnh khảnh nơi cổ lưu lại loang lổ đỏ sẫm ấn ký, như là nào đó chuyên môn đánh dấu, hướng thế nhân tuyên thệ chính mình chiếm hữu quyền. Tác giả có lời muốn nói, cả cảm tạ tại 2022-07-19-17-0000-2022-07-20-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ a cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ đàn linh hai bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 87, một đêm này mục thiên huyền nhắm mắt thiện ngủ hắn chỉ có bảo trì thanh tỉnh khả năng tránh cho bị lâu yếm cướp đoạt hồi khối thân thể này chúa thể quyền. Trước hướng đông hộ vệ tiến trướng nhắc nhở tam công tử thời gian đến. Mục thiên huyền tiếp nối đứng dậy lưu luyến không rời nhìn xem sơ hạ nhìn xuống một chút rất nhanh nàng liền chỉ thuộc về hắn. Mục thiên huyền bang sơ hạ xuyên hồi quần áo cùng giày dép đem nàng đưa về chỗ cũ mệnh hộ vệ thanh lý rơi trùng quanh lưu lại tung tích. Sắc trời dần sáng một vòng đỏ rực mặt trời xuyên thấu qua vân khích đem ánh sáng sái khắp mặt đất ngủ ở cục đá khe hở tại sơ hạ mở hai mắt ra nàng muốn định nghỉ ngơi vậy mà mê man đi qua còn tốt mục thiên huyền chuẩn bị cho nàng cái này hồ cầu kín không kẽ hở giữ ấm hiệu quả vô cùng tốt không có đem nàng đông chết. Sơ hạ hít mắt đón chiều dương nhìn lại thiên địa thương mang không thấy cuối giống như nàng đoạn này lữ trình cũng không biết cuối ở nơi nào. Tiểu tiểu mất một lát lại kê huyết tràn đầy chi lăng đứng lên nàng hoạt động tay chân đứng lên ăn chút gì xách lên bao khỏa ngồi trên lưng ngựa lần nữa xuất phát. Sơ hạ đi lần này lại là hơn nửa ngày sợ có truy binh như cũ lấy không có bóng người địa phương đi trải qua nơi nào đó đoạn nhai thì nàng lật xuống ngựa lưng tại đoạn nhai tiền bồi hồi gần nửa canh giờ tìm đến điều đường nhỏ xuống vách núi theo nàng một đường mục thiên huyền nhịn không được hiện thân đi đến nhai tiền xuống phía dưới quan sát đoạn nhai phía dưới đống thật dày tuyết động mây trôi bốc hơi sâu không thấy đáy không qua bao lâu sơ hạ đỉnh đầy đầu tuyết dụng cả tay chân bỏ đi lên mục thiên huyền lần nữa giấu hồi ẩn thân địa phương im lặng nhìn chăm chú vào nàng sơ hạ đập rất trên người tuyết cùng vết bẩn lộ ra ung ung trong sáng tươi cười quyết định liền nơi này địa thế hiểm trở phía dưới lại có khác đầu tiên đáy vực là chạy xiết sông ngòi trời lạnh như vậy thủy thế như cũ hung mãnh tuyệt đối là kim thiền thoát xác địa phương tốt nàng nâng cằm ôm lưu phương kiếm ngồi xếp bằng ở bên vách núi lẩm bẩm đến thời điểm ta đem người đều dẫn tới trọng yếu nhất là đem lâu yếm dẫn tới đi xuống nhảy dựng tiến vào phía dưới huy động đem trước đó chuẩn bị tốt giả người đẩy xuống vách núi thừa dịp bọn họ đi xuống tìm thi thể thì đem cửa động dựng lên hủy thi diệt tích dù sao nước sông gấp bọn họ tìm không thấy kia có thế thân lại từ đáy sông nhặt được ta trang sức cùng bộ kiếm hơn phân nửa sẽ cho rằng ta chết sống không gặp người chết không thấy xác rượu thật đúng là rượu sơ hạ rất hài lòng chính mình này kế sách vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu đông phong phía dưới chỗ đó huy động có một cái cửa ra khác muốn từ bên kia đi lên chỉ bằng sơ hạ khinh công có chút khó cần phải dựa vào dây thừng tương trợ sơ hạ quyết định vào thành mua dây chói trước đem sinh lộ chuẩn bị tốt còn được chuẩn bị chút màu đỏ thuốc nhuộm giả dạng làm va chạm khi chảy ra máu phủ kín vách núi vách đá ngắn ngủi hai ngày công phu sơ hạ sự tích đã truyền khắp các đại môn phái ở trên giang hồ nhắc lên hết đợt này đến đợt khác lời đồn đãi không biết là cái nào hôn cầu đem sơ hạ nhuộm đấm thành giết người như ma nữ ma đầu trong chớp mắt sơ hạ liền thành có thể cùng Sở Tú Tú sánh vai yêu nữ tam sóng thế lực đều tại truy nã sơ hạ hiện tại cũng không dám quang minh chính đại vào thành nàng tìm đến một gia đình nông dân cùng chủ hộ thương lượng dùng trên người mình xinh đẹp lộng lẫy quần áo đổi nhà bọn họ nhi tử thô y bố áo có chuyện tốt như vậy nông hộ một nhà bận bịu không ngừng đáp ứng tại sơ hạ cùng bọn hắn thương lượng thì mục thiên huyền thu được hộ vệ lời nhắn lưu lại một người tiếp tục theo dõi chính mình vội vàng đi sơ hạ lấy đến nam trang lập tức hay trên mặt lại vẽ loạn chút bếp lo cho tóc sơ thành rối bời đuôi ngựa chính là cái bẩn thỉu tiểu tử bộ dáng cứ như vậy chưa thấy qua nàng chân nhân chỉ thấy qua bức họa truy binh mặt đối mặt cũng không thể đem nàng nhận ra sơ hạ ngồi xổm đầm nước tiền đối với chính mình tân tạo hình hết sức hài lòng đầm nước bình tĩnh không gợn sóng như một mặt to lớn gương chiếu ra bích lam trong suốt màn trời cũng chiếu ra sơ hạ bên gáy màu đỏ ẩn ký sơ hạ sơ sơ cổ kỳ quái nói trời rất lạnh nơi nào đến con muỗi cái này cũng không ngứa a nàng gãi chỗ đó vẫn chưa cảm thấy có cái gì khác thường đêm qua nàng ngủ được sớm sau nửa đêm còn tốt đầu hôm tổng không an ninh như là có con rắn quấn lấy nàng âm lánh hơi thở tại trên da thì đi quấn lấy nàng cơ hồ không thở nổi một lần kêu nàng cho rằng nàng bị lâu yếm bắt về đi ném vào xà quận sơ hạ đem cái này đáng sợ suy nghĩ đuổi ra đầu óc phun ra một ngụm trọc khí nhanh lâu yếm ta rất nhanh liền có thể thoát khỏi ngươi trong thành quả nhiên khắp nơi đều dán sơ hạ bức họa ngay cả trong tiểu lâu thuyết thư tiên sinh cũng bắt đầu nói sơ hạ giết người làm ác sự tích sơ hạ không biết nên khóc hay cười nàng muốn thật sự giống Sở Tú Tú như vậy vai phong một cõi đã sớm một khắc cũng không dừng mà qua đi đem đúng là âm hồn bất tán lâu yếm đánh thành nửa tàn phế sơ hạ mua hảo dây thừng cùng thuốc nhuộm thuận tay mua điểm nuôi sống giấu tại trong hầu bao mới ra môn lâm gia trang lâm tiến ngọc cùng lâm tiểu đông sóng vai cưỡi ngựa dẫn đại đội nhân mã chạy nhanh đến lâm tiến ngọc gặp qua sơ hạ vẫn cùng sơ hạ đã từng thủ sơ hạ sự chuyển được ồn ào huyên áo hai người nếu là đục vào nàng nhất định có thể nhận ra sơ hạ sơ hạ lắc mình giấu đến một tòa sư tử bằng đá mặt sau đợi đến tiếng võ ngựa đi xa mới thò đầu ra phố đối diện là gia thanh lâu lúc này thanh lâu còn chưa kinh doanh môn tuy là mở ra trước cửa lại thưa thớt không có gì khách nhân sơ hạ xoay người rời đi đột nhiên sắc bén trưởng phong đánh út về phía sau đầu nàng thấp người né tránh chen chân vào quét về phía người đánh lén người kia vội vàng lướt mở ra lùi đến trên thềm đá đôi mi thanh tú nhữ lên thịnh sơ hạ quả thật là ngươi ta liền biết ta không có nhìn lầm ngươi coi như hóa thành trò ta đều nhận ra được chém gió không làm bản nháp nếu không phải không cái kêu biến hóa bản lĩnh sơ hạ hận không thể tại chỗ hóa thành đoàn trò đánh mặt nàng nói chuyện là đi mà quay lại lâm tiếng ngọc phía sau nàng theo lâm tiểu đông Lâm Tiến Ngọc cao giọng hô, nàng chính là Phụng Kiếm Sơn Trang phản đồ, ai bắt được nàng, nhất định có thể nổi danh thiên hạ. Lời này vừa nói ra, đi theo nàng Lâm gia trang đệ tử một đám mà đến, Sơ Hạ bất đắc dĩ cùng bọn họ đánh nhau. May mà trừ Lâm Tiểu Đồng, những người đó đều là giá áo túi cơm, Sơ Hạ dễ như trở bàn tay đưa bọn họ giải quyết. Khó đối phó Lâm Tiểu Đồng vẫn luôn ở bên cạnh quan sát, không có ra tay. Sơ Hạ cảm giác nguy cơ tỏa ra. Nhưng vào lúc này, đối diện thanh lâu đi ra mấy người, đi đầu một người đúng là hai ngày không thấy Mục Thiên Huyền. Sư đồ hai người cơ hồ là cái nhìn đầu tiên, ánh mắt liền rơi vào lẫn nhau trên người. Sơ Hạ một trường đem người trước mặt đập bay. Cùng Mục Thiên Huyền ra tới vài vị trưởng môn, chỉ vào Sơ Hạ nói, Tam công tử, ngươi xem. Sơ Hạ dương mắt nhìn thanh lâu môn biển, lại nhìn một chút Mục Thiên Huyền, khí huyết vọt tới đầu óc, như một trận tật phong bổ nhào vào Mục Thiên Huyền trước mặt. Vài vị trưởng môn đang muốn ra tay, bị Mục Thiên Huyền ngăn cản. Bọn họ nhớ lại Mục Thiên Huyền nói đồ đệ của mình chính mình xử trí, lùi sang một bên. Sơ Hạ đứng ở Mục Thiên Huyền trước mặt, sinh khí nói, ngươi đi dạo thanh lâu. Nàng lục trần không nhiễm, thuần khiết không tì vết tiểu bạch, lại ban ngày ban mặt đi dạo thanh lâu, vẫn là tổ đội đi dạo. Ta không có. Mục Thiên Huyền theo bản năng phủ nhận. Ta tận mắt nhìn đến. Sơ Hạ chỉ mình hai mắt, mẹ nó ngươi là ở đi dạo thanh lâu. Cùng ta trở về. Mục Thiên Huyền nhíu mày, Sơ Hạ rất ít ở trước mặt hắn nói thô tục tiểu cô nương một chút không đáng yêu. Ta không quay về. Sơ Hạ căm tức, ta không có làm sai sự tình. Ngươi cùng lâu yếm có tư. Vậy ngươi còn đi dạo thanh lâu đâu? Ta không có đi dạo thanh lâu. Ngươi chính là có. Bên cạnh vài vị trưởng môn, gặp Sơ Hạ vẫn luôn cầm đi dạo thanh lâu bánh xe, nhịn không được vì Mục Thiên Huyền giải thích, Tam công tử giữ mình trong sạch, tới đây chỉ là vì trái nhất vụ án. Mục Thiên Huyền đặt chân giang hồ, cố ý tranh cử võ lâm minh chủ, cùng các đại môn phái quan hệ tự nhiên muốn duy trì, có chút môn phái gặp được việc khó, sẽ chủ động hướng hắn tìm kiếm giúp, hôm nay hắn xuất hiện tại nơi này, đúng là vì nhất cọc mất tích án chưa giải quyết, có chuyện cố vấn tú bà. Sơ Hạ mở to hắc bạch phân minh mắt, hỏi, thật sự? Mục Thiên Huyền kiên nhẫn đáp, thật sự. Vậy xem chư vị trưởng môn, là ảo giác đi. Tổng cảm thấy bọn họ gãi nhau làm cho nhét bọn họ đầy miệng thức ăn cho chó. Mục Thiên Huyền mắt nhìn nàng bẩn thỉu mặt, nàng cùng nhiều người như vậy đánh nhau, trên mặt lưu lại máu ứ đọng. Hắn đau lòng, không nghĩ nàng ở bên ngoài phiêu bạc, không nghĩ nàng giống chỉ không nhà để về chó con, đi tới chỗ nào đều bị người đạp một chân. Mục Thiên Huyền có trong nháy mắt dao động, chỉ cần Sơ Hạ cúi đầu, hắn liền thay đổi kế hoạch của chính mình. Hắn hướng Sơ Hạ vươn tay, nói, hạ hạ, trở về. Sơ Hạ đập rất tay hắn, Mục Thiên Huyền, ta đã đi đến một bước này, không quay đầu lại đường. Nàng đọc lên là trong Nguyên Thư Thịnh Sơ Hạ lời kịch. Nguyên thư Mục Thiên Huyền khuyên qua Thịnh Sơ Hạ quay đầu, vì thế còn bị Nguyễn Tinh Điểm hiểu lầm, tiểu tiểu hỏa táng tràn một phen. Hắn khai ra điều kiện là Thịnh Sơ Hạ thượng xét hỏi tội đài, thủ thối giữa xương đinh chi hình, dựa trên người tội nghiệt. Thịnh Sơ Hạ cự tuyệt. Đối đãi phản đồ, Phụng Kiếm Sơn Trang chưa từng nương tay, nàng nghiệp chướng nặng nề, thượng xét hỏi tội đài yên được còn có mệnh tại. Sơ Hạ niệm xong lời kịch, mi tâm phòng hơi tỉnh lại. Mục Thiên Huyền mặt mày tại tràn ra tối tăm thần sắc, ngươi thật sự muốn bức bỏ ta, lựa chọn Lâu Yếm. Hắn cố gắng khống chế được khối thân thể này, Lâu Yếm đã có nhiều ngày chưa từng hiện thân. Hiện tại Sơ Hạ hoàn toàn có thể thoát khỏi Lâu Yếm giam cầm, trở lại bên cạnh hắn đến. Nàng rõ ràng nhìn ra, nàng làm ra việc này, hắn cũng không sinh khí, hắn những kia che giấu ôn nhu chi tiết nhỏ, đều là tại nói cho nàng biết, hắn đang đợi nàng quay đầu. Nhưng nàng vẫn là lựa chọn Lâu Yếm. Lâu Yếm thật sự đáng giá nàng làm như vậy sao? Sắc mặt của hắn âm trầm được đáng sợ, gáy mắt vọt lên không thể ngăn chặn lửa giận, ngươi cũng biết, ngươi tuyển Lâu Yếm, chính là cùng Phụng Yếm Sơn Trang là địch, cùng chính đạo là địch, cùng ta là địch. Ta không có lựa chọn khác, đây là mệnh của ta. Mục Thiên Huyền, ta ngươi sư đồ tình cảm đã hết. Hôm nay ân đoạn nghĩa tuyệt, sau này ta Thịnh Sơ Hạ cùng ngươi lại không liên quan. Sơ Hạ tiếng nói khô ếch, lại đọc lên thuộc về Thịnh Sơ Hạ lời kịch, nhân hai người hiện tại nhiều tầng sư đồ quan hệ, nàng thoáng cải biến một hai tự. Khống chế nàng phòng rốt cuộc biến mất. Sơ Hạ lấy ra hoa sen ám khí, ấn xuống cơ quan, nhất thời ngân châm như mưa, dẫm dạp, bắn về phía Mục Thiên Huyền cùng vài vị trưởng môn. Kia ám khí uy lực không nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn ai cũng không có đuổi theo. Sơ Hạ thẳng đến ngoài thành, cưỡi lên chính mình tắt ở ngoài thành mã, vội vàng chạy trốn mà đi. Thịnh uy như máu, vì tuyết dắt lên một tầng yên chi loại màu sắc. Sơ Hạ chạy gấp, không có thấy rõ phương hướng, chờ nàng phục hồi tinh thần, đã không biết người ở chỗ nào. Rất nhanh, màu đỏ mận hoàng hôn rơi xuống, ngọn núi trùng điệp chập trùng như cự long của nằm. Hoàng hôn nổi lên bốn phía, hắc ám thôn vệ ánh sáng. Thủ hạ thần câu như cũng bay nhanh, Sơ Hạ cầm dây cương, trong miệng phát ra hu thanh âm, y đồ nhường nó dừng lại. Dịu ngoan con ngựa sửa mấy ngày nay nghe lời, bốn vó như phòng, bắn lên tung tóe nát tuyết, đón tả dương phương hướng chạy như điên. Sơ Hạ sợ té xuống, nắm chặt dây cương, nửa người trên thấp phục, dán lưng ngựa. Nàng cũng không am hiểu thuật cưỡi ngựa vẫn là Mục Thiên Huyền giáo nàng, dựa vào nàng cẩn cỗi nhận thức, con ngựa này đại khái là nhận đến cái gì kích thích, đột nhiên nổi điên. Sơ Hạ không dám lại kích thích nó, nhìn chung quanh, ý đồ tìm đến cơ hội nhảy xuống. Sau lưng còn có truy binh, nàng không thể bị thương, nhất định phải cam đoan té xuống lông tóc không tổn hao gì, này không thể nghi ngờ tăng lớn nhảy xuống khó khăn. Hoàng hôn càng ngày càng khó chịu, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy vạn vật hình dáng, tuấn mã bay nhanh tốc độ không giảm chút nào, gió lạnh lọt vào tai, đều là hô hô thanh âm. Sơ Hạ bị gió lạnh thổi được hai gò má ở đau, lại không nhảy đi xuống. Không biết con ngựa này muốn điên tới khi nào, nàng nghĩ ngang, đang định ngựa gỗ thì đất bằng cuối nhiều căn khí thế rộng rãi tòa nhà. Tòa nhà cửa chính đại mở ra, trước cửa treo hai ngọn hồng sa đèn lồng, ung dung ở trong gió xoay chuyển. Sơ Hạ mí mắt bất an nhảy lên, không cẩn thận ăn được một ngụm gió lạnh, bị nẹn biết hầu đau. Con ngựa kia vác Sơ Hạ, trực tiếp chạy tiến vào nhà. Sơ Hạ lại không chậm trễ, từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Cùng lúc đó, nặng nghề lưỡng cánh cửa gỗ phát ra chói tai cốt két tiếng, trung điệp khép lại, đem trong ngoài hai cái thế giới triệt để ngăn cách đến. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2022-07-20-17-0000-2022-07-21-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ a cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, bạch lâu hoàn 10 bình, dị dạ phạ không phải hiệu cao cổ 2 bình, đào yêu 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 88, Sơ Hạ ở trong tuyết lăn một vòng, khuỷu tay sát mặt đất, nổi lên một trận đau nhức, nghiêm trọng nhất là nàng chân, rơi xuống đất thời điểm hung hăng trẹo chân. Nàng chống lưu phương kiếm, đứng dậy. Nổi điên ngựa không biết tung tích, một mình lưu lại đầy đất hỗn độn dấu chân. Trong viện rắc ngang vô số hồng sa đèn lồng, đỏ tươi vầng sáng hòa lẫn, nổi bật bạch tuyết hồng mai thế giới phảng phất như ảo cảnh. Sơ Hạ đứng ở vầng sáng giao thác trung tâm, tuyết trắng trên hai gò má chất khởi mở mịt. Hàn ý thấu xương, nàng nhịn không được ôm lấy cánh tay, run run mở miệng, có ai không? Vô tình xâm nhập quý, cảm giác sâu sắc xin lỗi, kính xin cho đi. Quên quần tại trong không khí chỉ có nàng thanh âm của mình. Sơ Hạ coi Lưu Phương kiếm là quả trượng, khập khiễng đi đến trước đại môn. Đại môn đóng chặt, mặc nàng như thế nào dùng lực, đều không thể từ bên trong mở ra. Nàng đẩy ra một trường, vỗ vào cánh cửa thượng, chỉ đánh rơi xuống hai quả đồng đinh, thì ngược lại bàn tay đỏ lên, xương cổ tay mơ hồ chuyển đến đau đớn. Môn từ bên ngoài bị người đóng đinh. Nàng bỏ qua, quyết định khác tìm được ra. To như vậy tòa nhà không có một bóng người, mỗi cái sân đều thực hưởng mai, hoa mai mở ra được oanh oanh liệt liệt, như một mảnh vọng vô cùng yên hạ. Mai dưới tảng cây hệ hồng sa, rũ xuống đèn lồng màu đỏ, hoa cảnh thượng cột lấy khéo léo tinh xảo màu vàng chung. Ước chừng là này tòa nhà muốn làm cái gì về vui, mới làm như thế vui vẻ trang điểm. Bốn phía yên lặng được chỉ có Sơ Hạ đạp lên tuyết thanh âm. Sơ Hạ đi một lần lại một lần, từ đầu đến cuối tại mai lâm chỗ sâu đảo quanh, nàng phản ứng kịp là có người đang dở trò. Khu rừng này là cái cô y bố trí qua kỳ môn pháp trận, cần phải đặc biệt phương thức khả năng đi ra ngoài. Như thế bất tích, trong đầu nàng hiện lên một người. Lâu Yếm, ngươi đi ra, ta biết là ngươi. Sơ Hạ nhịn không được hô, ngươi đừng giả thần giả quỷ, nếu không ra, ta đem này đó hoa đô chém. Sơ Hạ không chiếm được đáp lại, rút ra Lưu Phương kiếm, chém ra đạo kiếm khí. Cành cây răng rắc đứt gãy, một đám mỹ lệ hoa mai lên tiếng trả lời mà lạc, đập vào trong tuyết. Trầm thấp tiếng thở dài, dán Sơ Hạ cái hót vang lên, bất đắc dĩ mà lại cương triều, thật là táo bạo. Sơ Hạ đống nhiên xoay người, nhắm mắt lại. Lâu Yếm thanh âm lại dán sau tai vang lên. Sơ Hạ quay đầu, chỉ thấy mai ảnh dư sức, không thấy tung ảnh của hắn. Không có phương pháp khác, nàng đành phải chiếu hắn lời nói, nhắm hai mắt. Không được vụng trộm mở to mắt ra. Hơi lạnh bàn tay phúc ở Sơ Hạ hai mắt, ngón tay ấn xoa mí mắt nàng, ôn nhu cảnh cáo. Sơ Hạ nói, ta không mở mắt. Lạnh lẽo một vật bị nhét vào Sơ Hạ trong tay, cái thanh âm kia lại vang lên, bắt lấy nó, theo ta đi. Sơ Hạ vuốt ve trong tay đồ vật, từ hình dạng cùng xúc cảm có thể phân biệt ra đến, là một chi hoa mai. Nàng mới vừa chặt bỏ đến hoa mai, mắt lạnh mùi hương bọc băng tuyết hàn khí, quanh quẩn trong mũi, thấm vào ruột gan. Sơ Hạ tay phải cầm kiếm, tay trái bắt lấy mai cảnh, theo cổ lực đạo kia, từng bước đi về phía trước. Nàng đi đứng không tiện, nghiêng ngả lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Lâu Yếm thả chậm bước chân, dần dần thích ứng nàng tiết tấu. Phía trước là bậc thang. Hắn chi kỷ nhắc nhở, chân nâng lên. Sơ Hạ chiếu hắn chỉ điểm, bước lên bậc thang. Nàng không dám mở mắt, Lâu Yếm hỉ nộ vô thường, nàng sợ hắn quét đi hai mắt của nàng. Đông nhiên hàn khí đột nhiên tán, ấm áp từ bốn phương tám hướng vào tới, bọc lấy Sơ Hạ đã đông lạnh được cương lạnh thân thể. Bốn phía tựa hồ thêm rất nhiều cây đến, chói mắt đèn choáng xuyên thấu qua mỏng manh mí mắt, trước được đôi mắt có chút không thoải mái. Lâu Yếm dừng bước lại, nói, "Hảo, hiện tại ngươi có thể mở mắt." Sơ Hạ bung ra mai cảnh, vén lên mí mắt, trước mắt chúc choáng kích thích được nàng trước mắt. Lâu Yếm cầm trong tay hoa mai, lưng thẳng thắn, đứng ở đó chúc choáng chỗ sâu, phong lưu phóng khoáng một bộ hồng y điệp, nồng đậm trương dương như tràn ra sương đỏ, hoặc như là đoàn bánh liệt thiêu đốt ngọn lửa. Sơ Hạ đồng tử đều giống bị cái này hồng hung hăng trước một chút. Phản ứng của nàng lấy lòng đến Lâu Yếm hơi cười ra tiếng, "Ngươi đang nhìn ta?" Sơ Hạ mạnh thu hồi ánh mắt, ra vẻ trấn định, đánh giá cả gian phòng ở, "Lâu bầu, ngươi người xấu xí, cả ngày không dám dùng chân diện mục gặp nhân, có cái gì để mắt?" Giật dây đều dùng hồng sa cắt ra, đại đại một cái chữ hỉ chiếm cứ làm mặt tàn tượng, long phượng đến đỏ cao cư kim tỏa, sắp chạy quần quần chảy xuôi. Đầy phong diễm quang, cùng Lâu Yếm hồng ý hòa làm một thể. Là hỉ đường bố trí. Những thứ này đều là vì ngươi chuẩn bị, thích không? Sơ Hạ lùi lại một bước, sắc mặt mấy không thể nghe thấy bọn bèo hạ, cơ hồ đứng thẳng không nổi. "Đừng động." Lâu Yếm nói. Sơ Hạ không dám lộn xộn, đối mặt Lâu Yếm, nàng căn bản không có phần thắng. Lâu Yếm đi đến trước người của nàng, đem nàng ôm lấy, đặt vào tại trên ghế, vì một chân trên đất, ngồi xổm ở trước mặt nàng, cởi nàng giày dép. Ngón chân bại lộ tại trong không khí, mãnh liệt xấu hổ cảm giác đánh tới, Sơ Hạ bốn lên bàn chân, mỏng mà bạch ra thịt phía dưới, màu xanh nhạt kinh lạc hướng đi rõ ràng đầu đáo. Lâu Yếm nâng nàng mắt cá chân, đầu ngón tay vu về nàng bàn chân, từng tấc một du đầu. Sơ Hạ thần sắc bộc lộ mấy phần mất tự nhiên, hơi mím môi. Lâu Yếm ngón tay dừng lại tại nàng bị thương mắt cá chân ở, ngón tay ấn xoa. Sơ Hạ tê tiếng, rút chân, nói, "Đau." "Không có thương cân độ cốt." "Thật sự rất đau." Sơ Hạ nhu nhược đáng thương cường điệu, tay phải nắm chặt Lưu Phương kiếm, tay trái đỡ eo, đầu ngón tay tìm được lúc trước nhét vào trong hầu bao vôi sông phấn. "Ta đây giúp ngươi xoa xoa." Lâu Yếm dung túng bật cười. Sơ Hạ rút ra túi kia vôi sông phấn, vung hướng Lâu Yếm, Nàng khẽ động, Lâu Yếm liền phát hiện, không biết hắn là thế nào làm đến, Sơ Hạ chỉ thấy trước mắt hồng ảnh nhoáng lên một cái, hắn liền đi vòng qua hồng sa phía sau rèm. Mảnh sa ngăn trở Sở Hữu đập vào mặt đôi số phấn, một đạo cao to bóng dáng chiếu vào mảnh sa thượng. Sơ Hạ rút ra Lưu Phương kiếm, đối phía sau rèm bóng dáng đánh xuống. Chật chân là trang, tại ý thức đến nơi đây là Lâu Yếm thiết trí cạm bẫy sau, Sơ Hạ quyết định thật nhanh, đem ba phần đau đớn diễn xuất hết sức trình độ. Lưu Phương kiếm cực kỳ sắc bén, lưỡi kiếm bạch ra mảnh sa, đâm về phía Lâu Yếm. Lâu Yếm đôi mắt vẫn là dính vào điểm vôi số phấn, hắn nhắm hai mắt đứng ở phía sau rèm, cảm nhận được sắc bén kiếm khí, thân hình chưa động, chỉ lệnh hạ đầu. Sơ Hạ mũi kiếm đâm thẳng hắn hai mắt, kiếm khí như hồng, thế không thể đỡ, mắt thấy muốn đem Lâu Yếm cả cái đầu đều gọt xuống dưới, trong phút chỉ mảnh treo trùng, cổ tay nàng nhẹ chuyển, cưỡng ép đem mũi kiếm đổi cái phương hướng. Mũi kiếm sát Lâu Yếm mặt bên cạnh sẽ qua, đánh gây chói chặt hoàng kim mặt nạ dây thừng, lạch cạch một tiếng, mặt nạ từ trên mặt hắn trượt xuống, rơi tại dưới chân. Hắn buông tay, song chỉ cùng khởi, kẹp lấy Sơ Hạ kiếm, lực đạo chấn đến mức Sơ Hạ vùng ra năm ngón tay, liên tiếp lui về phía sau, lưng đụng vào sơn đỏ một trụ, mà bị kiếm khí tác động đến đỏ, nháy mắt ngã xuống một mảnh, cắn nuốt trên mặt bàn hết thảy được cháy bật, hỏa thế leo lên phía trên, cắn tung bay hồng sa cùng giật dây, bùm bùm thiêu đốt. Giữa thiên địa, tựa hồ chỉ còn lại hỏa thế lan tràn thanh âm. Lâu Yếm tuổi trẻ tuấn tú khuôn mặt, tại ánh lửa chiếu dọi xuống nhìn một cái không sót gì. Sớm chiều tương đối bộ mặt, quen thuộc được Sơ Hạ từ từ nhắm hai mắt đều có thể miêu tả đi ra, giờ phút này lại gần như đáng sợ xa lạ. Sơ Hạ trước mắt một trận trời đất quay cuồng, như là bị người xả vào lốc xoáy chỗ sâu, hoang đường đến cực điểm. Nàng nhịn xuống thân thủ dụi mắt xúc động, môi đỏ mọng nửa trường, thanh âm kinh ngạc thốt ra. Sư, sư phụ. Giấu ở hoàng kim mặt nạ phía sau người kia, là nàng nằm mơ đều không nghĩ qua Mục Thiên Huyền. Ánh lửa đập vào mặt, Sơ Hạ đứng ngơ ngác, đối dương nhanh múa vút hỏa thế nhìn như không thấy, thanh âm từ khiếp sợ chuyển đổi vì mờ mịt, lắng nghe, còn có một tia ủy khuất, sư phụ, ngươi vì sao muốn giả trang Lâu Yếm? Lâu Yếm đôi mắt như cũng nhắm, thanh âm khàn khàn biến trở về Mục Thiên Huyền nguyên tiếng, "Đều, người tới." Sóc Phong mang theo người từ trên nóc nhà nhảy xuống, vội vàng bước vào trong phòng, vì tại Lâu Yếm thân tiện, cung chủ xin phân phó. Cung chủ hai chữ, gọi Sơ Hạ thân thể trùng điệp dung hạ, trong mắt hào quang sắp vỡ vụn. "Dẫn đi." "Là." Sóc Phong đứng dậy công hướng Sơ Hạ. Sơ Hạ suy nghĩ lộn xộn, chân tay luống cuống, hai mắt chăm chú nhìn Lâu Yếm bóng lưng, không ra mấy chiều, liền rơi xuống hạ phòng, bị Sóc Phong bắt. "Không phải ngươi, đúng hay không?" Sơ Hạ không cam lòng trừng Lâu Yếm, kinh hãi cùng sợ hãi sóng to ngập trời loại đem nàng bao phủ. Nàng đáng thương vô cùng chất vấn, ý đồ đảo điên trận tướng, "Ngươi chỉ là buồn ta đi theo Lâu Yếm, gạt ta, có phải không?" Sóc Phong nâng tay đem nàng đánh bất tỉnh. Không trách Sơ Hạ khó có thể tiếp thu, hắn biết Lâu Yếm cùng Mục Thiên Huyền là đồng nhất người thì cũng phí thời gian rất lâu tiêu hóa. Hắn sai người đem Sơ Hạ dẫn đi, nói với Lâu Yếm, cung chủ đôi mắt vẫn là thỉnh quỷ y tiên sinh xem một chút đi. Lâu Yếm, hoặc là nói, Mục Thiên Huyền khẽ bước cảm. Lâu Yếm tại thân thể hắn trong đang ngủ say, mấy ngày nay chúa tể thân thể vẫn luôn là Mục Thiên Huyền. Hắn kỹ thuật diễn vô sự tự thông, không nói Sơ Hạ, liền Lâu Yếm bên cạnh này đó tâm phúc đều bị hắn lừa. Phụng Kiếm Sơn Trang bức bỏ Đồ Thịnh Sơ Hạ bị bắt tin tức, không bao lâu liền bị thả ra đi, các đại môn phái yêu cầu nghiêm trị Thịnh Sơ Hạ. Phụ kiếm bên trong Sơn Trang rất nhanh cho ra giao đái, Thịnh Sơ Hạ thân là Tam công tử đồ đệ, lại đầu nhập vào ma cung, ý đồ khơi mào giang hồ phân tranh, tội không thể đặc xá, phạt phế bỏ võ công, đinh thất cái thối giữa xương đinh, trung thân tù cấm hối quá nhai, đau từ mình qua. Cái này xử phạt kết quả không thể nghi ngờ là làm người ta hài lòng, nhưng Phụ kiếm Sơn Trang nghiêm cấm người ngoài quan hình, điều này làm cho những người khác đều nhịn không được nói thầm, hay không có làm việc thiên tư chi ngại. Phụ kiếm Sơn Trang hiện giờ từ Trúc Văn Huyên thay trang chủ, xử lý trang trung nội vụ, Trúc Trường Sinh cùng Mục Thiên Huyền ở bên hiệp trợ, đồng thời còn có tứ đại trưởng lão thủ vững kỷ luật, chẳng sợ Mục Thiên Huyền thật sự như trong lời đồn như vậy bao che cho con, muốn nhúng tay giảm miễn hình phạt cũng không phải chuyện dễ. Nay trận nói thầm không bao lâu liền không thanh âm, nhân phụ kiếm bên trong Sơn Trang bộ có người thả ra tin tức, kia Thịnh Sơ Hạ sát thật thụ hình, hành hình ngày đó, Lâu Yếm ý đồ tới cứu nàng, bị sớm đã mai phục tốt Tam công tử đánh thành trọng thương. Nghe nói Lâu Yếm bị thương, nguy tại sớm tối, mọi người hoan hô nhảy nhót, như thế xu thế, tương lai ngồi trên Võ Lâm Minh chủ chi vị, hơn phân nửa chính là Mục Thiên Huyền. Tương lai Võ Lâm Minh chủ, tất nhiên là không tốt đắc tội. Mọi người chân chính kiên kỵ không phải Sơ Hạ, là sau lưng nàng Lâu Yếm. Lâu Yếm mấy ngày nay đóng cửa không ra, còn triệu tập rất nhiều danh y đi, khắp nơi mua dược liệu, ơn chứng Phụng Kiếm Sơn Trang thả ra tin tức là thật sự. Chỉ cần Lâu Yếm biến mất, Sơ Hạ lại không ai cắn không bỏ. Trúc viện trong, Sóc Phong đang tại hướng Mục Thiên Huyền bẩm báo mấy ngày nay trên giang hồ động tĩnh, cung chủ yên tâm, tình thế đã bình ổn, tiếp qua không lâu, sẽ không có người lại nhắc đến việc này. Hiện giờ Phụng Kiếm bên trong Sơn Trang Mục Thiên Huyền một người độc đại, Sóc Phong cái này ma cung chó săn, đời này đều không nghĩ tới, một ngày kia hắn có thể dính Tam công tử quang, tự do xuất nhập Phụng Kiếm Sơn Trang. Mục Thiên Huyền đạo, Ly Hỏa cung bên kia, ta không ở mấy ngày này, ngươi tiếp tục giả trang Lâu Yếm. Sóc Phong ôm quyền, là Tam công tử, ngài muốn đều chuẩn bị tốt. Một danh tiểu tư đứng ở cửa nói, tiến vào. Tiểu tư mang theo hộp đồ ăn, đi đến Mục Thiên Huyền trước mặt, hai tay đem hộp đồ ăn trình lên đi. Mục Thiên Huyền bén lên hộp đồ ăn mắt nhìn, hộp đồ ăn trong thịnh đều là Sơ Hạ yêu thích đồ ăn, hắn lộ ra hài lòng thân sắc, nói với bọn họ, các ngươi tất cả lui ra. Sóc Phong cùng tiểu tư túi thấp người, rời khỏi phòng ở Mục Thiên Huyền thay Lâu Yếm thường xuyên hồng y đi, hướng về hối quá nhai bước vào. Tác giả có lời muốn nói,
cảm tạ tại 2022-07-21-17-0000-2022-07-22-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ a cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ nô cu mười bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì ta sẽ tiếp tục cố gắng chương 89, sơ hạ vừa tỉnh không bao lâu nàng từ từ đánh giá bốn phía một cái cực kỳ rộng lớn sân động bị người thỏa đáng thu thập qua buông xuống giá trị xa xỉ lỗ bố dùng để trang sức loang lổ bẩn hắc mặt tường bàn ghế tủ giường tất cả nội thất lộng lẫy thanh lịch cái gì cần có đều có góc hẻo lánh đặt rơi xuống đất hạt dạng đèn ánh nến sáng rực chiếu ra to lớn gương trong gương đồng thiếu nữ lẳng lặng đứng ở vầng sáng trong cùng sơ hạ im lặng đôi coi trên người nàng bẩn thỉu nam trang bị người đổi qua tóc dài khoác rũ xuống mặt mày mệt mỏi không biết ngủ mấy ngày thân thể mềm mại sẽ không dậy sức lực mà tại trùng điệp giật dây sau trên bách tường khảm nạm dùng đến tù nhân khóa phạm nhân vòng cổ mơ hồ có thể thấy được ám chỉ nơi này lại hoa lệ cũng chỉ là cái hoàng kim nhà giam mà thôi ngoài động vẫn là tính ra cựu trời đông giá rét gió bấc gào thét trong động đốt 5 cái chậu than mặt trên thống nhất che chở đồng che phủ than lửa thiêu đến đỏ rực đem trong phòng hồng được như tháng 4 mùa xuân trên án kỷ bày mấy chậu hoa lan giãn ra băng khiết đóa hoa sơ hạ di chuyển bước chân chậm rãi đi đến trước cửa sắt vén lên bao lại cửa sắt dày bố trên cửa mở cái động sơ hạ ghé vào trên cửa nhón chân lên hướng về bên ngoài nhìn lại chỉ thấy băng tiên tuyết địa hàn khí ngưng kết đất bằng cối trắng bệnh đoạn nhai thượng đừng cái tấm địa đá thượng thư hối quá nhai ba chữ hối quá nhai danh như ý nghĩa là Phụng Kiếm Sơn Trang dùng đến giam giữ phạm sai lầm đệ tử địa phương sơ hạ trong lòng nhất thời nặng trịch được như ép khối trọng thạch trong nguyên thư thịnh sơ hạ chết 2 năm trước liền bị giam giữ tại hối quá nhai nàng đãi ngộ không có sơ hạ tốt hối quá nhai quanh năm âm phong từng trận không thấy dương quang đặc biệt đến ngày đông gió lạnh tàn sát bừa bãi tứ chi cương lạnh đến mức như là kết thành băng thịnh sơ hạ thân thể là ở 2 năm qua tù cấm tiếp sống trong ngao xấu tiếng bước chân bị gió đưa đến bên hai trước mắt bạc trắng trong tuyết một bộ màu đỏ tay áo như nhanh nhẹn bướm bay vào sơ hạ ánh mắt sơ hạ đồng tử kịch liệt co rút lại vội vàng xoay người đem chính mình giấu đến nặng nghề mảnh sau kia mảnh trông chất phập phồng nếp ốn vừa vặn che khuất thân ảnh của nàng sơ hạ sờ lần toàn thân đụng đến nhất cái cây châm bọc tiến lòng bàn tay đó là nàng cho lâu yếm xem như bằng chứng hoa lan châm này chi cây châm lại chứng thực mục thiên huyền đích sát chính là lâu yếm ngoài cửa sát mục thiên huyền dừng chân dừng lại hắn bên cạnh đầu vành hai động hai lần nâng lên cổ tay đem hoàng kim mặt nạ che ở trên mặt mở cửa sát ra trong phòng cây đến theo hắn đến không hẹn mà cùng toát ra mục thiên huyền hợp nhau sau lưng cửa sắt trung điệp thanh âm giống như đụng vào sơ hạ trên đầu quả tim sơ hạ thân thể căng được chặt hơn mục thiên huyền đem hộp đồ ăn đặt vào ở trên bàn chậm dài hướng về giường đi trải qua sơ hạ ẩn thân kia mảnh giật dây thì hắn ngừng lại không khí ngưng trệ cây nến thiêu đốt thanh âm đều trở nên trói thai mục thiên huyền thân thủ từng tầng đẩy ra giật dây bắt giữ hắn tiểu con mồi sơ hạ lại không chậm trễ nắm tay chung cây trầm đâm ra đi mục thiên huyền bắt được cổ tay nàng hơi dùng sức tay kia bị bắt bùng ra cây trầm rơi xuống bị hắn lăng không tiếp được sơ hạ vốn là không có gì sức lực một cách này càng làm cho thân thể của nàng mềm thành một vũng nước đổ vào mục thiên huyền trong ngực mục thiên huyền đem cây châm cắm hồi tóc nàng ôm ngang lấy nàng sơ hạ bị hắn ném ở trên giường hắn cúi người tới gần thì sơ hạ lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế lấy xuống hắn hoàng kim mặt nạ cùng mục thiên huyền trọng hợp mặt mày triệt để đánh vỡ sơ hạ cuối cùng còn sót lại ảo tưởng sơ hạ há miệng nửa ngày từ hầu chung khó khăn bài trừ một câu ngươi là lâu yếm vẫn là sư phụ ngươi thấy được lâu yếm là ta mục thiên huyền cũng là ta hạ ta nói qua ngươi trốn không thoát mục thiên huyền chính là lâu yếm chính là mục thiên huyền nàng giống cái ngốc tử bị bọn họ chơi được xoay quanh sơ hạ như bị xét đánh biểu tình dại ra thiên xoa địa biệt hai người như thế nào là một người sắm bay sơ hạ lập tức nghĩ đến cái gì phản phất người chết đối bắt đến cây gỗ nổi lắc đầu không ngươi không phải sư phụ ngươi gạt người ngươi đem sư phụ thả ra rồi hắn sẽ không ra tới về sau khối thân thể này từ ta trưởng khống ta có thể cam đoan với ngươi hắn vĩnh viễn cũng sẽ không lại xuất hiện tại trước mặt ngươi hai người bọn họ trong miệng nói hắn đều là tiểu bạch sơ hạ chỉ là suy đoán lâu yếm là mục thiên huyền diễn sinh ra đến nhân cách mục thiên huyền ôn nhu trầm rãi ngược lại là hắn phó nhân cách tùy tiện bừa bãi hành vi tự dưng càng tiếp cận lâu yếm tác phong có lẽ mục thiên huyền cũng không biết hắn người này cách là ly hỏa cung thiếu công chủ mà hắn lời nói vừa vặn chứng minh sơ hạ suy đoán sơ hạ nhai nuốt lấy lâu yếm trong lời nói thâm ý sau gáy tóc gáy dựng ngược ngươi muốn làm cái gì ta sẽ đem ngươi giấu đến một cái địa phương bí ẩn giống như cùng ban đầu ở ly hỏa cung hắn liền ở trước mắt ngươi lại thấy không đến ngươi hắn bóp chặt sơ hạ cảm bước nhân uy áp như thái sơn áp đỉnh đôi trong thân thể cái kia ngủ say linh hồn tuyên cáo chính mình thắng lợi hạ ngươi cuối cùng chỉ thuộc về ta một người sơ hạ tránh thoát tay hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh lập tức hiểu hắn mục đích thực sự ngươi cố ý dụ dỗ ta phản bội Phụng Kiếm Sơn Trang sông đại họa lại dùng trách phạt danh nghĩa quang minh chính đại đem ta tù khốn như thế trở thành ngươi một người tù nhân quá mức khiếp sợ thế cho nên nàng rất lâu mới tìm được thanh âm của mình giang nanh run lẩy bẩy đem dụng tâm hiểm ác của hắn trần thuật đi ra hai người bọn họ không phải hợp mưu lừa nàng thiết lập hạ cạm bẫy dụ dỗ sơ hạ gặp rắc rối trở thành tội đồ là lâu yếm sơ hạ nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả không rét mà run lâu yếm vì được đến nàng quả thực là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào ta không nghĩ như vậy đôi của ngươi hạ ngươi không công bằng chúng ta đều yêu ngươi ngươi lại chỉ yêu một mình hắn mục thiên huyền sắn lên tay áo lộ ra cổ tay tại dây tơ hồng vòng tay hai tay chống tại trên giường lười biếng khi thân mà đến. Ngươi đều biết, việc này là Sơ Hạ chột dạ, Sơ Hạ không dám nhìn thẳng hắn hấp được phảng phất có thể nhỏ ra mặc hai mắt. Lâu Yếm ánh mắt nói cho Sơ Hạ, hắn biết rõ hai người bọn họ vụng trộm con hắn yêu nhau, lại muốn giả vờ không biết, nuốt hạ ghen tị dao, thận trọng bày ra thiên la địa võng. Sơ Hạ một đường lui về phía sau tránh, lưng đến thượng cứng rắn vách tường. Nàng đã không đường thối lui. Trong óc nàng dây lát xẹt qua vô số suy nghĩ, ra tay như điện, công hướng Mục Thiên Huyền, trải qua tính dưỡng thân thể, khôi phục một chút sức lực, nhiều chiêu thẳng lấy muốn hại. Tiểu Bạch nhắc đến với nàng, hai người cắt quy luật là ngủ. Đem Lâu Yếm đánh bất tỉnh, Tiểu Bạch liền có cơ hội đi ra. Mục Thiên Huyền dễ như trở bàn tay hóa giải hết nàng chiêu thức, cười nhạo, của ngươi từng chiêu từng thức đều là ta tự tay dạy, dùng đến đôi phó ta, quá ngây thơ rồi chút. Hán lực đạo lớn đến kinh người, ôm chặt ở cổ tay nàng, như là sinh sinh muốn đem nàng xương cốt bóp nát. Sơ Hạ mồ hôi lạnh ròng ròng. Nàng tự biết không phải Lâu Yếm đôi tay, lại cứng đôi cứng đi xuống, thua thiệt sẽ là chính mình. Nàng giúp bà bay, thả mềm nhũn thanh âm, khẩn cầu, Lâu Yếm, ngươi bỏ qua ta, ngươi cùng hắn là đồng nhất người, ta đáp ứng ngươi, về sau đôi ngươi đối xử bình đẳng, có được hay không? Đây là Sơ Hạ nghĩ ra được vẹn toàn đôi bên biện pháp. Bọn họ nguyên vị nhất thể, đây là biện pháp giải quyết tốt nhất. Nàng không thể nhường Tiểu Bạch không thấy mặt trời bị Lâu Yếm khóa ở trong thân thể, cũng không nghĩ chính mình làm Lâu Yếm tù nhân, vĩnh viễn bị giam lại. Nàng run giọng nói ra, ta cũng cho ngươi biên dây tơ hồng vòng tay, ta có thể hướng thiên thể, về sau hắn có, ngươi đều có. An ngay nói thật, Sơ Hạ cũng không kháng cự Mục Thiên Huyền diễn sinh ra đến nhân cách, ngoại trừ ban đầu biết được Mục Thiên Huyền phó nhân cách chính là Lâu Yếm khi khiếp sợ, phục hồi tinh thần, nàng bắt đầu thử tiếp nhận sự thật này. Hắn chỉ là bị bệnh, chung quy có một ngày, hắn sẽ lành bệnh. Mục Thiên Huyền đem nàng hai tay bắt chéo sau lưng đến sau lưng, ánh mắt hung ác nham hiểm được phảng phất một giây sau liền sẽ bay ra dao, mơ tưởng. Lâu Yếm chính là Mục Thiên Huyền, như Sơ Hạ yêu Mục Thiên Huyền, liền sẽ không thể tránh né yêu Lâu Yếm, đây là ai đều không thể sửa đổi quy luật. Đây cũng là Mục Thiên Huyền sợ hãi chỗ. Sơ Hạ bị Lâu Yếm cái này bộ dáng sợ hãi, trong nháy mắt đó, nàng thừa nhận, nàng phân không rõ Mục Thiên Huyền cùng Lâu Yếm. Mục Thiên Huyền lấy ra hộp tiên tri, đầu ngón tay dính điểm, thô bạo vẽ loạn tại Sơ Hạ trên cánh môi. Sơ Hạ tránh né hắn chạm vào. Mục Thiên Huyền buông xuống đầu, hôn Sơ Hạ đôi môi. Hắn không hề khắc chế đáy lòng những kia thô bạo suy nghĩ, hung ác đuổi theo Sơ Hạ miệng lưỡi, dấu vết hạ chính mình dấu vết. Sơ Hạ giống như chết đuôi chim, bị bẻ gãy cánh, mà Mục Thiên Huyền hóa làm vô biên vô hạn sóng biển, đem nàng vây ở phong bạo trung tâm. Gương mặt nàng nổi lên đỏ sẫm màu sắc, hai mắt đóng chặt, mi mắt run run, khóe mắt chảy ra trong suốt thủy ngân. Nàng muốn tránh thoát ngực của hắn, khổ nỗi hai tay bị hắn khóa chặt, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, cổ ngẩng, hiện ra xuất động người mà yếu ớt độ cong, chỉ có thể bị bức thừa nhận hắn cho bao tác. Trên môi vẽ loạn miệng tiêu tan, hương khí bao phủ tại hai người miệng lưỡi tại, như thịnh xuân tại răng tại nở rộ. Mục Thiên Huyền nếm hết ngọt ngào, buông ra Sơ Hạ. Không có giam cầm Sơ Hạ, vô lực tê liệt ngã xuống ở trên giường, mở to một đôi ngập nước mắt, hai gò má đỏ hồng, cánh môi khẽ nhếch, ngực phập phồng không biết. Mục Thiên Huyền cầm nàng chân phải, cởi nàng giày dép, đem nhất cái chuông trụ tại nàng trên cổ chân. Sơ Hạ cả người bụng rùn, hữu khí vô lực mắt nhìn, lại không nhiều dư phản ứng. Lâu Yếm đã không phải là lần đầu tiên tại nàng mắt cá chân thượng trụ kim linh đan. Mục Thiên Huyền nói, trung thượng thiết lập có cơ quan, như 12 cái canh giờ tròng, va chạm vượt qua ngàn lần, sẽ có ly ti đâm ra. Châm thượng lau dược. Hắn bổ sung một câu, biểu tình cổ quái. Sơ Hạ hoài nghi, hắn rất chờ mong nàng thuốc đông y dáng vẻ. Lau thuốc gì? Sơ Hạ thuận miệng hỏi. Hợp hoàn tán. Sơ Hạ. Quá xảo quyệt, lại bôi lên loại thuốc này, này không biết liêm sỉ diễn xuất, là Lâu Yếm phong cách không chạy. Nếu là Tiểu Bạch làm như vậy, Sơ Hạ đại để sớm đã nhào lên cắn hắn, mặt đôi Lâu Yếm, nàng là tuyệt đối không dám, bởi vì làm như thế hậu quả sẽ là Lâu Yếm trực tiếp ấn xuống cơ quan. Mục Thiên Huyền đôi nụ hôn này cực kỳ vừa lòng, bao tác bình ổn sau, là trời cao biển rộng bình tĩnh. Hắn nhớ tới chính mình ước nguyện ban đầu, đỡ Sơ Hạ ngồi dậy, mở ra hộp đồ ăn, bưng tới đồ ăn, từ ngụm đút nàng ăn. Sơ Hạ ngoan ngoãn ăn cơm. Nàng tại Lâu Yếm chỗ đó vô số lần nghiệm chứng qua kết luận, Lâu Yếm người này chỉ có thể bước lông triệt, làm trái hắn, tuyệt đối không có hảo trái cây ăn. Sơ Hạ tỉnh lại không bao lâu, khẩu vị không tốt, chỉ ăn vài hớp, liền lắc đầu, tỏ vẻ không ăn được. Mục Thiên Huyền không có cưỡng cầu, đổ ly ấm áp trà cho nàng giải ngán. Sơ Hạ hướng hắn vươn tay, mới vừa ngươi lau miệng, cho ta. Nàng đúng lý hợp tình không chút khách khí bộ dáng, chẳng những không có đắc tội Mục Thiên Huyền, ngược lại thật sự gọi hắn lấy ra miệng, đặt vào tại nàng lòng bàn tay. Sơ Hạ mở hộp ra, túi đầu ngửi khẩu, mùi thơm này rất dễ ngửi, nhan sắc cũng dễ nhìn, ngươi đang ở đâu mua? Lần sau nói cho ngươi. Mục Thiên Huyền còn có việc, không thể vẫn luôn cùng Sơ Hạ ma thời gian, bỏ lại những lời này liền đi. Trong hộp đồ ăn còn có chút điểm tâm ăn vặt, đều bị hắn lưu lại, cho Sơ Hạ bữa ăn ngon. Sơ Hạ nằm trên giường hạ, nhớ kỹ Lâu Yếm cảnh cáo, nàng bị chụp lấy kim linh đang chân phải, cương trực không dám nhúc nhích. 1000 lần va chạm cơ hội, không thể không lãng phí. Chân trái không hề cố kỵ, vẩy lên, lúc ẩn lúc hiện, thả ra cơm no rượu say sau tinh lực, biến thành Lâu Yếm tù nhân, muốn nói phẫn nộ cùng sợ hãi, không phải là không có. Phẫn nộ cùng sợ hãi, cũng không thể giải quyết vấn đề. Sơ Hạ tay phải gối lên sau đầu, tay trái bàn hồ son, lẩm bẩm, cùng với tìm cái chết, một khóc hai nháo ba thắt cổ, không bằng trước theo hắn, giảm xuống hắn để phòng tâm, tìm cơ hội đánh đổ hắn, đổi Tiểu Bạch đi ra. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2022-07-22-17-0000-2022-07-23-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ A cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, mụ phi tuyết 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì,
ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 90, Ly Hỏa cung trong, Sóc Phong gọi người mở ra làm bằng đồng đại môn. Trong phòng, một danh y sức lộng lẫy trung niên mỹ nam tử, đoan đoan chính chính ngồi ở trên đế, ánh mắt dại ra, dạng cùng con rối. Người này chính là triều đình mất tích đã lâu Túc Vương. Ngày đó Mục Thiên Huyền phụ mệnh đi đón Túc Vương đến Phụng Kiếm Sơn Trang, trên đường bị mai phục, sở hữu chiếc xe đều bị tạc hủy, Túc Vương cũng không biết tung tích, quan phủ tra xét hồi lâu, từ đầu đến cuối không có kết quả, thành có cán chưa giải quyết. Trên thực tế, là lâu yếm một tay kế hoạch trận này vụ nổ bom. Túc Vương cùng Quý Phi có chia rẽ, không muốn lại giúp Quý Phi cùng lâu yếm hợp tác, dùng Túc Vương mệnh đổi thái tử rơi đài. Vì cam đoan rất thật hiệu quả, sử dụng hỏa dược đều là thật, Mục Thiên Huyền bằng vào hảo thân thủ, chỉ bị nổ ngất đi, Túc Vương không có tốt như vậy vật khí, bị nổ bị thương đầu góc, thành hiện tại này phó không chết không sống quỷ dáng vẻ. Này chính giữa lâu yếm ý muốn. Lâu yếm lưu lại Túc Vương, cũng là nhìn ra Quý Phi mẹ con không tốt cầm nhất, tưởng bồi dưỡng tân khôi lỗi. Chỉ cần ám sát rơi hoàng đế thái tử bọn người, đẩy Túc Vương thượng vị, toàn bộ thiên hạ sẽ đều bị thu nhập hắn trong túi. Hiểu lâu yếm dã tâm sau, Mục Thiên Huyền trái tim thình thịch bắt đầu đập mạnh. Một phương tiểu tiểu giang hồ, như thế nào so mà vượt toàn bộ giang sơn, muốn dồn quy chế thì, tự nhiên trước muốn trở thành thiên hạ này chủ nhân. Trước mắt còn có lâu yếm cái này không xác định nhân tố, Mục Thiên Huyền chỉ có thể trước đem cái này nâng đỡ khôi lỗi ý nghĩ mắc cạn. Việc cấp bách là Sơ Hạ, nên thời điểm tiến hành bước thứ hai. Kế tiếp mấy ngày, Sơ Hạ bị nhốt tại hối quá nhai, bên ngoài phát sinh sự, hoàn toàn không biết. Kim Linh đang va chạm vượt qua ngàn lần, chính là đi đến đoạn nhai tiền khoảng cách, cho dù cửa sắt không có khóa lại, nàng cũng không dám đi loạn. Nàng mỗi ngày tính hảo Kim Linh va chạm số lần, tại phạm vi có hạn trong hoạt động. Đến ngày thứ hai, Lâu Yếm liền sẽ tiến đến, cho nàng thay tân trung. Hắn còn mang đến quân cờ, thoại bản, con quay, cựu liên hoàn chờ ngọn ý, dùng đến cho nàng giết thời gian. Sơ Hạ ghi nhớ ở mặt ngoài không cùng hắn đối nghịch quy tắc, có thể thuận liền theo hắn, hắn rất bận rộn dáng vẻ, không có quá nhiều khó xử Sơ Hạ, mỗi ngày cùng nàng hai cái canh giờ, liền đi xử lý chuyện của mình. Bị nhốt có nửa tháng thời gian, Lâu Yếm đột nhiên thông chi Sơ Hạ, ngày mai chuyển rời hối quá nhai. Lý do là hối quá nhai quá lạnh, đối thân thể không tốt. Này đối Sơ Hạ đến nói, không thể nghi ngờ là cái cơ hội tốt. Chuyển nhà ngày hôm đó, Mục Thiên Huyền tự mình dẫn người tiền đến, đợi bỏ chế trụ nàng cổ chân Kim Linh Đang, mang theo nàng hồi trúc huyện thu thập vật cũ. Này nhất chuyển, cơ hồ đem toàn bộ trúc huyện chuyển không, giá thế này là căn bản không có tính toán lại chuyển về đến. Sơ Hạ lo sợ bất an, theo ngồi trên xe ngựa, liền như thế nên ngang ra Phụng Kiếm Sơn Trang. Qua hai ngày, ta sẽ thả ra tin tức, ngươi tại hối quá nhai chết bệnh. Mục Thiên Huyền ngồi ở lay động bên trong xe, nhắm hai mắt nói, Thịnh Sơ Hạ tên này sẽ triệt để từ trên đời biến mất, về sau thế tử của ta, Hạ Hạ. Thịnh Sơ Hạ tử vong tin tức công khai, liền ý nghĩa Sơ Hạ không hề bị nguyên thư nội dung cốt truyện kiềm chế. Sơ Hạ ngồi ở hắn đối diện, nâng hai gò má, thân thể về phía trước nghiêng. Mục Thiên Huyền dương đôi mắt, ngươi đang nhìn cái gì? Sơ Hạ ngón tay xoa hắn đáy mắt xanh đen nhăn sắc, quầng thâm mắt rất trọng, ngươi bao lâu không ngủ? Mục Thiên Huyền không nói lời nào. Sơ Hạ nói, ngươi bị không để cho Tiểu Bạch đi ra gặp ta, dùng không ngủ được phương thức đem hắn vây khốn. Ta nghe nói, không ngủ được cực hạn là 11 ngày, sư phụ, ngươi nhưng chớ đem chính mình cho trình tự, được kêu là cái gì? Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Ngươi là đang cười nhạo ta, vẫn là quan tâm ta? Ta là của ngươi đồ đệ, đương nhiên là đang quan tâm ngươi. Sơ Hạ ánh mắt xem lên đến muốn nhiều chân thành có bao nhiêu chân thành. Không chết được. Mục Thiên Huyền sẽ đánh ngồi nghỉ ngơi, lấy này bảo trì ý thức tồn tại. Nhưng cứ thế mãi, sẽ cảm thấy tột đỉnh mệt mỏi. Hắn lựa chọn chuyển nhà, chính là muốn đem Sơ Hạ giấu đi, cho dù Lâu Yếm tỉnh lại, cũng tìm không thấy Sơ Hạ ở nơi nào, như vậy hắn liền có thể phóng tâm mà đi ngủ. Sơ Hạ đoán ra Lâu Yếm tâm tư, cả kinh cũng không ngồi yên nữa. Đây là nàng cơ hội cuối cùng. Lại không đánh bất tỉnh Lâu Yếm, liền đúng như Lâu Yếm theo như lời, đời này nàng cùng Tiểu Bạch cũng sẽ không lại gặp nhau. Mệt mỏi cự long, như cũng là cự long, Sơ Hạ về chút này công phu, tại Lâu Yếm trong mắt luôn luôn đều là khoa chân múa tay, nếu là Sơ Hạ một kích không trúng, sẽ bị hắn bó khởi thủ chân, khi đó liền thật sự vô kế khả thi. Sơ Hạ ngồi nghiêm chỉnh, âm thầm nhắc nhở mình không thể hoảng sợ tay chân. Ta có chút khó chịu, có thể rèm xe vén lên sao? Mục Tiên Huyền gật đầu. Sơ Hạ vén rèm lên. Hành ban đêm lộ, hai bên đều là đen như mực rừng cây, tiếng gió mơ hồ, không thấy tinh nguyệt. Trong không khí hiện ra đầu mùa xuân hơi thở. Đông tuyết dần dần tan rã, lộ ra loang lổ bùn đất, cỏ cây cực lực phá tan lạnh đến phát nước thổ địa, muốn đầu nhập mùa xuân ấm áp. Sơ Hạ hít sâu một hơi, ghé vào trên cửa kính xe. Giấu ở rừng sâu trung đao kiếm, chiết xạ ra lạnh lùng sắc bén ngân quang, Sơ Hạ trong lòng dùng mình, đang muốn lên tiếng nhắc nhở có thích khách, Mục Thiên Huyền thân thủ, néo nàng sau gáy, đem nàng nhét vào ngực của mình. Tên sát hai người mặt bên cạnh, đi vào vết xe. Mục Thiên Huyền ôm Sơ Hạ, phá vỡ đỉnh xe. Sát thủ áo đen từ bốn phương tám hướng vào tới, Mục Thiên Huyền rút ra Trảm Xuân kiếm, kiếm như thu thủy, hoa phá trường không. Một hồi kịch liệt chém giết tại rừng sâu trung triển khai. Sơ Hạ tay bị Mục Thiên Huyền chụp tại bàn tay, chỉ có thể đi theo hắn bước chân tiến hành tẩu vị, vài lần đều là sát kiếm băng, khó khăn lắm trốn tránh. Mấy cái hiệp xuống dưới, Sơ Hạ nhìn ra Mục Thiên Huyền thân thủ không giống từ trước lưu loát. Hắn quá mệt mỏi. Từ Sơ Hạ bị bắt đến bây giờ, có hơn nửa tháng thời gian, lâu như vậy không tiến vào ngủ say, mặc cho ai đều gánh không được. Sơ Hạ nói, bọn họ người đông thế mạnh, chúng ta đi. Mục Thiên Huyền không hề ham chiến, lôi kéo Sơ Hạ, một kiếm chém đứt cột vào càng xe thượng dây thừng, xoay người ngồi trên lưng ngựa. Giá, Sơ Hạ ngồi Mục Thiên Huyền trong ngực, nắm chặt dây cương, quát lớn một tiếng. Tuấn mã nhảy mà lên, bốn vó như bay, lao ra đám người vây quanh.
Thẳng đến bóng lưng bọn họ biến mất tại đêm tối cuối, những tia sát thủ mới dừng lại truy đuổi. Sóc Phong chắp tay sau lưng từ trong rừng cây đi ra. "Đại nhân." Bọn sát thủ kéo xuống che mặt màu đen bố khăn, cùng kêu lên kêu. "Làm tốt lắm, quay đầu cung chủ trùng điệp có thưởng, nhớ kỹ, việc này không cần mọi chuyện. Nếu như bị ta nghe được một chút tiếng gió, các ngươi đều phải chết." Sóc Phong dõi mắt nhìn dấu vó ngựa biến mất phương hướng. Truy mỹ nhân là cái việc tốn sức, tỉ như nhà bọn họ cung chủ, thường ngày ra vẻ hai người coi như xong, hơn nửa đêm còn muốn tới vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân. Cũng không hiểu biết nội tình Sóc Phong, nhớ tới quá khứ đủ loại, không từ cảm thán thiên hạ mỹ nhân vô số kể, như thế nào liền cung chủ cố tình muốn cắn sơ cô nương này khối xương cứng. Xương cứng sơ hạ cưỡi ngựa, đỉnh gào thét gió đêm chạy như điên. Bóng đêm mông lung, không phân biệt phương hướng, sợ sát thủ đuổi theo, nàng không dám dừng lại hạ. Mục Tiên Huyền ghé vào lưng của nàng thượng, hình như có mùi tanh tràn ra. Sơ Hạ lo lắng kêu, "Sư phụ." Trên lưng người kia cũng không có đáp lại. Sơ Hạ trong lòng trầm xuống, thật vất vả phía trước có ánh sáng, nàng giật giật dây cương, thủ hạ thần câu rất có linh tính, dừng bước. Sau lưng Mục Thiên Huyền một đầu ngã xuống ngựa lưng. Sơ Hạ thân thủ ôm lấy hắn, bị hắn mang theo cùng lăn xuống. Tuyết còn chưa hóa tận, Sơ Hạ an khẩu bụng bằng, nàng ngồi chồm hôm đứng lên, đem Mục Thiên Huyền cuốn lại đây. Mục Thiên Huyền đã hôn mê, vai trái bộ bị máu tươi thẩm thấu vải áo. Máu là đỏ tươi, miệng vết thương không độc, Sơ Hạ thả lỏng. Hắn sẽ ngất đi, đại khái là quá mức mệt mỏi. Sơ Hạ vốn là tưởng âm thầm đánh lên hắn, cứ như vậy, ngược lại làm thỏa mãn chính mình nguyện. Nàng có Mục Thiên Huyền, mở ra nông hộ môn, dối xưng chính mình phu thê đổi đêm lộ, vô ý đi nhầm lộ, xe ngựa ngã xuống vách núi, cựu tử nhất sinh, đi tới nơi này cầu cứu. Nàng cởi xuống chính mình trang sức, muốn cùng bọn họ đổi gian phòng tạm thời ngủ lại. Nông gia vợ chồng gặp Mục Thiên Huyền trên người có máu, Sơ Hạ chán còn có chảy ra, tin nàng lý do thoái thác, đem tạp vật này tại thu thập hạ, ôm đến nhất giường, cũ nát chăn, cho bọn hắn hai người sưởi ấm. Sơ Hạ mượn bọn họ phòng bếp, nấu một nồi nước nóng, xé ra Mục Thiên Huyền đầu vai quần áo, giúp hắn xử lý miệng vết thương. Hành tẩu giang hồ người sẽ tùy thân mang theo dược vật, làm chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sơ Hạ ở trong lòng hắn lục lọi, quả nhiên đụng đến một bình kim sang dược. Bận việc hơn nửa ngày, Sơ Hạ mệt đến mức thở hổng hộc, nằm vật xuống tại Mục Thiên Huyền bên cạnh, dùng chăn đem hai người bao lấy, cùng âm thầm cầu nguyện, lần sau tỉnh lại là tiểu bạch. Liên ở Sơ Hạ nhắm mắt lại sau, nguyên bản hôn mê Mục Thiên Huyền thình lình mở tối đen song mâu. Hôm sau là cái mặt trời rực rỡ thiên, màu vàng ánh nắng phá vỡ chiều sương mù, tà xuyên qua cửa sổ khích, như là trong rừng mai con hôn, nhẹ hôn Sơ Hạ mí mắt, đem nàng từ thơm ngọt trong ngủ mơ đánh thức. Trước mắt kim trống trong, Mục Thiên Huyền nằm tại thân thể của nàng bên cạnh. Trong đêm hàn khí lại, nay tạp vật này tại không có sưởi ấm công trình, Sơ Hạ ghé vào trong lòng hắn, tứ chi ấm áp, như ngâm suối nước nóng như vậy thoải mái. Bàn tay hắn còn đâm vào hông của nàng, liên tục không ngừng nhiệt khí xuyên thấu qua lòng bàn tay của hắn, truyền lại đến nàng tứ chi bách hải. Sơ Hạ kinh giác chính mình ngoại thường đều bị cởi xuống, chỉ còn bộ áo lót ở trên người, nàng quấn bách nhìn về phía Mục Thiên Huyền. Mục Thiên Huyền mây trôi nước chảy ngồi dậy, nghiêng đầu, tóc dài từ đầu vai buông xuống, đôi tóc dừng ở Sơ Hạ bên gáy. Hắn đồng dạng bỏ đi áo bào, chỉ còn lại áo lót ở trên người. Cái này góc độ thoát ly ánh nắng quá nhiều, cặp kia ôn hòa trong veo đôi mắt hướng về Sơ Hạ lướt đến, Sơ Hạ ức chế không được kích động, nào vào trong ngực hắn, vui vẻ đạo: "Ngươi đã tỉnh." Thường thường vô kỳ ba chữ, chỉ có hai người bọn họ biết thâm ý trong đó. Mục Thiên Huyền nói: "Là ta, ta thật sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi." Đầu vai hắn có tổn thương, Sơ Hạ chỉ dám ôm hông của hắn, luyến tiếc buông ra, liền sợ buông lòng mở ra, nàng tiểu bạch lại ngủ thiếp đi. Mục Thiên Huyền nâng lên mặt nàng, đầu ngón tay khẽ vuốt nàng trên trán chảy ra: "Ngươi bị thương." Nghĩ đến hai người bọn họ một lần cuối cùng gặp nhau, vẫn là tại Thanh lâu tiền lần đó cãi nhau, Sơ Hạ ôm hắn, đem mấy ngày nay phát sinh sự tình em thai nói tới. Mục Thiên Huyền sợ run, hắn cái này phản ứng, xác nhận Sơ Hạ suy đoán, hắn phó nhân cách tiểu hắc, hướng hắn che giấu chính mình là Ly Hỏa cung thiếu cung chủ lâu yếm sự thật. Khó trách Mục Thiên Huyền tổng hướng Sơ Hạ cảnh cáo, không cần dễ tin chính mình một nhân cách khác. "Vậy ngươi bây giờ biết, ta là bị hiếp bức. Ân, ta sẽ giao hơn hắn. Các ngươi có quà khai thông sao?" Sơ Hạ ngửa đầu hỏi. Mục Thiên Huyền lắc đầu, hắn không muốn phản ứng ta. Lâu yếm cái kia tính tình, xác thật không giống sẽ phản ứng Mục Thiên Huyền dáng vẻ. Sơ Hạ nói: "Kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ?" "Ta sẽ bảo trì thanh tỉnh, không cho hắn xuất hiện, thẳng đến tìm đến biện pháp giải quyết." "Không được." Sơ Hạ quả quyết phản đối, "Thân thể của ngươi chịu không nổi." "Hạ Hạ, ta có một lời muốn hỏi ngươi." "Cái gì?" "Nếu ta cùng Lâu Yếm ở giữa, tất yếu phải biến mất một cái, ngươi sẽ lựa chọn ai?" "Ngươi như thế nào hỏi như vậy?" Lúc trước Sơ Hạ liền phát giác không được bình thường, nhắc tới Lâu Yếm thì Mục Thiên Huyền phản ứng rất kỳ quái. Nàng sinh lòng lo nghĩ, tiểu bạch thật sự không biết Lâu Yếm sợ tác sợ vì sao. "Ta không thích hắn, nhưng hắn là một cái khác ngươi nha. Ngươi sao có thể không thích chính mình?" Sơ Hạ ngón tay vòng quanh hông của hắn bờ đảo quanh, sớm cho hắn làm tâm lý xây dựng, nếu cái bệnh này trị không hết, ngươi dù sao cũng phải tiếp nhận hắn. Ngay cả Sơ Hạ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, học thói quen Lâu Yếm tồn tại. Mục Thiên Huyền đến tại Sơ Hạ phía sau tay kia, chậm rãi khép lại nằm ngón tay, mu bàn tay gân xanh giữ tợn vùng lên, trên mặt cũng lộ ra ôn nhu tươi cười, nguyên lai Hạ Hạ là nghĩ như vậy. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2022-07-23-17-0000-2022-07-24-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ a cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ bị nguyên rủ miêu đường ảnh hắc hoa hoa 10 bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 91, Mục Thiên Huyền hiện tại cây to đón gió, ghi hận hắn người đến không hết, sợ sát thủ đuổi theo, Hai người không dám ở nơi đây ở lâu, hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, chạy tới trấn trên, tại một nhà phường nhuộm đặt chân. Nhà này phường nhuộm là Phụng Kiếm Sơn Trang sản nghiệp, vừa vặn lao bản nương nữ nhi ngày mai xuất giá, toàn bộ phường nhuộm răng đèn kết hoa, đỏ rực một mảnh, rất là vui sướng. Mục Thiên Huyền tổn thương không nặng, bất quá một đêm đã vậy kết. Hắn nhiều ngày không ngủ, đáy mắt xanh đen nhan sắc càng thêm rõ ràng, vì tiếp tục bảo trì tiểu bạch trí thức, hắn lựa chọn đả tọa khôi phục thể lực. Sơ hạ tại tạp vật này tại chưa ngủ đủ, bổ cái hồi lại giác, khi tỉnh lại, hoàng hôn nổi lên bốn phía, minh nguyệt huyền rũ xuống. Nàng phải thoải mái mái tắm rửa một cái, mở ra cửa phòng, Mục Thiên Huyền tựa vào giàn trồng hoa hạ, ngửa đầu nhìn minh nguyệt xuất thần. Sơ hạ không khỏi nói, ngươi nghỉ ngơi tốt. Ân. Sơ hạ đuôi tóc vẫn còn bọc hơi ẩm, lụa mỏng mà bấy, giống đóa nhẹ nhàng vân bay tới Mục Thiên Huyền trước mặt. Nàng ngẩng đầu lên đến xem hai mắt của hắn, ngươi xem lên đến vẫn là rất mệt mỏi. Không quan hệ, ta cảm thấy cái này biện pháp không tốt. Sơ hạ ôm cổ của hắn, đem mình treo tại trên người của hắn, ta muốn gặp ngươi, nhưng luyến tiếc ngươi như vậy đạp hư chính mình thân thể. Mục Thiên Huyền đem đặt ở sau lưng tay cầm đi ra, bất động thanh sắc rời đi đề tài, cái này cho ngươi. Trong tay hắn cầm một con rượu. Ở đâu tới? Sơ hạ vui sướng. Mua. Nhưng là trời tối. Sơ hạ không có kim linh đang giam cầm, rất quý trọng này khó được tự do, hận không thể khắp nơi làm càn. Dưới trăng chơi rượu là giống nhau. Ta còn chưa có thử qua dưới trăng chơi rượu. Sơ hạ kích động nói. Hôm nay 16, là một tháng trong ánh trăng nhất tròn thời điểm, ngân bản giống như trăng tròn tả hạ ngàn dặm thanh huy, đầy đất sương bạch. Sơ hạ cầm rượu, cùng Mục Thiên Huyền tìm cái ở đất trống. Trăng tròn hạ, một cái màu đỏ bướm rượu nhanh nhẹn bay đến giữa không trung. Mục Thiên Huyền cùng Lâu Yếm yêu thích giống nhau, liền tuyển rượu đều là như nhau. Sơ hạ kéo rượu tuyến, hai má hồng phát phát, hai mắt đong đầy nguyệt thanh huy. Quá mức hưng phấn, kia rượu tuyến chịu không nổi nàng lôi kéo, căng tách ra đến gì mai ép trả dê, làm bướm rượu không có giam cầm, lung lay thoáng động, đi một cái khác sân rơi xuống. Sơ hạ đầy mặt mất hứng. Ta đi nhặt. Mục Thiên Huyền nói. Ta cũng đi. Hai người xuyên qua một bụi lục trúc vòng quanh thạch kính, hướng về cửa thủy hoa bước vào. Ngày mai còn muốn dậy sớm bận việc, tối nay phường nhuộm trong người nghỉ được sớm, trên đường cơ hồ không có người nào. Diều rơi xuống vườn hoa chung đi. Sơ hạ nhấp váy, nhảy vào vườn hoa, nhặt lên diều. Chợt thấy lưỡng đạo bóng người vội vã hướng bên này chạy tới, nàng có tật giật mình, theo bản năng liền đè lại Mục Thiên Huyền sau gáy, đứng ở trong bụi hoa. Cái này thời tiết có cây khô bại, chỉ có này mảnh sơn trà hoa nở được đặc biệt diễm liệt, trùng hợp che lại hai người thân hình. Từ trước nàng cùng Mục Thiên Huyền có sư đồ tầng này quan hệ, hẹn hò khi đều là tránh người khác, dần dà liền dưỡng thành loại này lén lén lút lút thói quen. Hiện nay trong mắt thế nhân, Mục Thiên Huyền đồ đệ Thịnh Sơ Hạ đã là người chết, nàng có thể quang minh chính đại làm Sơ Hạ, nàng đã không cần lại trốn trốn tránh tránh. Sơ Hạ tỉnh táo lại, vừa định muốn hào phóng đứng lên, dĩ nhiên không kịp. Hai người kia ôm làm một đoàn, bày tỏ tâm sự tâm sự. Sơ Hạ thoáng suy tư hạ, quyết định loại thời điểm này liền không ra ngoài quấy rầy bọn họ. Vì thế lại ngồi trở về. Mục Thiên Huyền cầm tay nàng, mang theo một chút đùa giỡn ý nghĩ, đầu ngón tay tại lòng bàn tay của nàng cắt vòng vòng. Sơ Hạ ý bảo hắn không cần phát ra âm thanh, chờ hai người kia đi, bọn họ lại đi. Ngươi như thế nào buổi tối khuya trộm đi lại đây? Ngày mai chúng ta liền muốn thành thân, này không hợp quy củ. Hai người nói vài câu, nữ tử đột nhiên ý thức được cái gì, đẩy ra nam tử. Cái gì quy củ hay không quy củ, trong sách lời nói, một ngày không thấy như cách tam thu, ta làm một ngày cũng chờ không được đây. Ngươi nha, không tiền đồ. Nữ tử ra vẻ trách móc nặng nề, trong giọng nói lại là không giấu được mặt nào, nàng lôi kéo nam tử tại vườn hoa tiền trên tảng đá sóng vai ngồi xuống, nói thầm, ngày mai sau đó ta chính là người của ngươi, có cái gì hảo tâm gốc? Ngươi có sợ không?
Sợ cái gì?
Cùng ta làm vợ chồng. Nữ tử đỏ bừng mặt, cúi đầu, không nói lời nào. Nam tử từ trong lòng lấy ra trương tấm khăn, ngươi xem, hôm nay nhũ mẫu lặng lẽ cho ta nhét cái này, nói là đêm tân hôn có thể sử dụng được tượng. Tấm khăn thượng theo hai cái chồng lên nhau tiểu nhân, nữ tử mắt nhìn, kinh hô một tiếng, ánh mắt bị bỏng giống như thu hồi. Nàng quay đầu, thanh âm ấy không thể nghe thấy, mẫu thân cũng nói với ta. Cho nên ta mới hỏi ngươi có sợ không. Nam tử hô hấp rõ ràng thô trọng, nhũ mẫu nói, nữ tử lần đầu tiên đều sẽ đau. Huyền nương, ngươi nếu là sợ lời nói, tối mai ta. Ngươi tối nay trèo tường tới tìm ta, vì cái này. Kỳ thật ta. Có người đến. Huyền nương hoang mang rối loạn đứng lên, thành hôn tiền lén gặp điểm xấu, ngươi đi mau, bị người nhìn thấy, lại muốn nói chúng ta. Nam tử lưu luyến không rời chạy. Nữ tử nhìn hắn chạy xa, cũng xoay người chạy. Tình yêu cùng nhiệt kỳ nam nữ, một ngày chia liệt đều nhẫn mại không được, chỉ mong bọn họ kết hôn sau có thể giống hiện tại như vậy như keo như sơn, ân ái trăm năm. Sơ hạ âm thầm cảm thán, cùng Mục Thiên Huyền đi ra vườn hoa. Đi tiểu đêm tiểu nha đầu xách đèn lồng đi tới. Mục Thiên Huyền ôm Sơ hạ, nhảy lên nóc nhà, trở lại hai người cư trú sân. Sơ hạ trong tay còn cầm nhặt về diều, nàng ngồi ở dưới đèn, đùa nghịch diều, nơi này bị bạch một đạo, đáng tiếc. Mục Thiên Huyền ngồi ở giường mơ, mà bị móc câu buộc lên, loang lổ bóng dáng dừng ở hắn đáy mắt, đen tối không rõ. Sơ hạ buông xuống diều, nhắc tới vừa rồi gặp gỡ hai người kia. Không thể nghi ngờ, gọi là Miện Nương, là phường nhuộm lao bản nương nữ nhi. Nghe bọn hắn hai người đối thoại, lại là một đôi ý hợp tâm đầu có tình nhân, bị bắt ăn khẩu thức ăn cho chó Sơ hạ, tỏ vẻ hầu được hoảng sợ. Nàng hiếu kỳ nói, nữ tử lần đầu tiên, thật sự hội đau lắm hả? Ngươi sợ?
Ta sợ cái gì?
Sơ hạ cứng cổ, thề thốt phủ nhận, đến từ thông tin nổ tung thời đại, cái gì trường hợp nàng chưa thấy qua. Mục Thiên Huyền bật cười.
Ngươi cười cái gì?
Sơ hạ có cảm giác đến bị mạo phạm.
Không phải đang cười ngươi.
Mục Thiên Huyền giấu đầu hở đôi.
ngươi là ở cười ta. Sơ Hạ chống lạnh, ngươi liền cười đi, dù sao ta lại không cần ngậm bụng trộm xem tiểu hoàng đồ mở mang hiểu biết. Mục Thiên Huyền tươi cười ngưng phấn. Sơ Hạ bài trở về một bán, thần thanh khí sảng, mặt không đỏ tim không đập chém gió, nếu không như vậy, ngươi bái ta làm thầy, ta liền cố mà làm giúp ngươi mở rộng hạ tầm mắt. Lại đây. Mục Thiên Huyền vỗ xuống giường, ý bảo nàng ngồi ở bên cạnh mình. Sơ Hạ trong đầu báo động chuông vang lên, ta không đi. Mục Thiên Huyền cầm ra một hộp thuốc cao, chán chảy ra, sẽ để lại sẹo. Nữ hải tử thích đẹp, nghe nói sẽ để lại sẹo, Sơ Hạ có qua. Chán chảy ra dùng qua dược, đã trường hảo, bề ngoài máu vảy rơi xuống, lưu lại màu đỏ sẫm ấn ký. Mục Thiên Huyền bàn tay nâng nàng sau gáy, đầu ngón tay dính lên màu hổ phách thuốc mỡ, lao ở kia hồng ngân thượng. Hai người gần trong gang tấc, hô hấp lẫn nhau hòa hợp tại, đều là lẫn nhau hơi thở. Sơ Hạ nhìn tiến đáy mắt hắn, lông mi run lên, đáy mắt ánh sáng tinh tinh, như là thế gian trăng tròn thanh huy đều hội tụ vào này. Mục Thiên Huyền nhìn sang thì nàng lại buông xuống ánh mắt, thả khinh hô hấp, không được tự nhiên nhìn mình chằm chằm mu bàn tay. Mục Thiên Huyền trong lòng một mảnh ướt sũng mềm mại, ngón tay vô về nàng mặt mày, thấp đầu, một cái nóng ướt hôn vào mắt của nàng mỹ thượng. Sơ Hạ mi mắt rung động được càng thêm lợi hại. Mục Thiên Huyền một tay nâng lên, cởi xuống màn, tảng lớn bóng ma rơi xuống, đem hai người ôm ở trong đó. Sơ Hạ ngẩng đầu lên đến. Mục Thiên Huyền quay lưng lại ánh đến, Sơ Hạ thấy không rõ mặt hắn, chỉ thấy một đạo sáng quắc ánh mắt bao vây lấy chính mình, phảng phất có trả người nhiệt độ, nóng được nàng không chỗ có thể trốn. Nàng hơi mí môi, nuốt hạ ngụm nước miếng, luôn cuống tiếng gọi, Thiên Huyền. Mục Thiên Huyền hầu kết lan lộn, ánh mắt sâu không thấy đáy, một mảnh diễm sắc dây dưa, động tác cường thế mà kiên định đem nàng ấn đổ vào trên giường, tay trái khóa nàng hai tay giơ lên đỉnh đầu, tay phải miêu tả môi của nàng dạng. Hơi lạnh đầu ngón tay du tẩu, xẹt qua bên gáy non mịn trắng non da thịt. Sơ Hạ trên cổ từng viên một bước lên nổi da gà. Rồi sau đó, tay kia dừng lại tại ngực của nàng, thăm dò đi vào vạt áo, nhẹ nhàng câu hạ, kéo ra vạt áo, đẩy ra ngoài thường. Sơ Hạ ngừng thở, thân thể căng chặt như huyền, đáy mắt bọc đoàn hơi nước, chó con giống như sợ hãi, muốn nhìn hắn, lại không dám xem. Trong phòng đốt than lửa, nàng ngại nóng, về phòng liền sẽ siêu ý thoát được chỉ còn lại hai tầng. Nay một tốt, một vòng màu vàng tơ cài yếm rơi vào Mục Tiên Huyền đáy mắt. Liên miên chập trùng độ cong, là Mục Tiên Huyền bình sinh chưa từng đã gặp phong cảnh. Ánh mắt hắn giống như giếng cổ loại sâu thẳm, nhìn chằm chằm ánh mắt, làm người ta nhớ tới nào đó giấu ở chỗ tối chờ đợi lựa chọn người mà phệ manh thú. Nguy hiểm cực kỳ. Sơ Hạ trái tim thình thịch nảy loạn, bên cạnh hạ đầu, nhắm hai mắt, như chờ đợi bị hiến tế con mồi. Cái này góc độ, vừa vặn lộ ra bên gáy yếu ớt độ cong, càng lợi cho manh thú hạ miệng. Thị giác bị tức đoạt sau, cảm giác khác quan càng thêm nảy bén, giống được xâm lược hơi thở như Thái Sơn áp đỉnh, mang đến khó có thể kháng cự cảm giác áp bách. Mục Thiên Huyền khi thân mà đến mấy mắt, Sơ Hạ tóc gáy dựng ngược, mạnh đẩy ra Mục Thiên Huyền, bắt lấy vạt áo. Hoảng sợ chạy bừa nhảy xuống giường, hướng về khắc hoa cửa gỗ phương hướng chạy trốn mà đi. Mục Tiên Huyền chống cự tay, ngưỡng ngồi trên giường, nhìn chằm chằm trống giống cửa, thần sắc biến ảo khó đoán. Cũ kỹ cửa gỗ tại gió đêm lay động, két két vang, mơ hồ được nhìn thấy trong viện chưa hòa tan mộng tuyết. Trong tuyết lưu lại Sơ Hạ hoảng sợ dấu chân. Sơ Hạ một hơi chạy trốn tới bên hồ. Hồ là hồ nhân tạo, hồi lâu không có sửa chữa qua, bên bờ sinh trưởng hỗn độn thủy thảo, gợn sóng lấp lánh trong nước cầu, phản chiếu thanh lãnh nguyệt ảnh. Gió nhẹ lướt qua, minh nguyệt vỡ thành nhất thiết mảnh, ngân quang điểm điểm. Sơ Hạ thở ra khẩu nhiệt khí, nóng lên hai gò má tại gió lạnh nhẹ phơi hạ, dần dần khôi phục bình thường nhiệt độ cơ thể. Nàng run tay, đem quần áo dây lưng hệ hảo. Mục Thiên Huyền không có đuổi theo ra đến, Sơ Hạ nhất thời phân không rõ chính mình là nhẹ nhàng thở ra, vẫn cảm giác được thất lạc. Nàng ôm hai đầu gối, gần thủy mà ngồi, cầm lấy hòn đá nhỏ, chơi tát nước. Vừa rồi hai người tình đến chỗ sâu, suýt nữa nước chảy thành sông. Là nàng quá khẩn trương, quá sợ. Nàng thừa nhận, nàng không có chuẩn bị tốt, còn có chút bị Mục Thiên Huyền thình lình xảy ra tính công kích cho dọa đến. Tư tưởng thượng cự nhân, hành động thượng chú lùn, nói chính là nàng. Tiểu Bạch sinh khí bá, đổi lại là ai, loại thời điểm này bị cự tuyệt đều sẽ sinh khí. Sơ Hạ che mặt mình, thật không thể cào kẽ đất chui ra đi, mắc cỡ chết người, ta thật vô dụng, loại sự tình này có cái gì thật sợ. Xong, Tiểu Bạch tâm tư mất cảm, lúc này khẳng định cảm thấy ta bình thường nói thích hắn đều là gạt người. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận. Sơ Hạ quyết định trở về nói lời xin lỗi, đem lời nói mở ra, nên bồi tội liền bồi tội, nên hống người liền hống người, đừng lưu lại vướng mắc. Nếu là Mục Thiên Huyền hỏi, liền đem nổi ném cho lâu yếm, ai bảo hắn bình thường luôn khi dễ chính mình, con nổi không an. Sơ Hạ làm tốt tâm lý xây dựng, dây dưa trở lại trong phòng. Mục Thiên Huyền đã không ở trong phòng, chắc là đi đả tọa luyện công. Sơ Hạ ngồi ở giường mờ, vỗ về hai người áp qua nếp lớn, phồng lên rũ khí, như là tiết khí bóng cao su. Thời gian không còn sớm, ngày mai lại đi tìm hắn ngồi cái không phải. Nàng đem mình vùi vào trong ổ chăn. Dưới trăng, Mục Thiên Huyền xách lên một thùng nước giếng, ào ào đổ vào trên người. Thủy Châu nháy mắt thẩm thấu áo của hắn, theo vạt áo nhỏ dọn, trong lòng sao động hỏa khí tại lan tràn hàn khí trung dần dần yên tĩnh. Hắn bỏ lại thùng gỗ, khoác lớp đấm phát, trở lại chính mình trong phòng, ngồi xếp bằng. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2022-07-24-17-0000-2022-07-25-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ A cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, đàn linh 26 bình, thúc càng 10 bình, đào yêu 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 92, Tân Lương Tử xuất giá hôm nay, phường nhuộm đặc biệt náo nhiệt, Sơ Hạ cọ đến thực rượu, ăn cái cơm no rượu say. Tịch tại vẫn chưa nhìn thấy Mục Thiên Huyền, Sơ Hạ đã đi tìm hắn, không tìm được người. Phường nhuộm người nói hắn từ sớm liền ra ngoài.
Sơ Hạ thẳng nghi ngờ, không xong, lúc này Tiểu Bạch là giận thật, so với lần trước nàng phản bội sư môn còn sinh khí. Nàng tính toán làm như thế nào, có thể đem người hướng hảo. Bất cứ giá nào tính. Dù sao sớm hay muộn một cửa ải này là một qua. Náo nhiệt thẳng đến tối cũng không tán đi, Sơ Hạ uống được uống ngon quế hoa nhưỡng, hỏi lão bản nương nhiều muốn mấy bầu rượu, đem mình uống được say đến mức phân không rõ đông nam tây bắc. Rượu làm người gan dạ, là cái này lý, không sai. Sơ Hạ hiện tại cảm giác mình có thể đánh đổ 10 mục thiên huyền, nàng mang theo còn dư lại nửa bầu rượu, đánh rượu nấc, phanh 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 gõ mục thiên huyền cửa phòng. Nàng nghe ngóng, mục thiên huyền nửa canh giờ tiền liền trở về. Nguyệt thượng trung thiên, đình tiền rơi xuống loang lổ sương mạnh, cảnh cô bóng dáng ở trong gió lay động. Mục thiên huyền mở cửa, Sơ Hạ cùng cái quế hoa thành tinh giống như, đầy người mát lạnh mùi rượu, đâm vào trong lòng hắn. Mục thiên huyền ôm nàng, hạ hạ, ta uống rượu, không sợ. Không sợ cái gì? Đêm qua ngươi tưởng đối ta làm sự, ta có thể. Sơ Hạ giống chỉ vô lại miêu, ghé vào trong lòng hắn la lộn, ngươi đừng nóng giận, ô, ngươi không cần giận ta. Nàng khóc khóc chít chít, khóc nửa ngày, khóe mắt khô khô, không có nước mắt. Đây là đặt vào hắn nơi này mượn rượu làm cần đến. Mục thiên huyền nói, ta không có tức giận. Vậy ngươi hôm nay trốn tránh không thấy ta? Ta đang luyện công. Ngươi gạt ta, ngươi chính là trốn tránh ta. Ta không có. Ngươi có. Ân, ta có. Sơ Hạ sửng sốt hạ, a, ta muốn ngươi, ngươi không thích, ta liền trốn tránh ngươi, nhìn không tới ngươi, sẽ hảo thụ chút. Sơ Hạ bị hắn những lời này hống được đầu quả tim nóng lên, sợ thương nàng, cho nên trốn tránh nàng. Nàng hút hít mũi, giống như cảm giác mình không phải như vậy bị khuất, nàng nói, ôm ta vào phòng. Mục Thiên Huyền cong người, đem nàng ôm ngang ở trong ngực, đá hạ cửa gỗ. Âm một tiếng, hai cánh cửa sau lưng hắn hợp nhau, chặn ngoài phòng hàn khí. Sơ Hạ híp mắt say lờ lờ, khóe môi nhếch lên, bên má tích cóp ra hai cái ngọt ngào lúm đồng tiền. Uống bao nhiêu? Không uống bao nhiêu, uống được không sợ, liền tới tìm ngươi. Vì sao sợ? Lâu Yếm, này nồi hắn lưng. Sơ Hạ trong đầu một đoàn tương hồ, vẫn còn nhớ muốn đem bút chướng này tính tại Lâu Yếm trên đầu, hắn rất đáng ghét, luôn luôn đe dọa ta, ta vừa nhìn thấy mặt của ngươi liền nhớ đến hắn. Tiểu Bạch, ngươi bây giờ càng ngày càng giống hắn, ta đều mơ hồ. Nói như vậy không đúng, hai người các ngươi vốn là một người. Sơ Hạ ngước mặt nghiêm túc nhìn hắn, không quan hệ, ngươi biến thành cái dạng gì, ta đều thích. Mục Thiên Huyền mỉm cười, đem nàng đặt vào trên giường. Sơ Hạ thẳng tắp nằm xong, một bộ sắc anh dũng hy sinh bộ dáng, ta chuẩn bị xong, ngươi tới đi. Tiểu quỷ lời say, Mục Thiên Huyền sẽ không thật sự, hắn đứng dậy cho nàng châm trà. Xoay người thì Sơ Hạ đã ngồi dậy, thở hổn hển cởi ra chính mình xiêm y để Mục Thiên Huyền trong đầu ông nhưng vừa văng lên, nắm cái chén lung lay hạ, nước trà dính một tay. Sơ Hạ động tác nhanh, xiêm y quá nửa đều bị cởi ra, quang nửa người, hai tay ôm ngực, kinh sợ giúp bà bay, dùng mình một cái, có chút lạnh, ngươi mau tới đây ôm ta, liền không lạnh. Mục Thiên Huyền thái dương gân xanh thẳng nhảy, đi qua, không khách khí chút nào đem nàng nhét vào trong lòng. Này nhất ôm, không bao giờ tưởng buông tay ra. Hắn vốn đã tính toán trước bỏ qua Sơ Hạ, cho nàng chút thời gian, nàng ngược lại hảo, chạy liền chạy, lại chạy về đến bản thân đưa lên cửa. Tâm tâm niệm niệm người đang ở trước mắt, đặt vào ai nhịn được. Sơ Hạ làm cái sâu đầm động, trong động, thiên cùng địa đều biến thành một đầm xuân thủy, nàng là trong nước thanh hạnh. Nàng mở ra cánh lá, ở trong nước lay động. Trong động ánh sáng tan cái sạch sẽ, Sơ Hạ mở hai mắt ra. Trong phòng yên tĩnh, tà quang xuyên qua màu đỏ thắm song cửa sổ, ấn xuống tầng tầng lớp lớp bóng cây. Mềm trướng nhẹ lay động, cây nến đã cháy đến cùng, chỉ còn lại một đoàn cô đọng màu đỏ sắp chảy. Dung nhan thanh niên tuấn tú nằm tại thân thể của nàng bên cạnh, tay phải đệm đầu của nàng, tay trái quấn nàng một sợi mái tóc, nhắm mắt thưởng thức. Hai người ôm lấy chăn mỏng, da thịt tương thiết, thân mật khăng khít. Đêm qua điên đảo hồng loan hình ảnh, điện ảnh chiếu lại giống như từng màn xẹt qua Sơ Hạ đáy mắt. Sơ Hạ a tiếng, tỉnh. Thanh niên bén lên mi mắt, trong đôi mắt tích có tiếng chân sau đó ý cười, còn khó chịu hơn sao? Đêm qua ngươi vẫn tiêu đau, tiêu được ta cũng có chút không đành lòng. Hắn khỏe mắt đuôi lông mày đều là xuân phong đắc ý, ánh mắt vô cùng cảm giác các bách, yêu dã xuân sắc tràn ra, như tinh tế phân biệt, cũng có thể nhìn thấy kia che giấu chỗ sâu ôn nhu. Đối với ngươi, ta đã rất khắc chế. Cái ánh mắt này, giống như một chậu nước đá quay đầu tới xuống, thêm vào được Sơ Hạ tứ chi đều lạnh, Sơ Hạ cơ hồ là thốt ra, Lâu Yếm. Mục Thiên Huyền mỉm cười nói, rốt cuộc nhận ra ta. Hắn ngồi dậy, chăn trước ngực trượt xuống, đều là cổ xưa vết sẹo trên thân thể, lưu lại đạo đạo bất ấn, là Sơ Hạ bị ẩm ý nóng nảy khi cào ra tới. Hắn hài lòng vỗ về Sơ Hạ tác phẩm xuất sắc, hạ hạ, ngươi thật là làm ta mở mang tầm mắt. Sơ Hạ phảng phất cả người trượt chân, ngã vào vực sâu vạn trượng, thanh âm mơ hồ được không giống như là từ chính mình trong miệng phát ra, mấy ngày nay là ngươi vẫn luôn tại giả trang tiểu bạch, không phải nói tốt, muốn tiếp nhận ta sao? Vì sao này phó phản ứng? Mục Thiên Huyền yêu thương cọ cọ gương mặt nàng, ngươi xem, ta cùng tiểu bạch, không có cái gì phân biệt. Hắn giả khởi tiểu bạch, quả thực chính là thiên ý không câu, Sơ Hạ hoàn toàn liền phân biệt không ra hai người bọn họ. Đây mới thực sự là lệnh Sơ Hạ sợ hãi chỗ. Sơ Hạ răng nanh trên dưới va chạm, nhớ tới hai ngày này hai người thân mật cử chỉ, khí huyết thẳng hướng đầu góc dũng mãnh lao tới, nàng ôm chăn lui về phía sau đi, rút ra đặt vào trên đầu giường chạm xuân kiếm, mũi kiếm chỉ hướng Mục Thiên Huyền, tức giận đến cả người phát run, Lâu Yếm, ngươi cái này tên lừa đảo, ngươi muốn giết ta, ngươi như thế nào có thể sử dụng hèn hạ như vậy biện pháp? Là ngươi chủ động yêu thương nhung nhớ, ta nhưng không có bức bách ngươi. Hạ hạ, ta nguyên bản có thể trực tiếp cưỡng bức ngươi, song như vậy liền không hảo ngoạn, đúng không? Tối hôm qua, ta hầu hạ ngươi không vui sao? Nghĩ đến đêm qua những kia hoang đường hành động, Sơ Hạ mặt xanh đỏ luân thiên, như là hỏa thiêu giống nhau nóng lên, thẹn quá thành giận, ngươi câm miệng cho ta. Nàng muốn giết người diệt khẩu, đây là Sơ Hạ khó thở khi duy nhất suy nghĩ. Mục Thiên Huyền còn tại lửa cháy đổ thêm dầu, ngươi rõ ràng liền rất thích, hạ hạ, ta thật muốn nhường mọi người xem ngươi khẩu thị tâm phi dáng vẻ. Lần sau chúng ta trước mặt những người khác mặt tới một lần, cho bọn họ đi đến nói cho ngươi, ta nói có đúng không là thật sự. Hắn nói, trong ánh mắt lộ ra thần sắc hưng phấn. Sơ Hạ đã lui đến giường bên cạnh, nghe vậy trực tiếp đánh mất lý trí. Kẻ điên, kẻ điên. Nàng không do dự nữa, một kiếm đâm ra đi. Mục Thiên Huyền song chỉ kẹp lấy nàng kiếm, ánh mắt lạnh lùng, ngươi thật sự muốn giết ta. Sơ Hạ ngã xuống giường, thân thể bọc chăn, rơi cũng không đau, chỉ là chăn không thể lại bọc lấy nàng, lộ ra tảng lớn da thịt. Mục Thiên Huyền xách tiếng, mùi ngon nhìn kỹ, như thế nào làm được như thế chật vật. Hắn thanh kiếm để tại Sơ Hạ bên cạnh, nói, ta cho ngươi cơ hội, giết ta. Sơ Hạ bắt lấy chẳng xuân, hắn không thể đem răng cắn nát. Mục Thiên Huyền cầm lấy xiêm y, phủ thêm thân, một bàn tay khoát lên trên đầu gối, lười biếng khúc chân mà ngồi. Sơ Hạ tâm niệm bắt chuyện, sau một lúc lâu không có động tác, nàng cố gắng bọc chăn, muốn đứng lên. Mục Thiên Huyền thân thủ chụp tới, đem nàng vớt hồi trên giường. Không có chăn làm che lấp, nàng toàn thân nhìn một cái không sót gì. Sơ Hạ quật lên thân thể, đầu vùi vào trong gối đầu. Vì sao không động thủ? Vừa rồi không phải muốn giết ta sao? Ta cướp đi ngươi trong sạch, tối hôm qua ngươi khóc nói với ta ngươi rất đau, nếu là Tiểu Bạch, nhất định sẽ đau lòng chết đi. Nhìn xem ta, ta liền ở nơi này, ta cam đoan, tuyệt không hoàn thủ, hạ hạ, giết ta. Ngươi không nên ép ta. Sơ Hạ thống khổ nhắm hai mắt, bị bắt bại lộ tại trong không khí thân thể, không biết là lạnh, vẫn là sợ, run rẩy. Ngươi không chịu giết ta, có phải hay không đối ta động tâm? Mục Thiên Huyền con ngươi càng thêm được đen tối, cúi người, dùng chính mình thân thể bao lấy Sơ Hạ, liên tục không ngừng nhiệt khí, vì nàng xua tan quanh thân hàn ý. Sơ Hạ không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận, nàng đối lâu yếm không hạ thủ được. Chẳng sợ hắn thật sự tội ác tại trời. Nói, ngươi có phải hay không đối ta động tâm? Mục Thiên Huyền âm ngoan bóp chặt cổ của nàng, động tác lại có vẻ như vậy cắt bỏ, một mặt hao phí nội lực vì nàng sưởi ấm, một mặt lại muốn mạng của nàng. Nếu lúc này Sơ Hạ có thể mở mắt xem hắn, liền sẽ phát hiện hắn vụng về kỹ thuật diễn. Sơ Hạ nói, lâu yếm, cầu ngươi, đừng ép ta. Mục Thiên Huyền ôm chặt ở Sơ Hạ cổ tay kia, chậm chạp không thể đi xuống lực đạo, như vậy liền không đủ trương hiện ra hắn tuyệt tình. Nhưng đối Sơ Hạ, hắn làm không được thật sự tuyệt tình. Sơ Hạ bên gáy lưu lại một đạo hồng ấn, hắn đều sẽ đau lòng được giống như là tụ máu. Hắn năm ngón tay tùng chặt, chặt tùng, cuối cùng rụt trở về, cầm lấy chăn, bao lấy nàng. Hắn lựa chọn nói hung ác, hạ hạ, ngươi mới vừa hành động chọc giận ta. Ta cũng không phải là của ngươi Tiểu Bạch, lại nhiều lần cho ngươi danh phận ngươi không cần, cố tình cùng ta đối nghịch, không quan hệ, từ giờ trở đi, ngươi liền hảo hảo trải nghiệm một chút làm chơi vật này tư vị, thẳng đến ngươi hối hận, khóc trở về cầu xin ta. Sơ Hạ bị nhốt đứng lên, trên cổ chân lần nữa chụp hồi kim linh đang, nhốt tại Phương Tâm Các. Này Phương Tâm Các không biết tọa lạc tại nơi nào, theo Lâu Yếm nói, sẽ không có người tìm đến nơi đây. Lâu Yếm dùng không ngủ được phương thức, đến duy trì ý thức tồn tại, Sơ Hạ mỗi lần thấy hắn, đều cảm thấy được hắn mệt mỏi được mang theo một loại điên mà xinh đẹp bệnh trạng cảm giác. Kỳ quái là, hắn tại trên người của nàng tổng có vô hạn tinh lực. Như hắn theo như lời, Sơ Hạ thành hắn chơi vật này, bị hắn tùy tiện xoa tròn bỏ bẹp. Hắn ở trong phòng mang lên vài mặt cái gương lớn, Sơ Hạ ở trong gương nhìn đến bản thân lộn xộn kiểu mỹ bộ dáng, đó là nàng chưa từng thấy qua chính mình, nàng đều không nhận ra được. Sơ Hạ bị buộc nóng nảy, sẽ cắn hắn, hung hăng cắn ra hắn thịt, lực đạo lớn đến răng tại nếm đến máu tươi hương vị. Đến sau này, Sơ Hạ không địa phương hạ khẩu, liền cắn tay mình, bị hắn phát hiện, hắn đem Sơ Hạ đặt ở trên giường, hai tay bắt chéo sau lưng đến sau lưng, bị bắt quay lưng lại hắn. Như vậy, Sơ Hạ liền chỉ có thể cắn gối đầu. Sơ Hạ nói, ta hận ngươi. Hắn nói, vậy thì hận ta. Ngày nào đó không chịu nổi, cầm lấy Trạm Xuân kiếm, giết ta. Hắn đột nhiên tăng thêm lực đạo, nói rõ Sơ Hạ những lời này chọc đến hắn chỗ đau. Sơ Hạ phảng phất đắn đo đến hắn, tại từng trận hoa mắt chúng phát tiết nói, ta hận ngươi, Lâu Yếm, ta hận ngươi chết đi được. Những lời này khiến hắn càng hưng phấn lên. Hắn cầm Sơ Hạ cột lấy chuông chân phải. Chuông trên có cơ quan, Sơ Hạ vì phòng ngừa khởi động cơ quan, mặc kệ hắn như thế nào ở Mỹ, chân phải từ đầu đến cuối rũ xuống ở trên giường, tận lực bảo trì yên lặng trạng thái, giảm bớt chuông va chạm. Hắn bắt được nàng chân, áp ý kích thích chuông. Sơ Hạ nóng nảy, không được nhúc nhích nó. Phản kháng của nàng không có hiệu quả, ngược lại mang đến chuông càng lớn va chạm, mắt cá chân ở chuyển đến rất nhỏ đau đớn nháy mắt, Sơ Hạ đầy đầu góc đều là, chơi xong. Ngày ấy sau đó, Lâu Yếm lại chưa xuất hiện tại Sơ Hạ trước mặt. Mục Thiên Huyền trường kỳ ở vào khuyết thiếu giấc ngủ trạng thái, lại phóng túng chính mình thân thể, rốt cuộc nhịn không được, mê man đi qua. Này nhất ngủ chính là 2 ngày. Lại mở mắt ra, đã là Lâu Yếm chúa tể thân thể. Lâu Yếm tựa hồ thời gian rất lâu không có thanh tỉnh qua, lần trước vẫn là trắng xóa bông tuyết ngày đông, lần này tỉnh lại, ngoài cửa sổ cảnh rút ra tân mầm. Hắn gọi đến Sóc Phong, nói bóng nói gió, biết được mấy ngày nay phát sinh sự tình. Cho dù tất cả mọi chuyện đều ở nắm giữ, vẫn là nhịn không được nghiết gãy tay chúng bút. Hảo tiểu tử, làm lên sự đến, so với hắn nghĩ đến càng thêm ngoan tuyệt. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2022-07-25-17-0000-2022-07-26-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ A cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, đàn linh chính bình, miêu miêu nước có ga 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Kết thúc đếm ngược thời gian, dự tính cuối tháng kết thúc. Chương 93, Sơ Hạ bị Mục Thiên Huyền giấu đi. Không ai biết hắn đem Sơ Hạ giấu ở nơi nào, bao gồm Sóc Phòng, ngay cả Tiêu Dục Viện cũng bị hắn âm thầm điều tra đi ra hạ lạc, di chuyển đến một chỗ khác. Hắn rất sợ hãi Lâu Yếm bắt đến Tiêu Dục Uyển, bước bách Sơ Hạ đứng ở phía bên mình. Hắn tựa hồ quên, hắn là Lâu Yếm đi qua chính mình, hắn hẳn là lý giải Lâu Yếm tính tình, Lâu Yếm người này biến thành đại ma đầu sau chuyện xấu làm tuyệt, duy độc sẽ không làm sự, chính là lấy mâu thân của Sơ Hạ đi uy hiếp Sơ Hạ. Hắn rõ ràng Sơ Hạ ranh giới cuối cùng ở nơi nào. Một khi chạm ranh giới cuối cùng, chờ đợi hắn sẽ là một cái quay đầu không được lộ. Lâu Yếm sẽ không để cho chính mình đi vào như vậy tuyệt cảnh. Coi như biết Lâu Yếm sẽ không làm như vậy, tính toán không bỏ sót Mục Thiên Huyền như thế nào sẽ bỏ mặc lớn như vậy phiêu lưu bại lộ tại trước mắt. Dù sao, người đều là sẽ biến, ép Lâu Yếm, chuyện gì cũng có thể làm được ra đến. Mục Thiên Huyền không cho Lâu Yếm xuất hiện, Lâu Yếm cũng không cho Mục Thiên Huyền xuất hiện. Hắn vận dụng tối lầu lực lượng, bắt đầu tìm kiếm Sơ Hạ hạ lạc. Mục Thiên Huyền giấu kín Sơ Hạ địa phương, không để cho bất luận kẻ nào biết. Từ lúc hắn phỏng đoán ra, Lâu Yếm có thể là một cái khác hắn thì hai người gần suy nghĩ phương thức cho hắn nhắc nhở. Nếu muốn nhường Lâu Yếm tìm không thấy Sơ Hạ, liền không thể dùng Mục Thiên Huyền bình thường thường dùng suy nghĩ đến giấu kín Sơ Hạ. Lúc này liền Lâu Yếm đều đoán không ra Mục Thiên Huyền tâm tư. Tìm kiếm Sơ Hạ kết quả không thu hoạch được gì. Lâu Yếm nắm một cái xinh đẹp đố ngâu hoa, này đố ngâu hoa là lúc trước hắn làm cho Sơ Hạ giải buồn chơi. Tiểu cô nương cười tủm tỉm biểu tình bị hơi làm cải biến, biến thành mắt hạnh trợn lên, lông mày dựng ngược bộ dáng. Đây là Mục Thiên Huyền đang hướng hắn khoe khoang thắng lợi chiến tích. Lâu Yếm cười lạnh. Mục Thiên Huyền, ngươi thật sự cho rằng chính mình thắng chắc sao? Sám vai được lại như, cuối cùng sẽ lộ ra dấu vết để lại. Hạ hạ, ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Chờ ngươi phát hiện hắn tiểu kỹ xảo, thấy được hắn chân chính trô đáng sợ, ngươi liền sẽ chờ mong, chúa tể khối thân thể này người kia là ta. Khởi bẩm Tam công tử. Hộ vệ đứng ở ngoài cửa, ôn quyền nói, kiếm thánh đưa tới một phong chiến thư. Kiếm thánh hướng Phụng Kiếm Sơn Trang Tam công tử phát ra khiêu chiến chuyện này, oanh động toàn bộ giang hồ. Kiếm thánh tự kiếm đạo tu đến đỉnh cao sau, liền phong kiếm thoái ẩn, hiếm khi ở trên giang hồ đi lại. Mục Thiên Huyền ngộ ra Thái Âm kiếm kiếm ý, lại nhường nhiều năm không hỏi chuyện giang hồ kiếm thánh lần nữa rời núi, quả thực trước đây chưa từng gặp. Tất cả mọi người tại đang mong đợi trận này việc trọng đại, nếu Mục Thiên Huyền có thể thắng lợi, đối với hắn đấu võ võ lâm minh chủ chính là một đại trợ lực, Lâu Yếm dùng thân phận của Mục Thiên Huyền đi cuộc quyết đấu này. Một trận chiến này, Lâu Yếm thắng, bị thương mà về. Mục Thiên Huyền là tại Lâu Yếm bị thương sau đó ngày thứ 3 tỉnh lại. Hắn triệu hồi đến Tâm Phúc, bóng dáng. Bóng dáng không có tên, liền gọi bóng dáng, sự hiện hữu của hắn không có bất kỳ người nào biết. Bóng dáng đưa lên mấy bức họa, họa thượng họa là hai người so đấu dùng chiêu thức, Mục Thiên Huyền từng chương đạo, ánh mắt dừng lại tại Lâu Yếm đánh bại kiếm thánh một chiêu kia thượng. Thái Âm kiếm pháp cuối cùng nhất thức. Mục Thiên Huyền bị sự tình các loại trì hoãn, còn không có luyện đến một thức này. Mục Thiên Huyền ngộ ra Thái Âm kiếm pháp tin tức, là chính hắn mê man tiền gọi người đưa tới kiếm thánh chỗ đó, lấy kiếm thánh si mê kiếm đạo trình độ, nhất định sẽ chủ động tiến đến hạ chiến thư. Này mấy bức họa tiến thêm một bước chứng minh Mục Thiên Huyền suy đoán, Lâu Yếm chính là hắn, mà Lâu Yếm hội, hắn sẽ không. Nếu hai người đều là một người, vô cùng có khả năng, Lâu Yếm là đến từ tương lai hắn, bởi vậy, hắn có thể dự liệu được sở hữu phát sinh ở Mục Thiên Huyền trên người sự tình, đem Mục Thiên Huyền vận mệnh đùa bỡn trong lòng bàn tay ở giữa. Mục Thiên Huyền xé nát này mấy bức họa, nhường bóng dáng lui ra. Hắn nên đi xem Sơ Hạ. Phương Tâm các cùng lưỡng lầu, Sơ Hạ ở tại tầng hai thượng, nàng có Kim Linh đang giam cấm mắt cá chân, mỗi ngày lớn nhất hoạt động hạn độ chính là ghé vào lan can tiền nhìn xem nơi xa phong cảnh. Lần này Kim Linh đang bề ngoài bị phong được nghiêm kín, Sơ Hạ lấy đến đông đoàn cũng vô dụng. Mấy ngày nay Lâu Yếm đều không đến cho nàng đổi trông, nàng hoàn toàn không dám qua loa đi lại, có thể nằm liền nằm, không thể không động thì liền dùng nhảy lò có đến ngày đi. Nàng thử qua, 1000 lần va chạm có thể khởi động cơ quan, những lời này không đủ nghiêm cẩn, muốn có đầy đủ đại lực va đập đạo mới có thể thỏa mãn điều kiện này, thì như đi đường. Mà nhảy lò có lời nói, nắm giữ hảo kỹ xảo cùng cân bằng độ, liền có thể bảo trì chung không bị va chạm được như vậy được các. Sơ Hạ ra không được, hiện tại liền đầu đều lười sơ, tóc dài đều xoa xuống, nàng không lấy kéo cắt, đôi tóc đã rũ xuống đến eo bờ. Mục Thiên Huyền đến xem nàng ngày hôm đó, nàng tóc thai bù xù nằm ở trên giường, mí mắt đều lười bén một chút. Mục Thiên Huyền đem một quyển giày tập đặt vào ở trên bàn, tại phô giày thảm lê hoa và cây cảnh ý chung ngồi xuống, hắn gõ hạ mặt bàn, đối với Sơ Hạ không phản ứng của hắn cảm thấy bất mãn, trầm giọng mệnh lệnh, lại đây. Sơ Hạ miễn cưỡng bất động. Nàng sợ lạnh, nhéo chăn, đem mình bọc được chỉ lộ cái đầu ở bên ngoài. Mục Thiên Huyền nói, lui rơi chậu than. Hai cái tỷ nữ chờ ở ngoài cửa, thường ngày chuyên môn hầu hạ Sơ Hạ sinh hoạt hàng ngày nơi ở, nghe Mục Thiên Huyền phân phó, các nàng đi vào đến, đem trong phòng tiêu đến chính vượng chậu than đều chệt bỏ, bao gồm Sơ Hạ đang đắp chăn. Không chỉ như vậy, các nàng còn mở ra một cánh cửa sổ, tùy ý gào thét gió lạnh thổi phất chân châu làm mảnh. Phương Tâm các không có địa long, cái này ngày đông liền dựa vào lửa cháy chậu đốt than tuổi sưởi ấm, lúc này vẫn là đầu mùa xuân, thời tiết vẫn còn lạnh, không có chậu than cùng chăn, trong phòng nhiệt độ rất nhanh hạ. Sơ Hạ xuyên được thiếu, bắt đầu còn có thể khiêng, không bao lâu, hàn ý nhắm thẳng mỗi cái trong lỗ chân lông nhẹ, đông lạnh được nàng cả người khởi một tầng da gà. Nàng ôm cánh tay, kéo mềm trướng, đi trên người đắp che. Mềm trướng mỏng không dậy tác dụng gì, Sơ Hạ càng ngày càng lạnh. Mục Thiên Huyền mắt lại nhìn, sau một lúc lâu, nói, lạnh, liền đến trong lòng ta đến. Hắn có hùng hậu nội lực hộ thể. Sơ Hạ từ lúc bị hắn tù cấm như thế, kinh mạch bị hắn dùng đặc thủ thủ pháp khóa chặt, không thể giống như hắn vận dụng nội công. Nàng bắt đầu hắt xì. Nàng chiêu là cái sẽ không ủy khuất chính mình người, không chịu nổi, nhanh nhẹn đứng lên, có đến Mục Thiên Huyền trong lòng, ngồi ở bắp đùi của hắn thượng. Mục Thiên Huyền vận nội công, trong ngực giống cái hỏa lò tử, ấm áp dễ chịu. Sơ Hạ không chống đỡ dụ hoặc, vươn tay ôm lấy hắn, tận cố gắng lớn nhất, đem mình khảm vào trong ngực của hắn. Lúc này hắn vừa đến, không có thẳng đến sảnh thượng, nguyên lai là ở chỗ này chờ dạy vào nàng. Hắn tại thuần phục Sơ Hạ. Sơ Hạ dùng ngực của hắn sưởi ấm, trong lòng lại đang nói, ta hận ngươi, lâu hiếm, ta sẽ dùng ta dư sinh hận ngươi. Mục Thiên Huyền mang đến tập, đặt tại trên bàn, hắn nói với Sơ Hạ, mở ra nó. Sơ Hạ luôn luôn tức thời, chẳng sợ trong lòng hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, mặt ngoài như cũ thuận theo giống chỉ nai con. Nàng lúc trước dùng kiếm chỉ vào lâu hiếm, liền bị hắn nhốt tại nơi này, nếu là lại ngỗ nghịch hắn, không biết sẽ nhận đến cái gì trừng phạt. Nàng tiện tay mở ra một tờ, hoặc sát sinh hương hình ảnh nhảy tiến đáy mắt nàng. Đúng là một quyển Xuân Cung tập. Trên loại sự tình này, Sơ Hạ xa không có chính mình nói như vậy thả được mở ra, cứ việc mấy ngày nay, hai người cái gì thân mật cử chỉ đều đã làm, nàng như cũ quấn bách được rời đi ánh mắt. Mục Thiên Huyền lại nở nụ cười, hạ hạ chính mình tuyển, như vậy, hôm nay liền thử xem cái này hảo. Sơ Hạ, Lan. Sau khi kết thúc, Sơ Hạ cả người đẫm mồ hôi, Mục Thiên Huyền ôm nàng, đi suối nước nóng tắm rửa một cái. Trong phòng lần nữa mang lên chậu than, Sơ Hạ tóc rất nhanh liền khô, Mục Thiên Huyền không có đi vội vàng, hắn cầm lấy lược, vì Sơ Hạ sơ cái con thỏ đầu. Sơ Hạ ngồi ở trước gương, nhìn mình con thỏ tóc búi tóc, bình tĩnh đáy mắt nhấc lên không dễ phát giác gợn sóng. Mục Thiên Huyền đứng ở sau lưng nàng, một thân hồng y điệp, như yêu như tiên, đáy mắt thịnh vắng vẻ hoang vu. Sơ Hạ nghĩ đến một loại có thể, trái tim bắt đầu đập mạnh. Để tránh Mục Thiên Huyền nhìn ra dị thường, nàng tránh né trong gương Mục Thiên Huyền ánh mắt, đưa tay ra, lục lọi lược, đầu ngón tay lại không cẩn thận đem lược đẩy đến mặt đất, ngã thành hai đoạn. Mục Thiên Huyền không người nhặt lên lược. Sơ Hạ kêu, lâu hiếm. Mục Thiên Huyền nhìn xem con ngươi của nàng, hắc đến mức như là đổ mực nước. Sơ Hạ nói, qua ít ngày nữa, chính là ta sinh nhật, ta muốn một kiện lễ vật. Lễ vật gì? Ngươi đem của ngươi kia thùng con rối tặng cho ta, có được hay không? Nàng méo hắn cổ tay áo, làm lung lắc lắc. Lâu hiếm làm kia thùng con rối, Mục Thiên Huyền biết ở nơi nào, hắn gật gật đầu. Sơ Hạ sinh nhật, năm rồi đều là hắn cùng qua, hắn là hy vọng Sơ Hạ hận Lâu Hiếm, nhưng không nghĩ hủy nàng mỗi năm một lần sinh nhật này. Vừa là sinh nhật, liền cho nàng luôn chiều một hồi, cái này sinh nhật, hắn hảo hảo cùng nàng qua. Tại Sơ Hạ sinh nhật đêm trước, trên giang hồ xảy ra một đại sự, Ly Hỏa Cung đại ma đầu Lâu Hiếm bị Mục Thiên Huyền giết chết, trong một đêm Ly Hỏa Cung sụp đổ, Lâu Hiếm cũ thế lực đều tỏ vẻ nguyện ý dựa vào Phụng Kiếm Sơn Trang, lấy Mục Thiên Huyền làm chủ, sai đâu đánh đó. Cứ như vậy, Phụng Kiếm Sơn Trang liền được thống lĩnh Hắc Bạch Lưỡng Đạo, chân chính làm đến thống lĩnh võ lâm, trở thành thiên hạ chí tôn. Mục Thiên Huyền kế nhiệm võ lâm minh chủ buổi lễ, định tại nửa tháng sau, mà hắn đáp ứng cho Sơ Hạ lễ vật, cũng tại Ly Hỏa Cung hủy diệt hôm nay, bị đưa đến Phương Tâm Cát. Sơ Hạ mở ra thùng, tìm kiếm ra hai con quen thuộc cũ có rối. Lâu như vậy, Lâu Hiếm giáo qua nàng kỹ xảo nàng quên hết quá nửa, ngốc hoạt động ngón tay, điều khiển kia chỉ nữ ngâu chắp tay thi lễ. Giờ lên đèn, bận rộn Mục Thiên Huyền thong dong đến chậm. Sơ Hạ kích động giữ chặt hắn, đưa cho hắn một cái con rối, nhanh chơi với ta. Sơ Hạ hỏi hắn muốn con rối thì hắn liền dự liệu được loại tình huống này, sớm học múa rối. Mấy ngày công phu, đã học hữu mô hữu dạng. Sơ Hạ đuổi nghịch con rối, vụ trộm dò xét sắc mặt hắn, hắn hình dung mệt mỏi, hai mắt đục ngầu, ngẫu nhiên sẽ thất thần. Vì chiếm trước khối thân thể này, trường kỳ thiền ngủ khiến hắn càng ngày càng lực bất tòng tâm. Sơ Hạ khống chế được trong tay nữ ngẫu, bổ nhào hắn năm ngẫu, đuôi lông mày xẹt qua vẻ đắc ý, lần này ngươi thua. Chẳng sợ bị nhốt tại nơi này, vì hắn trưởng khống, làm đủ, nàng luôn là dễ dàng liền có thể khổ chung mua vui. Tiểu tiểu một sự kiện, đều sẽ lệnh nàng rất vui vẻ. Mục Thiên Huyền trầm mê tại nàng giơ lên trong tươi cười, gần như quăng mũ cởi giáp, như vậy gián đoạn sở hữu kế hoạch. Hắn xoa xoa đầu của nàng, buông xuống con rối, con người nâng lên đùi nàng. Sơ Hạ đề phòng chừng hắn, ngươi làm cái gì? Nàng không quên, lần trước hắn cố ý khiến nàng chung ba chạm, khởi động cơ quan. Mục Thiên Huyền cởi xuống nàng cổ chân chung, vì nàng đi dạy, ta cho ngươi bảy tiệc sinh nhật, có thể đi ra ngoài sao? Đây là Sơ Hạ không dám nghĩ. Tại trong vườn, hoa đào nở, ngươi sẽ thích. Mục Thiên Huyền cho nàng cài lên áo choàng, ôm lấy nàng, đi ra Phương Tâm Cát. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 2022-07-26-17-0000-2022-07-27-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, mụ phi tuyết một cái, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 94, đông tuyết tan giã, xuân ý tỏa sáng, nhành liêu rút ra tân mầm, sáng quắc đào hồng cháy như yên hạ. Mục Thiên Huyền gọi người sớm tại cánh rừng bốn phía bọc tầng hồng lụa, vòng ra một khối lớn đất trống, dùng để chống đỡ gió lạnh. Đào hoa dưới tảng cây khắp nơi treo đèn lồng, tảng lớn bừng sáng cùng cảnh đỏ sẫm hoa lẫn, phát họa ra mê ly ảo cảnh. Tiệc sinh nhật thiết lập tại đào hoa dưới tảng cây, trên bàn bày đầy mỹ vị món ngon, đủ mọi màu sắc diễm hỏa bay lên bầu trời, khai ra chói lọi đóa hoa. Hắn dám như thế gióng trống khua chiêng vì nàng cánh sinh, nói rõ phương tâm cắt chỗ hoang vu, ít nhất không ở phố phường trung. Sơ Hạ yên lặng uống vào một ngụm rượu. Say rượu tình nồng, hết thảy đều trở nên thuận lý thành trường, Mục Thiên Huyền khó kìm lòng nổi, đem Sơ Hạ vây ở cánh cô tại. Sơ Hạ lòng mang nhu mô, chống đẩy hai lần, liền không có dãy rủa nữa. Nàng như thế sự thượng không có Mục Thiên Huyền nhiệt tình, nàng lười biếng đem chính mình treo tại trên người hắn, ngẩng đầu lên đến, từ hoa cảnh khe hở tại nhìn thanh lãnh minh nguyệt. Hoa lá run rẩy, nguyệt ảnh lay động, có trước mở ra sớm đào hoa, chịu không nổi mọi cách dày vỏ, rơi xuống đỏ ửng đóa hoa. Đóa hoa châm lên Sơ Hạ xương quai xanh, bị Mục Thiên Huyền hôn nhập khẩu trung. Một chút lạnh leo hóa làm vô tận nóng rực, cháy lên hừng hực lửa lớn, thể muốn đem nàng thiêu đến thịt nát xương tan. Trước mắt thiên địa điên đảo, minh nguyệt cùng hoa cảnh đều là một đoàn cái bóng mơ hồ. Sơ Hạ rốt cuộc thua trận đến, thả mềm nhũn thanh âm, hướng hắn cầu xin tha thứ. Nàng biết hắn muốn là cái gì, nàng nhất thời làm càn mắng to Lâu Hiếm, nhất thời lại cầu khẩn Lâu Yếm, khóe mắt lăn xuống trong suốt nước mắt. Nàng đem Lâu Yếm hai chữ ngậm tại răng gò má tại, hận không thể cắn hắn cái nát nhừ, "Lâu Yếm, ta hận ngươi, ta không bao giờ muốn nhìn đến ngươi, ngươi lăn, lăn." Mục Tiên Huyền rốt cuộc bỏ qua nàng. Sơ Hạ ý thức ở vào nửa mơ hồ, mơ màng hồ đồ từ từ nhắm hai mắt. Mục Tiên Huyền ôm nàng đi suối nước nóng, hắn đem nàng ôm vào trong ngực, ôn nhu vì nàng thành tẩy rơi trên người mỗi một tấc dấu vết. Sơ Hạ sợi tóc hải tảo giống nhau trải bày mở ra, nàng đi đến ao trung ương, mặc kệ thân thể của mình đi trong nước trầm, ao nước bao phủ qua nàng chót mũi, nàng giống cái sắp bị phong ấn đáy biển yêu tình. Như vậy nàng, nhường Mục Tiên Huyền cảm nhận được một chút hoảng hốt, Mục Tiên Huyền bắt lấy nàng, vững vàng nâng eo của nàng. Sơ Hạ ôm cổ của hắn, đầy mặt lăn thủy châu. Mục Tiên Huyền phân không rõ nàng có phải hay không khóc. Sơ Hạ hỏi, vì sao? Mục Tiên Huyền dung nhan mở mịt tại trong sương ngủ, gần trong gang tấc, cường nàng như thế nào tốn sức, đều thấy không rõ hắn gương mặt thật. Nàng nức nở lên tiếng, ngươi lại gần chút. Mục Tiên Huyền bàn tay nâng nàng sau gáy, thấp giọng dỗ nói, hạ hạ, đừng khóc. Hắn cúi đầu hôn nàng mi mắt thượng nước mắt, nếm đến một tia mặn mang vẻ chua xót tư vị. Tim của hắn tại nàng nức nở trong tiếng, thật giống như bị chạm xuân chém thành nhất tiết mảnh. Mục Tiên Huyền không lý do bắt đầu sợ hãi, hắn siết chặt Sơ Hạ, phảng phất muốn đem hắn vò tiến chính mình cốt nhục chung. Sơ Hạ nói, ngươi đang sợ cái gì? Sơ Hạ nói, ngươi vì sao không tin ta? Sơ Hạ còn nói, ta rất lạnh. Mục Tiên Huyền chỉ có ôm thật chặt nàng, dùng chính mình nhiệt độ cơ thể ấm nàng lạnh băng thân thể. Sơ Hạ đem đầu vùi vào hõm vai hắn, ôm ta đi trên giường. Mục Tiên Huyền đem Sơ Hạ ôm trở về phương tâm cát. Sơ Hạ vươn tay, kéo hắn cổ tay, trong ánh mắt giống như giải hồn siêu phách lạc móc. Tối nay là ta sinh nhật, không được đi, ta muốn ngươi theo giúp ta đến Hưng Đông. Mục Tiên Huyền giống nhau đều sẽ sớm đi, thân thể hắn chống đỡ không nổi hắn như vậy phong túng, hắn mỗi ngày cần dùng hai cái canh giờ đến đả tọa. Hắn rất mệt, chỉ cần hắn thoáng thả lòng cảnh giác, liền sẽ rơi vào trầm miên trung. Hắn hẳn là đi. Nhưng Sơ Hạ tay như là sinh ra dây leo, đem hắn cuốn lấy gắt gao, hắn làm không được bỏ ra nàng, nhường cặp kia tịnh như lưu ly trong ánh mắt chất đầy đau thương. Hắn đôi Sơ Hạ quá mức mềm lòng, nay bất lợi với hắn đem kế hoạch của hắn thực thi đến cùng. Hắn nhanh thất bại. Cường hắn được xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ, kiếm trong tay có thể lui thiên quân vạn mã, lại tại Sơ Hạ trước mặt thất bại thảm hại. Nàng không cần tốn nhiều sức, liền có thể khiến hắn đánh tới bẩy, vinh bại như núi đổ. Liền lúc này đây, hắn âm thầm nhắc nhở chính mình, chỉ lúc này đây, hắn mơ hồ sinh ra dự cảm chẳng lành, hắn đi lần này sẽ tạo thành không thể vãn hồi cục diện. Hôm nay là Sơ Hạ sinh nhật, hắn nên trôi chạy tâm ý của nàng, cho nên hắn giữ lại. Nay đêm, Sơ Hạ sinh hóa thành cái yêu tinh, đem hắn kéo vào vạn trượng hồng trần. Trên bàn ánh đèn đã cháy đến cuối, màu đỏ thắm song cửa sổ xuyên thấu qua nắng sớm. Một đêm không ngủ, Mục Tiên Huyền nhắm chặt mắt, đáy mắt là vùng đi không được mệt mỏi. Ngắn ngủi hắc ám phúc ở trước mắt, trong đầu giao thác xẹt qua vô số hình ảnh, có chút là hắn tự mình trải qua, có chút là ảo tượng. Ảo giác trong không có Sơ Hạ, một mảnh đen nhánh, khắp nơi đều là ma chơi cùng đứt gãy tấm bia đá, tay hắn chân đều phế, nằm tại lạnh như băng trong hố đất, cứu hận cùng thống khổ từng bước xâm chiếm hắn còn sót lại sinh cơ. Đầu của hắn kịch liệt đau đớn lên. Mục Tiên Huyền đè lại mi tâm, cực lực chống cự lại kia cổ đau đớn, không có chú ý tới Sơ Hạ tay thăm dò hướng giường bên cạnh, bắt đến một cái bình hoa. Kia bình hoa ban đầu đặt vào tại án trên bàn con, hôm kia bị Sơ Hạ chuyển rời đến đầu giường trên ngăn tủ, dùng thanh thủy nuôi mấy chi hoa. Sơ Hạ trong tay bình hoa đập vào Mục Tiên Huyền cái hốc. Mục Tiên Huyền đổ vào Sơ Hạ bên cạnh, dương mắt nhìn về phía Sơ Hạ. Sơ Hạ hờ hững mở miệng, "Tiểu Bạch, trò chơi kết thúc." Mục Tiên Huyền sắc mặt hơi cương, "Hiểu cái gì?" Hắn dãy rủa nâng tay lên, liều mạng cuối cùng ý thức, trên đầu giường ấn hạ. Sơ Hạ không kịp ngăn cản. Bốn phía vang lên ken két thanh âm, cửa sổ chung quanh lôi thủng trong giao thác bắn ra gậy sắt, phong bế tất cả xuất khẩu, triệt để đem gian phòng này biến thành một phòng kiên cố nhà giam. Xác nhận Sơ Hạ không đường có thể trốn, hắn phóng tâm mà nhắm hai mắt lại, không biết là bất tỉnh, vẫn là ngủ. Sơ Hạ trong mắt khó có thể tin, thật lâu sau, mắng câu thô tục, "Thảo. Mục Thiên Huyền, ngươi đứng lên cho ta mở cửa." Vương Bát Đản, "Số tiểu tử, không cho ngươi ngủ, ngươi đứng lên." Sơ Hạ tức giận đến nhanh ngất đi. Nhưng mà vô luận nàng như thế nào nộ khí trùng thiên, nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích Mục Thiên Huyền, đều vô pháp lại đáp lại nàng. Sơ Hạ nhận mệnh chậm rãi bỏ xuống giường. Vừa dưới, lòng bàn chân như nhũ ra, suýt nữa ngồi xuống đất. Phóng tung quá mức, khối thân thể này đều nhanh bị dày vỏ thành bã đầu. Sơ Hạ chửi rủa xoa hông của mình, nhìn xuống đem Mục Thiên Huyền kéo lại đây hành hung một trận xúc động. Bị quan mấy ngày nay, tính tình của nàng so dĩ vãng nóng nảy rất nhiều. Nàng tắt giày, thong thả di chuyển hai chân, khắp nơi gõ gõ đánh kiểm tra một lần, cửa sổ bị đinh được gắt gao, không chút sức mẻ. Nàng không có nội lực, cũng không thuận tay lợi khí, căn bản không thể lay động này đó cứng rắn giấy niêm phong. Sơ Hạ mồm to hô hấp, bình phục cơn giận của mình. Nàng lần nữa đi trở về Mục Thiên Huyền, mắt hạnh trừng Mục Thiên Huyền, sau một lúc lâu nghẹn ra đến một câu, "Ngươi sẽ không sợ ta thật sự giết ngươi?" Mục Thiên Huyền không cách trả lời nàng, coi như có thể trả lời, Sơ Hạ cũng đã đoán ra hắn câu trả lời, hắn có thể làm ra như thế hành động, nói rõ hắn đã làm tốt chết trong tay Sơ Hạ chuẩn bị. Hắn lấy cái chết trong tay Sơ Hạ vì bình. Kẻ điên. Một cái hai đều là kẻ điên. Sơ Hạ một hơi tiết cái sạch sẽ, suy sụp ngã ngồi trên giường mở, giống chỉ xương đánh cả tím, "Mục Thiên Huyền, ta thật đúng là bắt ngươi không có cách nào." Kia một chút va chạm, bị đâm cho Mục Thiên Huyền đầu rơi máu chảy, Sơ Hạ vốn định bãi lạ, thả hắn tự sinh tự diệt. Lọt vào trong tầm mắt đều là bốn lượn vết máu, máu đã nhuộm đỏ trên giường sàn đan, nhìn thấy mà giật mình, nàng ngồi không yên, tìm ra kim xăng dược, vì Mục Thiên Huyền cầm máu chữa thương. Từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn, Mục Thiên Huyền đều không tỉnh lại. Hầu hạ hai cái tỷ nữ, không có gặp qua loại tình huống này, không Mục Thiên Huyền chỉ thị, các nàng không dám một mình rời đi Phương Tâm Các, cửa sổ phong bế, các nàng càng không cách nào đem đồ ăn đưa vào đến, gấp đến độ xoay quanh. Trong phòng nước trà bị Sơ Hạ phân hai phần, một phần đút cho Mục Thiên Huyền, một phần chính mình đỡ đói. Nàng kiểm tra qua, Mục Thiên Huyền thần công cái thế, về điểm này tổn thương không cần hắn mệnh, hắn chậm chạp không tỉnh lại, là vì trường kỳ thiếu ngủ, thân thể nhân cơ hội duy nhất bổ trở về. Sơ Hạ ghé vào Mục Thiên Huyền trong ngực, mở ra răng nanh, ngậm hắn bên gáy thịt, từng chút chút cắn phân ma. Từ Mục Thiên Huyền cho nàng sơ cái con thỏ đầu, nàng liền bắt đầu hoài nghi là Mục Thiên Huyền tại giả trang lâu yếm. Nàng cái kia con thỏ tóc búi tóc, chưa bao giờ tại lâu yếm trước mặt sơ qua. Ngày đó vác nàng con ngựa kia, sẽ không vô duyên vô cớ nổi điên, đem nàng đưa đến lâu yếm trong tay. Ngựa là Mục Thiên Huyền vì nàng chuẩn bị, từ ban đầu, Mục Thiên Huyền liền vì nàng thiết trí hào lộ tuyến, kia hai ngày đảo vòng, là hắn ngầm đồng ý cho nàng cuối cùng tự do. Vì chứng thực suy đoán của mình, nàng lấy sinh nhật danh nghĩa, hướng hắn muốn con rối. Con rối đều là lâu yếm tự tay khắc ra tới, lâu yếm có thể dễ dàng nắm trong tay chúng nó, cứ việc Mục Thiên Huyền bù lại qua kỹ xảo, học được tượng mô tượng dạng, Sơ Hạ vẫn là khám phá. Cơ bắp có lâu yếm ký ức, Mục Thiên Huyền không có lâu yếm ký ức, tay cùng linh hồn không thể phối hợp, đây là hắn lớn nhất sơ hở. Không không không, hắn lớn nhất sơ hở là hắn từ đầu đến cuối liên tiếp chân chính đôi Sơ Hạ hạ ngân thủ. Sơ Hạ bác bỏ chính mình suy đoán, nếu là nàng bình tĩnh chút, tinh tế lại bản mấy ngày nay hai người dây dưa chi tiết, liền sẽ phát hiện Mục Thiên Huyền rõ ràng bản thân phân liệt bệnh trạng. Hắn là cứng rắn đem mình phân liệt ra một cái lâu yếm, đến mức bách Sơ Hạ chán ghét hắn, yêu hận hắn, rời xa hắn. Hắn đôi lâu yếm không chút nào che giấu ý, Sơ Hạ xem như ngọt ngào cái nặng. Yêu đương trong lúc nam nữ, tranh giành cảm tình là một chuyện rất bình thường. Nàng quá mức nhẹ nhàng thái độ, khiến hắn tại cực độ ở vào khuyết thiếu cảm giác an toàn trạng thái, nảy sinh ra này đó vặn bẹo đáng sợ suy nghĩ. Sơ Hạ tổng cảm giác mình đủ lý giải Mục Thiên Huyền, bây giờ nghĩ lại, nàng nhìn thấy Thủy Chung là Mục Thiên Huyền nguyện ý nhường nàng nhìn xem đến một mặt. Ta giống như lần nữa nhận thức ngươi một lần. Sơ Hạ từ Mục Thiên Huyền trong lòng đứng dậy, vỗ về hắn bên gáy dấu răng, không khỏi cười khổ. Nàng tiểu bạch chưa bao giờ là trên đỉnh núi ngàn năm không thay đổi băng tuyết, cũng không phải mãi mãi trưởng không không nhiễm hạt bụi nhỏ minh nguyệt, hắn là lòng dạ hiểm độc bánh trôi, nhìn xem là bạch, cắn mở ra đều là mẹ đen nhân bánh. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2022-07-27-17-0000-2022-07-28-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ a cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ đào yêu một bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 95, hoàng hôn màu da cam tả huy xuyên thấu qua giấy cửa sổ thượng Sơ Hạ chọc ra tới động tiết ra xinh đẹp trùng sáng. Nằm trên giường thanh niên ung dung chuyển tỉnh, mở mắt ra liền nhìn đến Sơ Hạ ngồi dưới đất, mở ra năm ngón tay hư không bắt giữ này đó trùng sáng. Hạ hạ, hắn cô ách cổ học đều. Sơ Hạ động tác cứng một cái trước mắt, lập tức đứng lên, đát đát chạy đến mảnh sau, đem mình giấu đi. Lâu Yếm đỡ đầu ngồi dậy. Sau đầu đau nhức, khiến cho hắn rơi vào từng đợt choáng váng mắt hoa trùng, cả người mệt mỏi cảm giác nói cho hắn biết, hắn khối thân thể này trải qua trường kỳ đặc hư, đã đến nỏ mạnh hết đà. Hắn đụng đến cái hốt miệng vết thương. Sơ Hạ lộ ra nửa khuôn mặt, nhắc nhở nói, ngươi chớ lộn xộn, chỗ đó có miệng vết thương, đau ta không phụ trách. Nàng nhận ra, tỉnh lại, là Lâu Yếm. Cần ta nói cho ngươi phát sinh chuyện gì sao? Sơ Hạ nóng lòng muốn thử, nghĩ có thể hay không thừa dịp Lâu Yếm tạm thời hạn chế, hống hắn thả chính mình ra đi. Lâu Yếm chỉ cần nhìn lướt qua trong phòng giống như chiến hậu rách nát thảm trạng, cùng với cửa sổ phong kín tiết điều, liền đoán được sự tình ngọn nguồn, Mục Thiên Huyền gian kế bại lộ. Ngươi. Sơ Hạ kinh dị lui về phía sau hai bước, ngươi cùng hắn là một phe. Cổ nàng thượng hồng ngân đột nhiên ánh vào Lâu Yếm đáy mắt. Lâu Yếm ánh mắt khẽ nhúc nhích, mà sau răng cấm. Hảo ngươi Mục Thiên Huyền, ta tỉ mỉ bảo dưỡng ra tới trái cây, chính mình luyến tiếc cắn một ngụm, liền như thế bị ngươi hái. Ngươi đây nhưng liền oan uổng ta. Lâu Yếm đè nặng một bụng tá hỏa, giơ lên trắng bệnh hai gò má, cười đến diễm như xuân hoa. Ta còn khinh thường tại cùng hắn liên thủ, hắn với ta mà nói chỉ là một quân cờ. Hắn rõ ràng suy yếu không chịu nổi, giọng nói cũng là phong khinh vân đạm, lại phảng phất cao cao tại thượng, phúc tay ở giữa đùa giỡn thương sinh mệnh vận thần linh. Hiện tại ngươi biết, ta nói câu kia Mục Thiên Huyền so với ta đáng sợ, là thật sự. Ngươi sớm đã dự liệu được sẽ phát sinh sự tình, biết thời biết thế, đem Mục Thiên Huyền đều tính kê ở bên trong, mặc kệ tình thế phát triển, vì nhường ta nhìn thấy chân thật Mục Thiên Huyền. Sơ Hạ hồi tưởng chính mình đi qua mỗi một bước, chỉ thấy sợi tóc gáy, không ngừng Mục Thiên Huyền, liền Trúc Văn Huyền, Nguyễn Đinh Điểm đều là Lâu Yếm bán cờ chung quân cờ. Nàng bây giờ căn bản phân không rõ, Lâu Yếm cùng Mục Thiên Huyền ai càng đáng sợ. Ngươi đến cùng là ai? Sơ Hạ xuất khẩu thanh âm cất giấu sợ hãi thật sâu, nàng cực lực duy trì bình tĩnh, âm cuối như cụ không chế không được run rẩy, lộ ra có chút biến điệu. Vì sao hắn có thể biết được sở hữu nội dung cốt truyện hướng đi? Sơ Hạ cái này xuyên thư người, đều ở đây thay đổi trong nháy mắt cốt truyện bên trong lạc mất phương hướng. Ngươi không phải sớm đoán được sao? Ta chính là Mục Thiên Huyền. Ngươi không phải Mục Thiên Huyền. Mục Thiên Huyền xuất thân danh môn chính phái, ngoại trừ trên cảm tình khó khăn, hắn cả đời thuận buồm xuôi gió, tuổi trẻ tài cao, diệt trừ ly hỏa cung sau sẽ ở ngự trên long đài bị ủng hộ vì võ lâm minh chủ bị người kính ngưỡng lưu danh bách thế. Ngươi loại này chỉ biết nút trong bóng tối đùa giỡn tâm kế dẫm lên người khác vận mệnh đại ma đầu, không thể nào là Mục Thiên Huyền. Đây chính là ngươi đối Mục Thiên Huyền chờ mong. Lâu Yếm ngoại ý muốn lại tiếc nuối lắc đầu, đáng tiếc hắn cả đời là cái âm mưu, hắn giết mình mẹ đẻ, bị tính yêu sư phụ sư nương đánh gãy toàn thân xương cốt, còn lại một hơi giống vứt bỏ rác đồng dạng để tại đều là người chết bãi tha ma. Sơ Hạ mắt lộ ra mờ mịt, không minh bạch hắn trong lời ý tứ. Hạ hạ, ta cho ngươi nói một cái câu chuyện, một cái rất trưởng câu chuyện. Lâu Yếm Thu liễm cả người lệ khí, lộ ra Mục Thiên Huyền Triều có tươi cười, hướng nàng vẫy tay. Sơ Hạ vẫn còn đề phòng, không muốn động đậy thân thể, ta liền ở nơi này nghe. Lâu Yếm không bắt buộc, cách mảnh đêm này tràn đầy lửa gạt câu chuyện em thai nói tới. Như hắn lời nói, đây là một cái rất trưởng câu chuyện mở đầu cùng phát triển, đều là Sơ Hạ xem qua quyển sách kia nội dung, câu chuyện kết cục, đồng thoại kết cục cực hạn đảo ngược, bịt kín một tầng hắc ám sát thái. Nổi bật vô song, danh lợi song thu nhân vật chính, sắc màu rực rỡ nửa đời, bóc ra tầng tầng loang lổ chân tướng, trồi lên mặt nước lại là một cái từ đầu đến đuôi âm mưu, một cái tàn khốc báo thù kế hoạch. Có lẽ là không cam lòng, lay động tự thiên, tiếp trước thê thảm chết đi hắn trọng sinh, đời này, hắn đảo khách thành chủ, đùa giỡn chúng sinh. Cho dù Sơ Hạ là xuyên việt giả, sớm đã nhìn quen các loại kỳ quái, như cũng bị Lâu Yếm cái này câu chuyện khiếp sợ đến tột đỉnh. Cho nên, ngươi là trọng sinh Mục Thiên Huyền. Sơ Hạ không thể dùng lời nói mà hình dung được khiếp sợ của mình. Giờ phút này nàng, biểu tình nhất định rất đặc sắc. Ta có đôi khi sẽ hoài nghi, đời này có phải hay không ta tại bãi tha ma sắp chết làm một hồi đại mộng, chờ ta tỉnh lại, liền sẽ lần nữa rơi vào địa ngục. Lâu Yếm những kinh nghiệm này, không có đối với bất kỳ người nào nhắc tới, chúng nó là chôn sâu ở đáy lòng không thấy mặt trời miệng vết thương, phủ đầy bụi tại vô số theo thời gian, che thật dày cho bụi, cho dù không đi trả bảo, như cũng mơ hồ hiện ra đau đớn. Tiểu Bạch hắn đều biết. Sơ Hạ cho rằng là Nguyễn Tinh Điểm giết Tiểu Bạch, đến bây giờ, nàng rốt cuộc hiểu được, chân chính giết Tiểu Bạch chính là hắn chính mình. Nguyễn Tinh Điểm chỉ là giết hắn cây đao kia. Mục Thiên Huyền im miệng không nói bí mật, nguyên lai ở đây. Hắn hai bàn tay trắng, không phải Trúc Văn Huyên đâm lén, không phải sư môn không thèm chú ý đến, là cả bị đổi trắng thay đen nhân sinh. Nàng mỗi ngày liền bạn tại Tiểu Bạch bên người, tận mắt thấy hắn từng bước bước vào vực sâu. Sơ Hạ đáy lòng đống nhiên tràn ra một tia khó có thể ngăn chặn đau đớn. Hắn hẳn là may mắn, có ngươi tại, hắn không có biến thành Lâu Yếm. Câu này mây trôi nước chảy lời nói, giống một cái vô hình châm, đau nhói Sơ Hạ đôi mắt. Sơ Hạ khỏe mắt đống nhiên trở nên có chút chua xót. Mục Thiên Huyền không có giết mẫu, hắn thượng có quay đầu cơ hội, Lâu Yếm hắn lại quay đầu không được, chỉ có thể ghét cái chữ này làm sinh mạng lời chú giải. Sơ Hạ từ trước còn hoài nghi tới, trên đời này tại sao có thể có người dùng ghét tự đặt tên, nguyên lai đơn giản một cái ghét chữ phía sau, chịu tải chính là hắn thân là quân cờ, làm người chán ghét cả đời. Sơ Hạ thích xem ngọt văn, xem ngọt văn khi cũng thường xuyên ảo tưởng, đương câu chuyện rơi xuống màn tre, không có người xem, màn tre sau đám nhân vật chính có thể hay không kéo xuống lẫn nhau ngụy trang, lộ ra bọn họ chân chính bộ mặt. Bọn họ có lẽ cũng không yêu nhau, bọn họ thậm chí lẫn nhau căm hận, chỉ là làm tác giả dưới ngòi bút khối lỗi, bị bắt bày ra thụ chúng yêu thích nguyên tố, làm bộ như tương thân tương ái bộ dáng. Mà khi bọn hắn trở về tự do, có được bản thân ý thức, liền sẽ thoát khỏi nội dung cốt truyện giam cầm, đối lẫn nhau giơ lên trong tay đồ đao. Nàng vô số lần ảo tưởng qua hắc ám hướng đi, biến thành thật sự. Đến tận đây, Sơ Hạ rốt cuộc có thể giải quyết dứt khoát, ta xuyên bản giả thư. Lâu Yếm nói xong câu chuyện, dùng nội lực đánh băng ra phong bế cửa sổ cơ quan, mang theo Sơ Hạ cho hắn xử lý cái hót tương thế. Hắn cho lý do là, tổn thương là Sơ Hạ đập ra đến, liền nên do Sơ Hạ giải quyết tốt hậu quả. Hắn nói rất có lý, Sơ Hạ còn có thể thế nào, đương nhiên là ngoan ngoãn cho hắn thanh tẩy, bôi dược, băng bó. Tiểu Bạch bị thương kia đoạn ngày, đều là nàng tự tay chiếu cố, làm lên việc này đến, thuận buồm xuôi gió. Lâu Yếm cho nàng nói cái kia câu chuyện sau, nàng thái độ đối với Lâu Yếm liền thay đổi, giống chỉ tiểu con nhím thu đầy người đâm, trở nên từ trong ra ngoài được dịu ngoan đứng lên. Nàng lại một lần nữa từ đầu tới đôi đem Mục Thiên Huyền lại lần nữa nhận thức một lần. Lần này nàng nhận thức là chân chân chính chính, hoàn hoàn chỉnh chỉnh Mục Thiên Huyền. Khổ, ngọt, chua, cay, đều cảm động thân thụ, tại chuyện xưa của hắn trong, nếm một lần hắn hưởng qua vạn loại tư vị. Lâu Yếm đứng ở trước mặt nàng, nàng thường xuyên có loại ảo giác, nàng cùng hắn chỉ quen biết một đời, lại yêu nhau hai đời. Nàng từ thư ngoại đi vào trong sách thế giới, đứng ở nơi này một đời thời gian nước lũ trong, nhìn trên người hắn hai đời thời gian, từ xa lạ đến quen thuộc, từ quen biết đến khắc cốt minh tâm. Lâu Yếm mang theo Sơ Hạ đi ăn cơm, tắm rửa, hắn đợi nàng xiêm y đi, trong ánh mắt không mang chút nào dục niệm, thanh tẩy Mục Thiên Huyền ở trên người nàng lưu lại dấu vết. Sơ Hạ phát hiện, trên người nàng mỗi một tấc xương cốt, mỗi một tấc hoa văn, hắn đều quen thuộc. Nàng mạnh nâng lên mặt mày, cách mở mịt hơi nước, nhìn hắn. Làm sao? Lâu Yếm cười hỏi. Cổ tay nàng rung nhẹ, vuốt ve hắn bên gầy dấu răng, chần chờ hỏi, ngươi. Lâu Yếm rõ ràng nàng tại chần chờ cái gì, hắn có chút buồn rầu nói ra, chúng ta ký ức tựa hồ đang từ từ lẫn nhau hòa hợp. Cho nên, hắn biết, Mục Thiên Huyền tay là như thế nào từng tấc một mơn trớn Sơ Hạ thân thể, Sơ Hạ nơi nào mẫn cảm nhất, nơi nào không thích bị người đụng chạm, nơi nào bị cào nhất cào, liền sẽ vui vẻ được giống chỉ tiểu hoàng ly. Hắn nâng lên Sơ Hạ chân, hôn nàng mắt cá chân, cởi xuống chụp tại nàng cổ tay tại kim linh đang. Tan chảy bao nhiêu? Không nhiều. Lâu Yếm khỏe môi cong lên ái muội độ cong, hắn tan chảy là ta thống khổ nhất ký ức, mà ta, tan chảy chính là hắn khoái nhạc nhất ký ức. Sơ Hạ nháy mắt sẽ hiểu hắn chỉ là cái gì. Ao nước nhiệt độ chả nóng làn da, Sơ Hạ hai má lộ ra hà choáng, trong ánh mắt chết xạ ra hào quang chói mắt cực kỳ. Lâu Yếm rất tưởng bắt nạt nàng, nhưng bọn hắn hai cái thân thể đều không thích hợp làm tiếp loại chuyện này. Tương lai còn dài. Sơ Hạ ôm lấy hắn cởi xuống kim linh đang, va chạm xuất thanh giòn tiếng chuông, ngươi cởi xuống cái này, không sợ ta chạy. Ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Cũng là nói, Hắc Bạch Lưỡng Đạo đều thành Mục Thiên Huyền thế lực, toàn bộ giang hồ đều là hắn bày ra thiên la địa võng, Sơ Hạ có thể chạy trốn tới chân trời góc biển, lại trốn không thoát lòng bàn tay hắn. Trải qua như thế một phen dày vò, Sơ Hạ rất mệt mỏi, nàng hiện tại nhất nên suy tính không phải chạy trốn, là nghỉ ngơi. Nàng trở lại thu thập xong phương tâm cát, kiên kiên định định ngủ một giấc. Sơ Hạ một giấc này ngủ được thiên hôn địa ám. Trong phòng đốt ánh đèn, Lâu Yếm ngồi ở dưới đèn, chống đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn không có ngủ, hắn một khi ngủ, thật lớn khả năng sẽ bị Mục Thiên Huyền đoạt lại thân thể. Hai người bọn họ ký ức đang từ từ lẫn nhau hòa hợp, sớm hay muộn sẽ hòa làm một thể, vẫn như cũ lẫn nhau đối chọi gay gắt, không chịu nhường cho. Sơ Hạ vừa ngồi dậy, hắn lập tức liền mở mắt ra, đen nhánh đáy mắt, cây nến tùy ý thiêu đốt, nổi bật hắn hai mắt sáng lên, tinh thần sáng láng. Ngủ ngon. Ngữ khí của hắn ôn nhu mà tùy ý Sơ Hạ lười biếng rồi eo, thoải mái được thở dài, ngủ được thật thơm. Ngươi không ngủ sao? Ngươi là hy vọng ta ngủ, vẫn là không hy vọng ta ngủ? Lâu Yếm câu hỏi trực bạch đường, hai mắt thẳng tắp buộc Sơ Hạ trông lại. Sơ Hạ không tốt trả lời. Lâu Yếm có lẽ nói đúng, Mục Thiên Huyền so với hắn đáng sợ. Lâu Yếm hội khí thế bức nhân, nhưng sẽ lưu lại một đường sinh cơ, Sơ Hạ cũng biết như thế nào đắn đo hắn. Mục Thiên Huyền từ lúc lộ ra hắn mẹ đen như bánh, Sơ Hạ liền sợ không ra hắn tâm tư, càng không có thời gian sở soạn ra có hiệu quả đối phó hắn biện pháp. Nàng đối Mục Thiên Huyền kỳ thật tồn chút ý sợ hãi. Nàng về điểm này tiểu tâm tư không thể gạt được Lâu Yếm. Lâu Yếm nói, ngươi yên tâm, ta tạm thời sẽ không thả hắn ra. Ngươi không ghen tị sao? Ta ghen tị cái gì? Hắn nhưng là ghen tị ngươi, ghen tị nhanh hơn muốn nổi điên. Hắn là từ trước ta đối với hắn chưa từng có ác ý về phần ngươi nói ghen tị, ta quả thật có qua, nhưng Hạ Hạ thích hắn, chính là thích ta, điều này nói rõ Hạ Hạ vô luận gặp cái gì thời kỳ ta đều sẽ thuyết phục với ta phong thái, ta hẳn là vì thế cảm thấy cao hứng. Trong ánh mắt hắn ánh sáng nhạt nhộn nhạo, nửa là nghiêm túc, nửa là vui đùa. Trước là Mục Thiên Huyền thiếu chút nữa đem Sơ Hạ cắn được xương cốt không còn sót lại một chút cặn, lần này lại đến phiên Lâu Yếm tại nàng trước mặt trang sói đuôi to. Sơ Hạ bĩu bĩu môi. Lâu Yếm nói, ta dẫn ngươi đi xem đom đóm, đây là hắn đáp ứng ngươi sự. Sơ Hạ từng nghĩ tới, chờ hai mắt hồi phục thị lực, liền đi trong núi bắt đom đóm. Sau này, ánh mắt của nàng khôi phục, thấy là Mục Thiên Huyền bị Nguyễn Tinh Điểm làm hại, theo nhau mà đến một loạt ngoài ý muốn, đêm này nguyện vọng gác lại lại gác lại, sợ là Mục Thiên Huyền bản thân đều quên. Cái này ngươi cũng nhớ lại. Ân. Lúc này mới đầu xuân này, nào có cái gì đom đóm. Có hay không có, đi thì biết. Lâu Yếm cầm lấy áo choàng, trùm lên Sơ Hạ, mang theo nàng ra ngoài. Chương 96, Lâu Yếm nguyện ý đi ra ngoài là việc tốt, hắn muốn không xuất môn, vùi ở trong nhà, đối Sơ Hạ làm gây rối sự tình, Sơ Hạ mới đau đầu. Sơ Hạ này phó đơn bạc thân đều sắp rụng rời, trong khoảng thời gian này đối với chuyện này là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Đầu mùa xuân khí hậu, trong núi vẫn còn lạnh, miễn bản chiếu đêm thanh, muỗi tìm không đến mấy con. Sơ Hạ tay bị Lâu Yếm nắm, thở hồng hộc bỏ hơn nửa buổi sơn. Khắp nơi đều là miếng vải đen rất đậm, Lâu Yếm trong tay đèn lồng chỉ có thể chiếu gặp dưới chân một tấc vuông nơi. Sơ Hạ mệt đến đầy đầu mồ hôi, cởi xuống áo choàng, cất vào Lâu Yếm trong ngực, chơi khởi vô lại, không bỏ, không bỏ, căn bản không có ngươi nói đom đóm, ngươi chính là thành tâm tiêu khiển ta. Nhắm mắt lại. Ta không nhắm mắt, đừng lao lấy một bộ này hướng ta. Biết Lâu Yếm chính là Mục Thiên Huyền sau, Sơ Hạ tính tình càng ngày càng cứng rắn, phồng hai gò má, nói không nhắm mắt liền không nhắm mắt. Lâu Yếm một tay lấy nàng vứt vào lòng chung, tay trái kèm ở nàng hai tay, khóa ở sau người, tay phải phủ trên mí mắt nàng. Đen lông cùng áo choàng rơi tại dưới chân, cây nến suy một tiếng tắt, Lâu Yếm bàn tay rộng lượng, trùng hợp ngăn trở Sơ Hạ trước mắt ánh mắt. Sơ Hạ mở miệng cắn tay hắn, hắn ôm nàng xoay một vòng, lấy ra tay, ý bảo nàng nhìn về phía vách núi đối diện. Sơ Hạ ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy tối tăm rậm rạp trong rừng, vô số màu vàng ánh lửa rũ xuống tại cành cây tại, chợt lóe chợt lóe, chợt vừa nhìn lại, ánh huỳnh quang điểm điểm. Sơ Hạ ngây người, này đó quang không phải đom đóm, là treo tại trong rừng đèn, vô số vầng sáng nối thành một mảnh, đẹp mắt được giống như minh họa tiên cảnh. Ngẩng đầu, Lâu Yếm nhắc nhở, bị mỏng vân che khuất màn trời, chẳng biết lúc nào lưu vân tan hết, lộ ra vừa nhìn vô tận đen sắc không đỉnh, ngôi sao phảng phất kim cương vỡ, rực rỡ hào quang rừng ở Sơ Hạ đáy mắt, xinh đẹp được Lâu Yếm rời không ra hai mắt. Lâu Yếm hôn một cái hai mắt của nàng. Sơ Hạ bị hôn môi qua hai mắt ướt sũng, chấn kinh nhìn chằm chằm hắn. Đến đối diện đi, Lâu Yếm nói. Có một trận cầu treo nối thẳng đối diện vách núi, cầu treo lâu năm thiếu tu sửa, ở giữa ván gỗ chịu đủ mưa gió ăn mòn, dài chân lướt rêu xanh. Hai người đạp lên cầu treo, xích sắt lay động, ván gỗ két két vang. Dưới chân chính là vực sâu vạn trượng, sâu không thấy đáy đen nhánh bóng đêm, giống như mặc phóng túng cuộn cuộn, tức đái cắn nuốt vạn vật. Sơ Hạ trước mắt mê muội, một bàn tay nắm xích sắt, một bàn tay kéo Lâu Yếm, liền kém đem mình treo tại trên người hắn. Ngươi đi chậm một chút. Đi đến cầu treo trung ương, Lâu Yếm dừng lại. Sơ Hạ vốn là nhắm nửa con mắt, không dám nhìn dưới chân, hắn dừng lại, nàng trực tiếp đâm vào trong lòng hắn. Như thế nào không đi? Sơ Hạ hỏi. Lâu Yếm lạnh nhạt tự nhiên nắm xích sắt, xoay người đạo, ta có một vấn đề, đột nhiên rất muốn biết đáp án của ngươi. Này đều lúc nào, nào có nhiều như vậy vấn đề, trước đi qua lại nói. Sơ Hạ thúc giục. Lâu Yếm mỉm cười, lại không nói lời nào. Sơ Hạ thở dài, nhận mệnh, cái gì vấn đề? Hạ Hạ bây giờ đối với ta, vẫn là mối tình đầu ngắn ngủi lạc mất sao? Sơ Hạ nhấp hạ khóe miệng. Như thế nào, là vấn đề này không tốt trả lời, vẫn là không dám trả lời. Lâu Yếm lắc xích sắt không tốn sức cố, này nhoáng lên một cái du đứng lên, như là ở giữa không trung chơi đu dây. Cả người hắn vững như Thái Sơn, không chút sức mẻ, tay áo phiên phi, giống như cựu thiên trích tiên. Sơ Hạ tim đập thình thịch, bận điệu sửa nắm hắn vì ôm hông của hắn, nhắm mắt lại, đạo, không phải, không phải. Là cái gì? Tại ta quyết định tiếp nhận mẹ đen nhân bánh tiểu bạch kể từ khi đó, trong lòng ngươi liền có câu trả lời. Mẹ đen nhân bánh. Lâu Yếm buồn cười được nhắc tới nàng lời nói, dừng ngay động xích sắt động tác, từ lâu đến như thế nhiều mới mẹ tử, hạ hạ, ngươi luôn luôn như vậy đáng yêu. Nói tới đây, Sơ Hạ liền tức giận. Một cái phúc hắc sói đuôi to, cả ngày tại ngươi trước mặt trang cửu nhỏ, đặt vào ai ai không khí. Ra Hàn gió lớn, Lâu Yếm không có khả năng thật sự đem Sơ Hạ phơi tại này xích sắt trung ương, hắn cong xuyên tim lạnh Sơ Hạ, đi vào vách núi đối diện. Cách trời sáng còn có hai cái canh giờ, Sơ Hạ bò nửa buổi sơn, thân thể ăn không tiêu, nằm ở Lâu Yếm trong lòng, tiểu tiểu ngủ trong chốc lát. Hai người sóng vai nhìn mặt trời mọc. Sau khi trở về, hai người phảng phất trẻ sinh đôi kết hợp nhì, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tắm rửa, cùng nhau ngồi ở giàn trồng hoa hạ, đảo làm yên chi. Mục Thiên Huyền cho Sơ Hạ yên chi, là chính hắn làm, trước dùng từ thảo, lương quy, lạc thần hoa những vật này, ngâm chế ra lạc thần hoa dầu, phong bình, chờ đến thời gian, lại dùng thích hoa khô cánh hoa nghiền xay thành bột, điều chế ra các loại nhan sắc mùi hương son môi. Việc này làm lên đến phí công phu, quang mải phấn hoa sẽ dùng hơn nửa ngày công phu. Bận việc đến nửa đêm, Sơ Hạ vây đứng áp, động tác trong tay bất chi bất giác chậm rất nhiều. Lâu Yếm nói, đi ngủ đi. Sơ Hạ lắc đầu, ta không mệt. Vây được đều ngủ gật, còn nói không mệt. Lâu Yếm nhéo miệng góc, nhìn xem nàng trên dưới mí mắt đánh nhau, ngươi đang lo lắng cái gì? Không có. Ta có thể lo lắng cái gì, tiểu bạch đều bị ta làm nằm sấp. Khẩu thị tâm phi. Lâu Yếm chọc thủng nàng tiểu tâm tư, ngươi sợ ta ngủ đi, tiểu bạch liền sẽ tỉnh lại, cho nên, ngươi phải xem ta. Tiểu bạch cảm xúc không ổn định, hắn đối Lâu Yếm rất có lý ý, hai người ký ức còn chưa hoàn toàn dung hợp, Sơ Hạ không biết hắn đối ký ức dung hợp chuyện này thái độ là như thế nào, không dám cam đoan hắn tỉnh lại, sẽ phát sinh cái gì. Luận hợp lại vũ lực, nàng là không làm hơn tiểu bạch. Sơ Hạ ngước mặt lên, vây được ngập nước đáy mắt thịnh Lâu Yếm thân ảnh, người khốn không mệt. Lâu Yếm đáy mắt hai đoàn đen nhánh, người biếng dựa vào ngồi cây cột, cho người ta một loại ốm yếu ảo giác. Còn tiếp tục như vậy, hắn sẽ sinh bệnh. Hắn lại an ủi Sơ Hạ, tại chúng ta triệt để dung hợp tiền, ta sẽ vây khốn hắn, ta sẽ không lại khiến hắn thương tổn ngươi một sợi lông. Tiểu bạch sắm vai Lâu Yếm thì đối Sơ Hạ thân thể ngược lại là không như thế nào thương tổn, hắn nhiều lắm ở loại này sự thượng hoàng đường chút, Sơ Hạ cũng hưởng thụ đến vui thích. Hắn chỗ đáng sợ ở chỗ đối Sơ Hạ khống chế, hắn sẽ khống chế Sơ Hạ vui thích, cao cao tại thượng thưởng thức Sơ Hạ ý loạn tình mê dáng vẻ, loại này bị nắm giữ ở bàn tay, thời khắc bị giám thị tư vị, nhường Sơ Hạ cảm thấy nhút nhát. Sơ Hạ không muốn làm một cái bị nhốt trong lồng sắt chim hoàng yến. Sơ Hạ cau mày khổ mắt, nhưng là ngươi xem lên đến nhanh không chịu nổi. Khối thân thể này mệt mỏi, phi một sớm một chiều sở tích, Mục Thiên Huyền cùng Lâu Yếm đều là không có sai biệt điên. Nàng giúp hai vai, kinh sợ bộ dáng, giống chỉ không biết làm sao cho con. Lâu Yếm, không quan hệ, ta còn có biện pháp khác. Sơ Hạ, biện pháp gì? Lâu Yếm dắt Sơ Hạ tay, mang theo nàng, tiến vào một phòng sạch sẽ trống trải phòng, ở trong phòng cái gì cũng không có, bốn phía buông xuống màn, trung ương gác lại một cái to lớn lồng sắt, chừng 3 mét cao, là tinh thiết sở chế. Đây là Sơ Hạ phản ứng đầu tiên, là Lâu Yếm muốn đem nàng quá lên. Đừng lo lắng, ta sẽ không lại đối với ngươi làm chuyện như vậy. Lâu Yếm đi đến lồng sắt phía trước, bàn tay nội lực phun ra nuốt vào, cầm cột lồng. Tại hắn cường đại nội lực hạ, cột lồng như cũ không có biến hình. Sơ Hạ trợn mắt há hốc mồm. Cái này ngươi nên yên tâm. Lâu Yếm cười đi vào trong lồng sắt, cầm thiết liên khóa chặt lồng môn, đem chìa khóa đưa cho Sơ Hạ. Sơ Hạ nói, đây chính là ngươi nói biện pháp. Lâu Yếm nói, ta buồn ngủ không nổi hắn, vậy thì dùng này tại nhà giam đến vây khốn hắn. Sơ Hạ không dám tưởng tượng Mục Thiên Huyền tỉnh lại phát hiện mình ở trong lồng khi biểu tình. Lâu Yếm không chút để ý, hắn rất thói quen, không cần lo lắng. Sơ Hạ nhìn hắn cái này biểu tình, liền biết hắn từng dùng cái này biện pháp tính kế qua Mục Thiên Huyền. Sơ Hạ nắm chìa khóa, ngũ vị tạp trần. Ngươi lại đây chút. Làm gì? Ta lại nhiều nhìn ngươi vài lần. Có cái gì để mắt? Nói là nói như vậy, Sơ Hạ vẫn là ngoan ngoãn đi tới trước mặt hắn. Chờ ta tỉnh lại, trên đời này lại không có Lâu Yếm. Sơ Hạ hiểu hắn trong lời ý tứ. Lâu Yếm cùng Mục Thiên Huyền đều đang từ từ biến mất. Có được lẫn nhau ký ức hắn sẽ là cái dạng gì, không ai biết đáp án này. Lâu Yếm dựa lồng sắt ngồi xuống, tóc dài rối tung, đầu cụp xuống, Sơ Hạ còn tưởng nói với hắn hai câu, hắn đã ngủ. Hồng Y thanh niên vẫn không nhúc nhích, mệt mỏi mà lại ung dung bộ dáng, như là một đóa khuynh quốc khuynh thành hoa mẫu đơn. Sơ Hạ đứng ngẩn người sau một lúc lâu, thật lâu chưa hoàn hồn. Trong lồng sắt không có gì cả. Lâu Yếm thân thể suy yếu, như vậy ngủ sẽ lạnh. Sơ Hạ ôm đến một cái chăn, mở cửa sắt ra, cho hắn che thượng. Từ đầu tới đuôi, Lâu Yếm không có gì phản ứng. Một cái tuyệt thế cao thủ mất đi tính cảnh giác, hoặc là đại biểu hắn đối bên người người này là tín nhiệm, hoặc là đại biểu hắn thật sự quá mệt mỏi. Sơ Hạ không có rời đi, nàng tại lồng sắt ngoại, dựa vào lồng sắt mà ngồi, bất chi bất giác cũng ngủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lồng ngoài lồng hai người, từng người trong mộng có bất đồng phong cảnh. Đột nhiên, một bàn tay vươn ra lồng sắt, cầm Sơ Hạ tay, cả kinh Sơ Hạ dương đôi mắt. Tay nàng bị Mục Thiên Huyền chụp tại bàn tay, trong lồng sắt thanh niên đấy mắt nổi lên một hồi có thể bẻ gãy vạn vật phong bạo. Sơ Hạ cơ hồ là dựa vào bản năng phản ứng, rút ra giữa hàng tóc hoa lan châm hướng hắn mu bàn tay vạch một đạo. Đau nhức cũng không thể khiến cho hắn buông ra Sơ Hạ. Sơ Hạ đành phải đáng thương vô cùng nói, "Đau, Thiên Huyền, ngươi buông ra." Một câu này mềm mại nhu nhu cầu xin, lại là so trên đời này lợi hại nhất lợi khí còn muốn hữu hiệu. Mục Thiên Huyền chần chờ buông lòng tay ra, xuyên thấu qua ướt mồ hôi lông mi, nhìn về phía Sơ Hạ. Sơ Hạ hai gò má trắng bệnh, xoa cổ tay hùng ấn, ngã ngồi trên mặt đất, sợ hãi lui về phía sau lui. Mục Thiên Huyền nửa quỳ xuống đất thượng, đầu óc như là muốn nổ tung một loại đau đớn, vô số ký ức nhét vào trong đầu của hắn, như long cuốn phong quá cảnh, đem hắn muốn có ký ức quậy đến hỏng bét. Hắn nhất thời phân không rõ cái gì là thật, cái gì là huyễn. Hắn thậm chí cảm thấy trước mắt Sơ Hạ cũng là hắn cực đau dưới sinh ra ảo ảnh. Sơ Hạ nhìn ra sự khác thường của hắn, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi làm sao vậy? Đầu, rất đau. thanh âm của hắn bởi vì thống khổ mà trở nên đình trệ chắc khàn khàn. Những điều ký ức giao giống như tại trong đầu của hắn quái, đáng sợ hơn là hắn thân lâm kỳ cảnh, trong giấc mộng đem lâu yếm nhân sinh đều đi một lần, thống khổ, tuyệt vọng, chán ghét đủ loại cảm xúc hóa làm bàn tay vô hình nắm chặt trái tim của hắn. Hắn sắp hô hấp không lại đây. Mục Thiên Huyền trước mắt đục ngầu, đen nhánh đồng tử bên trong phủ đầy hồng tơ máu, chỉ có Sơ Hạ bóng dáng phóng trong đó thì mới có thể xuất hiện ngắn ngủi thanh minh. Lâu yếm tỉnh thời điểm cũng là thống khổ như vậy sao? Tuy nói đều là đồng nhất người, hai đời trải qua có sở khác biệt, cứng rắn đem lưỡng đoạn ký ức ở cùng một chỗ, chẳng khác nào lần nữa đem lẫn nhau nhân sinh lại đi một lần. Thống khổ như thế phi thường người có thể chịu được, được tại Sơ Hạ trước mặt lâu yếm, lại là nói cười cười, mây trôi nước chảy, chưa bao giờ biểu lộ ra một phần một hào. Khó trách hắn cường đại như vậy, cũng biết mệt mỏi đến chống đỡ không đi xuống, trực tiếp tại Sơ Hạ trước mặt mê man đi qua. Sơ Hạ chậm rãi chuyển hướng Mục Thiên Huyền, mềm mại bàn tay kiên định bắt lấy tay hắn. Mục Thiên Huyền mở ra. Sơ Hạ nói, cảm thấy khó chịu, trước hết ngủ một giấc. Người sẽ đi sao? Sơ Hạ do dự hạ, sẽ không, ta chờ ngươi tỉnh lại. Mục Thiên Huyền cơ hồ đang đợi nàng sau khi nói xong câu đó, liền khẩn cấp nhắm hai mắt lại. Tỉnh lại lần nữa, vẫn là Mục Thiên Huyền, xác thực nói, là có lâu yếm bóng dáng Mục Thiên Huyền, dung hợp là một cái quá trình khá dài, bọn họ trở thành hoàn toàn lẫn nhau, cần một đoạn thời gian. Trong lồng sắt biên nhiều đồ ăn, là Sơ Hạ đưa tới. Trên mu bàn tay cắt tổn thương bị dốc lòng xử lý qua, thượng dược, băng bó kỹ, còn đánh cái nơ còn bướm. Mục Thiên Huyền âm trầm nhìn chằm chằm đồ ăn, không có di chuyển. Sơ Hạ đứng ở cách đó không xa, trong tay mang theo bao khỏa cùng lưu phương kiếm. Người vẫn là muốn đi. Mục Thiên Huyền thoạt nhìn rất bình tĩnh bề ngoài hạ ẩn giấu cái gì, Sơ Hạ xem không rõ ràng. Sơ Hạ nói, ta hao tâm tổn trí, đem ngươi hống đi bảo, vì một ngày này. Cho nên, ngươi tại lâu yếm trước mặt những tia sợ hãi cùng ủy khuất, đều là giả vờ. Không làm như vậy, hắn sẽ không cam tâm tình nguyện đi bảo. Sơ Hạ bưng mi, né tránh hắn thẳng bức mà đến ánh mắt. Sơ Hạ đúng là lâu yếm trước mặt, xử chút tiểu kỹ xảo. Mục Thiên Huyền bắt lấy lồng sắt, có thể hay không, không cần đi. Ngươi tại đối ta làm mấy chuyện này thời điểm, liền nên nghĩ đến hôm nay hậu quả. Sơ Hạ thở dài, ngươi bây giờ xem lên đến tình trạng tốt, ta an tâm. Chúng ta đều cần chút thời gian, tựa như xuất hiện khe hở bình hoa, cần thời gian tu bổ. Mục Thiên Huyền, tạm thời tách ra, đối với ngươi ta đều tốt. Sơ Hạ nói xong cũng chạy. Chậm một giây nàng đều sợ Mục Thiên Huyền đi ra ăn người. Cứ việc này tại lồng sắt là chính hắn tạo ra, chính hắn chứng thực qua, lấy bản lãnh của hắn, ra không được. Sơ Hạ một đường thẳng đến cổng lớn, ngoài cửa sớm có một chiếc xe ngựa chờ, bên trong xe ngồi Tiêu Dục Uyển. Thừa dịp Mục Thiên Huyền nhốt trong lồng sắt mấy ngày nay, Sơ Hạ cầm hắn bên người lệnh bài, đem Tiêu Dục Uyển nhận đi ra. Sơ Hạ vén rèm lên, tiến vào Tiêu Dục Uyển trong ngực. Con tốt, Mục Thiên Huyền chỉ tiếp đi Tiêu Dục Uyển, chưa bao giờ cầm lấy Tiêu Dục Uyển áp chế nàng. Nếu là như vậy, đời này nàng cũng sẽ không cùng hắn giải hòa. Thật sự tưởng hảo muốn rời đi sao? Tiêu Dục Uyển từ ái ôm nàng, nhất lý giải nữ nhi tâm sự, không hơn mẫu thân. Nghĩ xong, ai bảo hắn bắt nạt ta tới? Sơ Hạ trong thanh âm bọc nhàn nhạt yêu thương, hắn hiện tại bệnh tình ổn định rất nhiều, ta không ở, cũng không có chuyện gì. Đối ngoại, Sơ Hạ đều nói Mục Thiên Huyền là bị bệnh. Sơ Hạ thăm dò, đối Sa Phu nói, khởi hành. Sa Phu vung roi, xe ngựa nhanh chóng đi. Cách đó không xa, núp trong bóng tối hộ vệ hỏi sóc phòng, đại nhân, làm sao bây giờ? Phái mấy người cao thủ theo, đừng làm cho nàng phát hiện, bảo vệ tốt an toàn của nàng. Sóc phòng đạo, an bày xong hết thảy, sóc phòng đi gặp Mục Thiên Huyền. Mục Thiên Huyền bình tĩnh ngồi trong lồng sắt, nhìn trên mu bàn tay nơ con bướm ngẩn người, những kia đồ ăn hắn một bụng chưa động. Sóc Phong nói, đã chiếu phân phó của ngài đi làm. Mục Thiên Huyền gật đầu, lấy ra chìa khóa, mở ra lồng sắt môn. Đối với hắn rõ ràng có chìa khóa, lại chờ ở bên trong không ra đến chuyện này, Sóc Phong thấy nhưng không thể trách, cùng theo thói quen. Này hết thảy, lại tại lâu yếm đoán trước trong, bao gồm Sơ Hạ rời đi, đều là hắn ngầm đồng ý. Nàng sẽ chủ động trở về bên cạnh ta. Mục Thiên Huyền thấp giọng lẩm bẩm, vô luận bao lâu, ta cũng chờ được đến. Giống như Sơ Hạ theo như lời, có khe hở bình hoa, cần tốn thời gian tu bổ, mà không phải một mặt cứ bước, rơi vào cái ngọc thạch câu phần kết cục. Thích tích bên kia có tân động tinh sao? Mục Thiên Huyền sửa sang xong y quan, ở trước bàn ngồi xuống, đang muốn hướng ngài báo cáo việc này. Sóc Phong đưa ra một phong thư tiên, thám tử giám sát đến, hắn lén đi gặp Vĩnh An hầu phủ đại công tử Lâm Nguyện. Mục Thiên Huyền nói, tìm một cơ hội, khiến hắn nhìn thấy Trúc Thị phụ tử. Nhưng là, Sóc Phong do dự, ngài khổ tâm kinh doanh hết thảy, thật sự liền như thế chắp tay đưa ra ngoài sao? Dễ như trở bàn tay giang sơn, tại trong lòng ta, không kịp hạ một phần một hảo. Có được hai đời ký ức Mục Thiên Huyền, thường nhân chưa trải qua đau đớn, hắn trải qua, thường nhân sợ không thể sánh bằng địa vị, tài phú, quyền thế, hắn cũng có được qua. Mấy thứ này vốn cũng không phải là vĩnh hằng, kết quả là còn không phải đều là hóa thành bụi đất. Kia từng hô phong hoán vũ, một tay che trời đại ma đầu, đời này trong bắt đầu tham luyến nhân gian khói lửa khí. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2022-07-29-17-0000-2022-07-30-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ A cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, chương tiểu phàm yêu đập CP, đúng cái tranh 10 bình, ạ xạ mạ tổ mộ 9 bình, hi hi ha ha 2 bình, đạo yêu 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 97, chở Sơ Hạ kia chiếc xe ngựa bay nhanh 7 ngày 7 đêm, tại một chỗ tiểu sơn thôn tiền, ngựa mệt đến không chịu lại đi. Sơ Hạ quyết định, liền ở này ở cư. Nàng dùng ít bạc, vẫn tại không người cư trú trạch viện, cùng Tiêu Dục Uyển như vậy ăn ra. Nghe nói đến cái xinh đẹp có tiền cô nương, làng trên xóm dưới tiểu tử, hoặc cố ý kết hạ lương duyên, hoặc lòng mang ý đồ xấu, đều chạy tới vô giúp vui. Sơ Hạ chơi được một tay hảo kiếm pháp, đêm này đó không an phận giống được đánh kẻ ra quần. Phu cận sơn tặc nghe nói Sơ Hạ trong túi có tiền, cũng tưởng có ý đồ với nàng, xoa tay muốn bắt gọn toàn bộ thôn, lại trong một đêm bị hắc ăn hắc, lọt vào không rõ đội diệt môn. Dân ra tin tức liền truyền ra, nói trong thôn đến cái ớt nhỏ, lớn lên đẹp, tính tình mạnh mẽ, vẫn là cái kèm theo phúc vận, phàm là tưởng có ý đồ xấu, đều gặp thiên khiển. Sơ Hạ môn đình rất nhanh một mảnh thanh tịnh. Nàng ở trong sân trồng tượng cây đào mầm, nuôi nhất miêu một con chó cùng mấy con đẻ trứng gà, lánh lánh thanh thanh tiểu biệt tử, từ đây gà bay chó sủa vô cùng náo nhiệt. Cây đào ngã hạ năm thứ ba, bắt đầu kết xuất trái cây. Sơ Hạ hái mấy viên quả đào, xách giỏ trúc đi vào khê bờ. Suối nước là trong núi nước suối chảy xuống, thủy chất trong eo, uống còn ngọt ngào. Sơ Hạ sắn tay áo, hai tay giặt tẩy quả đào ra, thủy quang trong vắt, chiếu luân tả dương. Bờ sông đối diện, bạch y kiếm khách gần thủy mà đứng, tóc đen phấn khởi, tay áo phiêu phiêu, tan chảy ở trong nước thân ảnh, lại là Tiêu Tiêu nghiêm túc, hồng y như máu. Sơ Hạ trong tay quả đào ba rơi vào trong nước, đẩy ra gợn sóng lắc lư nát trong nước bóng dáng. Sơ Hạ tay mắt lênh lẹ nhấc lên quả đào, lại hướng bờ bên kia nhìn lại, nào có Mục Thiên Huyền bóng dáng, rõ ràng lại là của nàng ảo tưởng. Đều ba năm thời gian, hắn như cũ như bóng với hình, tại cánh mạng của nàng trong tắm dễ, mạnh mẽ sinh trưởng, vô luận nàng người ở chỗ nào, như thế nào đều thoát khỏi không song hắn bóng ma. Sơ Hạ cắn khẩu giòn đảo, đứng dậy về nhà. Tiêu Dục Quyện chờ ở cửa thôn, đã bộ hào xe ngựa. Vì nắm giữ Mục Thiên Huyền động tĩnh, Sơ Hạ cách mỗi một đoạn thời gian hội vào thành chọn mua vật tư, thuận tiện hỏi thăm tin tức, nàng không dám ban ngày xuất hành, mỗi lần đều lựa chọn chạm vạ vào thành, trong đêm mẹ con hai người sẽ ở trong thành khách sạn nghỉ ngơi, ngày thứ hai lại về nhà. Sơ Hạ đem tẩy hảo quả đào đưa cho Tiêu Dục Quyện, "Nương, vừa tẩy, rất ngọt." Xe ngựa lảo đảo vào thành, Sơ Hạ đem Tiêu Dục Quyện dàn xếp tại khách điếm, đi vào tử lâu, ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nghe Thuyết Thư Tiên Sinh nói về hiện giờ chuyện giang hồ. "Chư vị nghe ta nói tới." Thuyết Thư Tiên Sinh nhất vỗ thước gõ, "Bắt đầu hôm nay câu chuyện, lần trước nói đến, Phụ Kiếm Sơn Trang Tam công tử Mục Thiên Huyền tiếp nhận chức vụ Võ Lâm Minh chủ ngày đó, Thiên Cơ lâu Thích lâu chủ đứng đi ra, chỉ ra hắn cùng Lý Hỏa cùng chết đi cùng chủ lâu yếm chính là đồng nhất người, có thể nói một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Một là làm nhiều việc các đại ma đầu, một là trời quang trăng sáng Tam công tử, càng muốn nói bọn họ là đồng nhất người, các ngươi nói hoang đường không hoang đường." Vì chiếu cố không hiểu biết tiền tình khách hàng, Thuyết Thư Tiên Sinh đơn giản đem phía trước câu chuyện lần nữa nói một lần. Ngự trên long đài, Mục Thiên Huyền bị Thích Tích tố giác là Lý Hỏa cùng đại ma đầu lâu yếm, các đại môn phái tất nhiên là không chịu tin tưởng, gọi hắn cầm ra chứng cứ. Thích Tích liền thỉnh Trúc Trường Sinh cùng Trúc Văn Huyên phụ tử đi ra làm chứng, hai người bọn họ bị người dùng dược, Thích Tích cho bọn hắn giải độc sau, hai người lòng đầy căm phẫn chỉ chứng Mục Thiên Huyền là Sở Tú Tú cùng con trai của Lục Thừa, lâu yếm chính là của hắn một cái khác thân phận, liền Minh An hầu phủ đại công tử Lâm Nguyện cũng mang theo hộ vệ hiện thân dưới đài, muốn Mục Thiên Huyền vì tiểu y tiên Nguyễn Tinh điểm đến mạng. Mới vừa còn bị mọi người vây quanh Mục Thiên Huyền, trong chớp mắt liền chúng bạn xa lánh, thành mọi người đều muốn chu diệt người cô đơn. Ngự trên long đài một hồi huyết chiến, cơ hồ có thể tái nhập giang hồ sử sách. Trúc thị phụ tử, Thích Tích đều chết tại Mục Thiên Huyền dưới kiếm. Lâm Nguyện trọng thương trốn đi, bị ám vệ tiếp về trong phủ, vốn sinh ra đã yếu ớt hắn kinh này đại chiến, lâu ốm đau giường, lại không tân tin tức truyền ra. Ngự Long Đài chi chiến triệt để kéo ra chính đạo cùng Phụng Kiếm Sơn Trang rằng co mở màn. Một trận chiến này, đứt quãng đánh 3 năm. Thương vong ngược lại là không nhiều, chủ yếu là Mục Thiên Huyền không muốn phản ứng bọn họ, mọi người cửu công không giới Phụng Kiếm Sơn Trang, bản đều tính toán bỏ qua. Một tháng trước, nghe nói Mục Thiên Huyền luyện công tẩu hỏa nhập ma, mọi người rèn sắt khi còn nóng, một lần công tiến Phụng Kiếm Sơn Trang. Bên trong trang sớm đã không có người, chỉ có Mục Thiên Huyền một người mặc hồng y đi, lăng không đứng ở một bụi ngã xuống thúy trúc thượng, trong tay nắm cái bố ngầu nữ hoa hoa. Có người nhận ra đó là hắn sớm đã chết đi tiểu đồ đệ Sơ Hạ, lợi dụng Sơ Hạ kích thích hắn. Này nhất kế nhiều hiệu quả, Mục Thiên Huyền tâm thần không yên, bản thân bị trọng thương, chạy trối chết, bị mọi người bước đến một chỗ đoạn ngay tiền. Không muốn bị bọn họ nghiền xương thành cho Mục Thiên Huyền, chủ động nhảy xuống vực sâu. Kia vực sâu cao tới bằng trượng, phía dưới là điều buôn đằng sông ngòi. Các đại cao thủ dùng trọn vẹn hơn nửa ngày công phu mới xuống đến đáy vực, bọn họ không có tìm được Mục Thiên Huyền thi thể. Chỉ tại đáy sông tìm được hắn chưa từng cách thân chạm xuân kiếm. Mọi người liền kết luận hắn đã chết, thi thể bị hướng đi, hoặc là vào bong bóng cá trong, vui mừng hớn hở dẹp đường hồi phủ. Kia Thuyết Thư Tiên Sinh nói tới đây, thở thật dài một tiếng, đáng thương thiếu niên anh hùng, cuối cùng một hồi kính hoa thủy nguyện. Sơ Hạ tâm đi theo Thuyết Thư Tiên Sinh câu chuyện khởi khởi phục phục, nhất thời níu chặt, nhất thời treo lên, đương hắn nói đến Mục Thiên Huyền nhảy xuống vách núi thì Sơ Hạ suýt nữa không có ngồi ở, nhưng là càng nghe đi xuống, càng không thích hợp, nhất là nghe được bọn họ từ đáy sông vớt ra chạm xuân kiếm thì Sơ Hạ bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng biết nơi này vì sao như thế quân hay. Này không phải là lúc trước nàng chuẩn bị dùng đến kim thiền thoát sắc kịch bản nha. Mục Thiên Huyền trải qua hai đời, giả hoạt được có thể đem mọi người đùa giỡn bàn tay, Sơ Hạ mới không tin hắn chỉ đơn giản như vậy mất. Sắp trời đã tối, nàng trả tiền, rời đi từ lâu, đi khách sạn đi. Trên đường, một cái bóng âm thầm theo sát phía sau. Nàng sớm biết rằng phía sau mình có cái đuôi, từ trước, bọn họ cẩn thận giấu kín hành tích, chưa từng bấy giày, Sơ Hạ liền xem như không biết, không thèm để ý tới. Hôm nay này đạo bóng dáng tồn tại cảm quá mức mạnh liệt chút, Sơ Hạ nhịn hơn nửa ngày, nhịn không được, quẹo vào một đạo trống rỗng con hẻm bên trong. Tính toán ngả bài, nàng xoay người đạo đi ra, tường cao dưới bóng ma đi ra đạo cao to thân ảnh, là ngươi. Sơ Hạ nhíu mày, Sóc Phong là Mục Thiên Huyền trợ thủ đắc lực, quá nửa thời gian đều đi theo Mục Thiên Huyền làm sự nghiệp, rất ít tự mình đến giám thị Sơ Hạ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chủ thượng để cho ta tới truyền đạo lời nhắn. Mục Thiên Huyền không còn là cung chủ, cũng không còn là tam công tử, Sóc Phong liền đổi giọng gọi hắn chủ thượng. Cái gì lời nhắn? Chủ thượng nói, sự kiện kia là hắn xin lỗi, hắn dùng 3 năm thời gian giết chết Mục Thiên Huyền cùng Lâu Yếm, như Sơ cô nương đã nguôi giận, liền cho hắn một cái làm lại từ đầu cơ hội. Sơ Hạ xoay người rời đi. Sơ cô nương. Sóc Phong cất cao thanh âm, chủ thượng nói, hắn sẽ tại hắn chết đi địa phương chờ ngài. Một lúc lâu sau, ánh đèn liệt, huỳnh hòa hiện, hắn đem lần nữa đặt chân nhân gian. Sơ Hạ phảng phất không nghe thấy. Nếu là Sơ cô nương không chịu tha thứ, không quan hệ, trên đời này có tư cách giết chết hắn, chỉ có Sơ cô nương, hắn nguyện lấy cái chết tạ tội. Sơ Hạ chậm rãi dừng bước lại, nghe được một câu cuối cùng, nàng xoay người lại, chạy như bay trở về, tật tiếng đạo, hắn còn nói cái gì? Không có. Như thế nào có thể không có? Nói mau, hắn còn nói cái gì? Hắn nhất định còn nói cái gì? Sơ Hạ kích động méo Sóc Phong vào áo, trong thanh âm tràn đầy vội vàng. Sóc Phong sửng sốt hạ, nhìn hắn cái này phản ứng, Sơ Hạ biết mình hỏi không ra cái gì. Lúc này cửa thành còn không có đóng kín, nàng mướn con ngựa, điên cuồng hướng tới ngoài thành chạy đi. Mục Thiên Huyền chết đi địa phương là bãi tha ma. Tiếp trước Mục Thiên Huyền, tại Phụng Kiếm Sơn trang nhận hết khổ hình dày vò, bị đưa đến bãi tha ma, lưu lại một hơi, chờ đợi bầy sói gặm. Sau này, không người không quỷ Lâu Yếm, thủ 2 năm kịch độc tra tấn, độc phát thân vong tiền, lại đi tới nơi này cái địa phương, lẻ loi chết đi. Cho nên, hắn nói chết đi địa phương chính là bãi tha ma. Hôm nay chính là hắn kiếp trước chết đi ngày. Cách Phụng Kiếm Sơn trang gần nhất bãi tha ma, Lâu Yếm cho nàng giảng thuật chính mình câu chuyện sau, từng mang nàng đi qua một chuyến. Ban đêm núi rừng quỷ khí dày đặc, đắt đắt tiếng vó ngựa gõ gõ mặt đất. Sơ Hạ xoay người từ trên lưng ngựa nhảy xuống tới, lấy ra căn ngọn nến đốt, nâng ở trong tay. Một canh giờ. Không, chỉ còn lại nửa canh giờ. Hắn ăn vào vậy có thể chí người già chết đan hoàn, một canh giờ là hắn cuối cùng sinh cơ. Hắn tại dùng phương thức này hướng Sơ Hạ bồi tội. To như vậy bãi tha ma, mai táng đều là chút không nhà để về người đáng thương, có chút không biết tên họ, qua loa vùi lấp, có chút coi như may mắn, trên tấm bia đá khắc xuống danh tự, còn có chút bị dã thú đào ra, lộ ra sâm bạch xương cốt, phơi thây hoang dã. Không biết kiếp trước Lâu Yếm chết đi sau, thành trong đó nào một hối. Sơ Hạ lớn tiếng hô tên Mục Thiên Huyền, trong thanh âm mơ hồ mang theo khóc nức nở, "Mục Thiên Huyền, Lâu Yếm, ta biết ngươi ở nơi này, ngươi đi ra." Không ai để ý tới nàng. Nàng kêu phá cổ họng đều không làm nên chuyện gì. Hắn ngủ, sẽ không nghe được nàng gọi tiếng. Sóc Phong chưa cùng đến, không có Mục Thiên Huyền phân phó, những kia dấu ở âm thầm bóng dáng, không người dám giúp Sơ Hạ. Sơ Hạ chỉ có thể vừa khóc biên từng tấc một tìm kiếm. Bãi tha ma địa phương cũng không lớn, khắp nơi đều là đoạn bia cùng thi cốt, trời tối lộ khó đi, Sơ Hạ còn bị cánh khô vấp một chút, trong tay cây nến lung lay, sắp chạy tích đến mu bàn tay của nàng. Nàng bị bỏng được rõ ràng tỉnh vài phần. Ánh đèn diệt, huỳnh hòa hiện. Sơ Hạ trong đầu linh quang chợt lóe, ngậm nước mắt, thổi tắt trong tay ngọn nến. Nàng nhắm mắt lại, lại dương đôi mắt, bên người cách đó không xa mặt đất trung tản mát ra một chút ánh hào quang, không nhìn kỹ, căn bản phát hiện không được. Sơ Hạ chạy như điên đi qua, phát hiện thổ đều là tân, rõ ràng bị người phi qua, nàng rút ra tùy thân mang theo lưu phương kiếm, dùng lực đảo. Không bao lâu, lộ ra mới tinh quan tài một góc. Sơ Hạ trừng lớn thấm ướt hai mắt, không dám lười biếng, nhất cổ tác khí, đem kia có quan tài đảo lên. Mười ngón tay của nàng đã vết thương mệt mệt, móng tay trong đều là bùn đất, nàng phảng phất như chưa giác, dùng chân khí lực toàn thân, đẩy ra nặng nề nắp quan. Trắng muốt ánh trăng từ cành lá khoảng cách rơi xuống, chiếu ra quan tài trung ngủ say thanh niên. Hắn một bộ hồng y y, mặt mày thanh nhã, hai tay giao điệp đặt ở bụng, vẻ mặt tan tưởng đến mức như là ngủ. Trong ngực của hắn, nàng mặt mày giống như Sơ Hạ bố ngẫu hoa. Sơ Hạ du tay, thăm dò hơi thở của hắn. Không có hô hấp. Sư phụ. Sơ Hạ nước mắt như nước lũ vỡ đê, trượt ra khỏe mắt, nàng bò vào trong quan tài, tất cả oán hận nháy mắt sụp đổ, nằm ở trong ngực hắn, lên tiếng khóc giống lên, ta không ghi hận ngươi, ngươi mở mắt ra lại xem ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi mở to mắt, ta nguyện ý cùng ngươi làm lại từ đầu. Nước mắt nàng từng khỏa lan xuống, rơi xuống đất thanh niên trên hai gò má, tẩy đi hắn trên mặt loang lổ chật bẩn, lộ ra vốn bộ mặt. Phản phất nghe thấy được Sơ Hạ khẩn cầu, quan trung thanh niên chậm rãi vén lên mí mắt. Sơ Hạ có điều phát giác, tiếng khóc dừng lại, chống lại hắn thanh minh hai mắt. Thanh niên giơ lên đuôi lông mày, hướng nàng mỉm cười. Sơ Hạ mi mắt tượng lây dính hơi nước, ngưng tụ thành cuối cùng một giọt nước mắt, lạch cạch tích tiến đáy mắt hắn. Hắn chớp chớp mắt, vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí lau đi khóe mắt nàng lưu lại nước mắt, tiếng nói mềm nhẹ đến mức như là đầu tháng 3 phất qua cánh đồng hoang vu gió xuân, ta nằm ở trong này, như là ngủ rất lâu, hoặc như là vừa mới nhắm mắt lại. Ta hơi mệt chút, trong lòng suy nghĩ không bằng liền như thế vẫn luôn nằm ngủ đi, lại có cái thanh âm nói cho ta biết, nhất định phải lại hồi nhân gian đi một chuyến, bởi vì có cái tiểu cô nương có lẽ đang chờ ta. Xin hỏi, cái kia chờ ta tiểu cô nương là người sao? Sơ Hạ khẩn cấp gật đầu, nước mắt lưng tròng hai mắt, như ba quang nhộn nhạo hồ nước, trong veo trong suốt, phản chiếu ra hắn hình dáng. Thanh niên cười đến cực kỳ vui vẻ, nguyên vị ác quỷ, may mắn gặp lại ánh mặt trời, tức là mới bắt đầu, tại Hạ Lục Huyền Chi, dám hỏi cô nương phương danh. Sơ Hạ mang theo giọng mũi, giống như mới gặp, nghiêm túc đáp, Sơ Hạ. Xuân Chi Mộ, Hạ Chi Sơ, đó là ta, Sơ Hạ. Nàng nói, không từ nín khóc mỉm cười, thật cao hứng lần nữa nhận thức ngươi, Lục Huyền Chi Lục công tử. Tác giả có lời muốn nói, Chính Văn Hoàn. Chương 98, hắn không gọi Mục Thiên Huyền, cũng không gọi Lâu Yếm. Mục Thiên Huyền là sư phụ sư mẫu ban tặng, phía sau nổi lên một cái kinh thiên âm mưu, mà Lâu Yếm hai chữ chịu tải quá nhiều cửu hận, sống được vất vả. hắn gọi Lục Huyền Chi, đây mới là hắn tên thật. Hắn khổ tâm cô đến lên kế hoạch 3 năm, tự tay giết chết Mục Thiên Huyền cùng Lâu Yếm, lưu lại Lục Huyền Chi. Ông đố ngâu ba ba nhảy xuống vách núi Lục Huyền Chi, đem Trảm Xuân kiếm ném vào đáy vực, từ vách núi trung ương trong huyệt động đi xuyên qua, bò lên. Hắn giơ lên trong tay đố ngâu ba ba, giống như sơ hạ ba ba, khỏe mắt con cong, tươi cười trong veo. Lục Huyền Chi đem ba ba kề sát hai má, nhắm hai mắt. Qua một lát, hắn mang theo ba ba hướng về bãi tha ma đi cây cối che trời, bỏ sót linh tinh ánh trăng. Nơi này chính là Lục Huyền Chi kiếp trước chết đi địa phương, mỗi một trận tiếng gió, mỗi một khối tàn địa, mỗi một tiếng chim hót, mỗi một sợi ma chơi, hắn đều lại quen thuộc bất quá. Ba năm trở lại, hai đời ký ức dần dần dung hợp, cho đến hôm nay, hắn kiếp trước chết đi ngày, hai đời thời gian tuyến hoàn toàn trùng hợp, Mục Thiên Huyền thành Lâu Yếm biến trở về Mục Thiên Huyền. Lục Huyền Chi nuốt hạ quỷ y để lưu cho hắn bế tức hoàn, nắm hắn từng cho sơ hạ làm đố ngâu hoa hoa, nằm vào trong quan tài. Sóc Phong đạo, chủ thượng lại không khác lời nói muốn thuộc hạ mang cho sơ cô nương. Lục Huyền Chi khép lại hai mắt. Nếu là sơ cô nương không đến đâu? Lục Huyền Chi hạ nghiêm lệnh, trừ sơ hạ, ai cũng không cho đem hắn từ dưới lòng đất móc ra. Ba năm trở lại, sơ hạ một lần đều chưa có trở về nhìn hắn. Hắn phái ra nhãn tuyến ngày ngày đêm đêm thay nhau canh giữ ở sơ hạ ngoài phòng, bảo vệ nàng đồng thời quan sát nàng nhất cử nhất động, lại đem nàng hàng ngày hội họa hình đã hoàn thành đưa đến trong tay hắn. Gần đầu đến, hắn mang vào quan tài, không phải độc nhất vô nhị chất bảo, cũng không phải mọi người tranh đoạt điện tịch, mà là này đó không chút nào thu hút tập tranh, cùng một cái cũ nát đố ngâu hoa. Nàng sẽ tìm đến ta. Lục Huyền Chi gối tập tranh, lông mi dài bình tĩnh buông xuống, đèn lồng bầm sáng chiếu ra hắn an tường ngủ mặt. Trong ngực đố ngâu hoa, thân mật dán ngực hắn, dường như cùng hắn ôm nhau. Lục Huyền Chi luôn luôn tính toán không bỏ sót, hắn một khi đã như vậy nói, Sóc Phong liền tin. Hắn qua loa đem Lục Huyền Chi chôn, một khắc cũng không dừng đi tìm sơ hạ. Bị hậu thổ vùi lấp lòng đất hoàn toàn yên tĩnh. Lục Huyền Chi từng vô số lần ảo tưởng qua địa ngục tình cảnh, ước chừng chính là như vậy, không có yêu, không có hận, ngăn cách, không thấy mặt trời, thể xác vô thanh vô tức bị hắc ám từng bước xâm chiếm, linh hồn đang nhìn không đến đầu thời gian bên trong mục nát. Thẳng đến hắn mơ hồ nghe được tiếng khóc. Sơ hạ đẩy ra nắp oan, nằm ở trong ngực hắn gào khóc. Những tia nước mắt là đại hạn sau đó đã lâu trời hạn gặp mưa, dừng ở hắn không có một ngọn cỏ đáy lòng, nảy sinh ra vạn vật mạnh mẽ mùa xuân. Mà vốn nên chết đi Lục Huyền Chi, tại giờ khắc này một lần nữa đạt được tân sinh. Hắn nói, ta gọi Lục Huyền Chi. Sơ hạ nước mắt mang vẻ cười, nói, thật cao hứng lần nữa nhận thức ngươi, Lục Huyền Chi Lục công tử. Lục Huyền Chi mang theo sơ hạ cùng Tiêu Dục đi một tòa xa tại hải ngoại hoang đảo. Những năm gần đây tích lũy tài phú cùng thu thập điện tịch đều còn nguyên trở tới, hao phí 3 năm thời gian, này tòa hoang đảo tại hắn khai khẩn hạ biến thành một chỗ đào hồng liễu lục thế ngoại đảo nguyên. Hắn còn đem Sở Tú Tú cùng Lục Thừa Thi cốt đào lên, hợp táng ở trên đảo. Sơ hạ lúc trước cần cư khi nuôi chó con cùng gà vịt, thậm chí ngay cả trong viện loại cây đào cũng cùng nhau di chuyển đến trên đảo, trải qua tân sinh hoạt. Sợ sơ hạ ở không có thói quen, hai người bọn họ sân nhất so nhất phục chế ra chút huyền cảnh quan. Sơ hạ ở nơi này thật giống như về tới từ trước. Nếu là ở trên đảo ở nhàm chán, hắn sẽ mang theo sơ hạ cùng Tiêu Dụ viện Chu Du thiên hạ đi sơ hạ chưa bao giờ đi qua địa phương, xem bọn hắn trước đây chưa từng đọc lướt qua phong cảnh. Sơ hạ phần lớn thời gian vẫn là nguyện ý lưu lại trên đảo nhỏ. Chơi trong thời điểm, liền đi trên bờ cắt nhặt vỏ sò, gãi gãi cá, hạ mưa to, hai người liền vùi ở trúc viện trong, ghé vào cửa sổ tiền, nhìn xem trúc hải lay động. Hai người ở trên đảo cuộc sống yên tĩnh nửa năm. Mấy ngày trước đây, xếp vào ở các nơi thám tử, đem Trảm Xuân kiếm tái xuất giang hồ tin tức đưa đến trên đảo. Trảm Xuân kiếm làm bạn Lục Huyền Chi hơn 20 năm, Lục Huyền Chi đối với nó có sâu đậm tình cảm, hai người thương lượng một phen, quyết định ra đảo, đem Trảm Xuân kiếm cầm về. Thuyền lớn tại trên biển hàng hành 2 ngày, đến bờ biển. Tĩnh Huy phủ kín mặt biển, ấm áp gió mát cuộn lên màu trắng sóng biển. Lục Huyền Chi vô vô ghé vào trong ngực ngủ say sơ hạ, hạ hạ, đến, đến, đến. Sơ hạ hai mắt sương ngủ, một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng, khóe môi giơ lên, là chưa hết vui sướng. Mơ thấy cái gì, cao hứng như vậy? Ta mơ thấy Tĩnh sơ hạ. Ân. Sơ hạ sớm đã đem chính mình là xuyên việt đến chuyện này, nói cho Lục Huyền Chi, Lục Huyền Chi hiểu được nàng đang nói cái gì. Nàng nói, nàng tại trong thế giới của ta sống được rất vui vẻ, nhường ta không cần lo lắng, nàng sẽ hảo hảo chiếu cố mẹ ta. Sơ hạ ôm lấy cánh tay của hắn, cùng nhau xuống thuyền, vừa đi vừa cùng hắn nói chuyện trong động. Bán đấu giá Trảm Xuân kiếm là cái gọi vạn bảo đường giang hồ tổ chức, thế nhân trong mắt Tĩnh sơ hạ cùng Mục Tiên Huyền đều đã là người chết, hai người không tiện lấy gương mặt thật xuất hiện, liền thỉnh Dịch Dung cao thủ, đưa bọn họ diện mạo hơi thêm che giấu. Dịch Dung sau đó sơ hạ thành cái xinh đẹp phụ nhân, Lục Huyền Chi cũng thay hình đổi dạng, nghiễm nhiên một vị chính khí lẫm liệt đại hiệp, hai người bọn họ mượn thân phận là trên giang hồ một đôi có tiếng hiệp lữ, vừa xuống lầu, liền có cái củ cải đại tiểu hài chạy tới, kéo bọn họ góc áo kêu, "Phụ thân, mẫu thân." Sơ hạ xem Lục Huyền Chi. Lục Huyền Chi trừng Sóc Phong. Sóc Phong chột dạ buông xuống đầu. Cái này tiểu hài là bọn họ Dịch Dung kia đối hiệp lữ hài tử, để tránh đụng vào chính chủ, bọn họ âm thầm đem chính chủ mê choáng, nhốt tại trong một gian phòng. Tiểu hài là cùng bọn họ tách ra quan, tỉnh lại sau tranh cãi ầm ĩ không thôi, nguyên là vài người dỗ dành, không cẩn thận cứ gọi hắn chạy ra. Trước công chúng hạ, chính mình hài tử không tốt không nhận thức, sơ hạ vỗ xuống tiểu hài đầu, nói, ngoan đây, mẫu thân mang ngươi đi mua đồ ăn ngon. Tiểu hài tử nhất chống cự không được ăn vặt dụ hoặc, vui vẻ theo sơ hạ ra cửa, sau lưng còn có cái oán niệm sâu đậm Lục Huyền Chi, cùng với cực lực giảm xuống tồn tại cảm Sóc Phong. Tiểu hài tử dễ dụ, lưỡng căn kẹo hồ lô, liền hống được hắn không náo. Sơ hạ không đã sinh tiểu hài, cũng không mang qua tiểu hài, nắm tay hắn, bị hắn từng miếng têu mẫu thân, mới mẹ cảm giác mười phần. Dọc theo đường đi, Sóc Phong đều tại yên lặng thừa nhận Lục Huyền Chi mắt đau. Hai người bọn họ chậm chạp không cần hài tử, là còn chưa qua đủ hai người sinh hoạt, lần này ra biển, Lục Huyền Chi càng muốn nhân cơ hội cùng Sơ Hạ nhiều nhiều ở chung, bổ túc kia 3 năm khuyết điểm. Trên nửa đường giết ra cái tiểu thí hải, Lục Huyền Chi chịu đựng không nổi giận, quả thực phá lệ. Sơ Hạ mang theo củ cải đầu, đi dạo một buổi sáng, mỹ kỳ danh nói cùng hài tử bồi dưỡng tình cảm, bị xem nhẹ hơn nửa ngày Lục Huyền Chi, huyền chuyển nói cho Sơ Hạ, hắn nói bụng. Với bạn, phía trước có cái sạp đang bán bánh trôi, Sơ Hạ nói, đi ăn cơm đi. Lục Huyền Chi cùng Sơ Hạ ngồi chung một chỗ, Sóc Phong có nhãn lực mà dẫn dắt kia trai trai hoa hoa đi phía trước xem xiếc ảo thuật. Nhị vị muốn chút gì? Lão bản sinh ý không nhiều, tự mình đến chào hỏi. Đến chén canh tròn. Sơ Hạ nói. Nhị vị chờ. Một chén nóng quần cuộn bánh trôi, một lát liền bưng lên bàn. Sơ Hạ cầm môi múc nhấn một cái, ép ra mẹ đen nhìn bánh, nàng dùng chiếc đũa dính điểm, để vào trong miệng thử. Không quá phận ngọt ngán, hương vị vừa vặn, nàng cầm lên viên kia bánh trôi, đưa vào Lục Huyền Chi trong miệng. Lục Huyền Chi nếm đến người trong lòng tự tay uy bánh trôi, đảo qua mặt mày tại che lấp, cả người từ u ám chuyển sang trong, gió xuân quất vào mặt. Ngươi nha, tựa như chén này trong bánh trôi, nhìn xem là bạch, cắn mở ra là hắc, nếm đứng lên là. Sơ Hạ nói thầm, muốn nói, nếm dễ dàng nóng đầu lưỡi. Kia phòng, Lục Huyền Chi ánh mắt quét tới. Sơ Hạ đổi giọng, ngọt. Lục Huyền Chi là Mục Thiên Huyền cùng Lâu Yếm kết hợp thể, vô luận nào một cái, Sơ Hạ đều chơi không lại, càng miễn bàn dung hợp hai đời ký ức, vừa là Lâu Yếm cũng là Mục Thiên Huyền, một bụng ý nghĩ xấu Lục Huyền Chi. Chớ nhìn hắn thường ngày tao nhã, một bộ khiêm khiêm quân tử bộ dáng, đều là giả vờ. Sơ Hạ không ít ở trên tay hắn chịu thiệt, phải không? Quả nhiên, vừa dứt lời, Lục Huyền Chi lộ ra hắn dấu hiệu tính tươi cười, ta cảm thấy cái này kết luận tắc trách chút, ngươi hẳn là nếm một ngụm. Thường qua, là ngọn, coi như là Thiên Vương lão tử đến, cũng phải là ngọn. Lục Huyền Chi cười đến thập phần vui vẻ. Buổi tối, vạn bảo các đấu giá hội thuận lợi cử hành, Lục Huyền Chi lấy 10 vạn lượng giá cao chụp được Trảm Xuân kiếm. Người vừa bước ra vạn bảo các, Sóc Phong liền mang theo người đi hàng vạn bảo các, chuyển về này 10 vạn lượng. Trời vừa sáng, thuyền lớn năm mãn trên đảo cần vật tư, mang theo Lục Huyền Chi cùng Sơ Hạ về nhà. Gió êm sóng lặng, thuyền lớn tại sóng biết thúc đẩy hạ, hàng hành một ngày. Trời tối sau, ngôi sao đầy trời, điểm điểm ngân huy cùng nhau lấp lánh, Sơ Hạ cùng Lục Huyền Chi sóng vai nằm ở đầu thuyền trên bông tàu, mười ngón giao nhau. Ngươi có hay không có nghe qua một loại cách nói, có chút ngôi sao kỳ thật trước đây thật lâu liền đã ngã xuống, chúng nó quang tới nhân gian cần ngàn năm thời gian. Sơ Hạ nhẹ giọng mở miệng, cho nên chúng ta thấy nó là ngàn năm trước kia nó. Tựa như Sơ Hạ sơ sơ mở ra quyển sách này thì nhìn đến hào quang vạn trượng Mục Thiên Huyền, kỳ thật sớm đã tối không một tiếng động ngã xuống. Lục Huyền Chi cảm thấy cái này cách nói rất mới lạ. Với ta mà nói, ngươi chính là ngàn năm trước viên kia xa xôi ngôi sao, nhưng ta rất may mắn, đi vào ngôi sao ngã xuống tiền thời không. Sơ Hạ dựa sát vào tiến trong ngực của hắn, ta vẫn luôn không minh bạch ta vì cái gì sẽ xuyên biệt, hiện tại ta hiểu được, ta là vì ngăn cản ngôi sao ngã xuống mà đến. Lục Huyền Chi ôm nàng, ôn nhu hôn cái trán của nàng, như vậy từ nay về sau, viên này ngôi sao chỉ vì ngươi tồn tại. Vẫn luôn. Vĩnh viễn. Thẳng đến thời gian cuối. Hạ hạ, ta yêu ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 2022-07-31-17-0000-2022-08-01-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, châu Âu thiếu nữ Lý Ninh, yêu ma quỷ quái nhanh rời đi một cái, cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, 27971304, tiểu dư, ạ xạ mạ tổ mộ 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chính thức kết thúc đây. Cảm tạ sở hữu truy văn tiểu đáng yêu nhóm, ho ho ho.